Chương 48, chuyên trưởng chương 48, chuyên trưởng thật là tiểu châu cái đi máy bay, châu bò lên trời. Thế giới hải sản 10 tên nhân viên, dơ lên 2 mì đồ trưởng, hơn 500 cân cá ngừ vây xanh, mênh mông quần quận đi vào hội trường đại sảnh. Người ở chỗ này, ánh mắt cũng tụ tập tại đầu này cá ngừ vây xanh trên người. Tất cả camera cũng chụp về phía đầu này cá ngừ vây xanh. Thế giới hải sản, quá lưu bức lại lấy được lớn như vậy một cái cá ngừ vây xanh. So với hố hải thị hội triển lãm ra sân kia một cái còn lớn hơn. Không vẹn vẹn là đại, phẩm tướng còn vô cùng tốt. Cùng nước xạ cụ dạ cái kia đánh ra giá trên trời tương xứng đi. Tận mắt nhìn đến lớn như vậy một cái cá ngừ vây xanh, chuyến này không hưởng công, vé máy bay tiền cũng đáng giá. Hiện trường mọi người sôi nổi sợ hãi thán nói. Lưu Tiểu Phượng theo trong lúc khiếp sợ chỉ hoan đến về sau, trên mặt tách ra như hoa một nụ cười sáng lạ, nguyên bản thất bại chi thế trở thành hư không, trở nên thần khí đi lên. Thầm nghĩ nhìn, hay là Vương Tổng Châu bỏ a. Sau đó, nàng cầm mịt rổ phồn, cười lấy đúng người ở chỗ này nói ra, các vị, là cái này thế giới hải sản hướng mọi người biểu hiện ra cá ngừ vây xanh, tiếp đó, chúng ta sẽ trước cho nó làm tan, sau đó phân giải, cuối cùng lại lên đài biểu hiện ra cũng cung cấp giám khảo nhấm nháp, cho nên vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta đề nghị trước hết để cho kế tiếp phòng ăn ra sân. Lưu Tiểu Phượng vừa nói xong, một cái mấy trăm vạn fan hâm mộ sở trệ ạ mẹ đưa ra cái nhìn của mình. Hắn nói ra, mọi người tốt, ta nói thật, nếu là mạo phạm đến những người khác, thật sự là thật có lỗi. Ta bản thân cùng với ta phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ, nhìn thấy thế giới hải sản đầu này cá ngừ vây xanh về sau, đối với những khác phòng ăn món ăn cũng không có hứng thú, hy vọng phe tổ chức hủy bỏ hoặc là trì hoãn phía sau món ăn biểu hiện ra, hiện tại liền đem buổi thẩm định sân khấu toàn bộ giao cho đầu này cá ngừ vây xanh. Ta đồng ý. Ta phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ cũng nghĩ như vậy. Hy vọng có thể nhìn thấy lớn như vậy cá ngừ vây xanh hiện trường đã giải phẫu trình. Lưu giám đốc, thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta đi, em ở đây khán giả sôi nổi tỏ vẻ đồng ý nói. Lưu Tiểu Phượng nghe xong, sánh vai chiều còn thoải mái, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, cảm tạ các vị nâng đỡ, chẳng qua các vị yêu cầu, cũng không phải là bản thân có khả năng quyết định, còn phải xem Triệu lão bản sắp đặt. Soạt soạt soạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thiên. Triệu Thiên nhìn thấy cá ngừ vây xanh một khắc này, vừa sợ vừa tức. Hắn không nghĩ ra, thế giới hải sản từ nơi nào làm ra như vậy một đầu to lớn phẩm tướng lại cực tốt cá ngừ vây xanh. Thế giới hải sản có dạng này một cái cá ngừ vây xanh, cực tiên lâu vẫn còn so sánh cái gì so với, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Tức giận đến hắn bắp thịt trên mặt cũng phát run. Lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Chẳng qua, hắn dù sao cũng là cái lao giang hồ, rất nhanh liền khống chế tâm tình của hắn. Tại ánh mắt của mọi người hội tụ khi đi tới, hắn lộ ra một bộ sao cũng được dáng vẻ, làm bộ cực kỳ hào phóng nói ra, chúng ta cực tiên lâu vui lòng rời khỏi đánh giá đại hội. Triệu Tiên tỏ thái độ, tòa hạ cái khác phòng ăn lão bản cũng sôi nổi tỏ thái độ. Nghe phục vụ nha, hộ khách chính là thượng đế, tự theo ý của mọi người nghĩ, đem buổi thẩm định sân khấu giao cho thế giới hải sản. Trên sân khấu, là ban tổ chức đại biểu, Tân Hải thị hiệp hội ẩm thực hội trưởng nhìn thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, hắn cũng tốt làm, vừa vặn, hắn cũng rất muốn nhìn nhiều nhìn xem cái kia cá ngừ vây xanh, thế là cười lấy nói ra, đã như vậy, vậy thì mời Lưu giám đốc thỏa mãn mọi người yêu cầu đi. Mỹ thực gia Thái Nam cũng phải cùng nói, lão phu đi khắp trời Nam miền Bắc, thưởng qua cấp bậc này cá ngừ vây xanh số lần một tay có thể đến được, rất chờ mong. Thế giới hải sản, lên này. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, thế giới hải sản các công nhân viên dơ lên cá ngừ vây xanh leo lên đài cao. Lưu giám đốc, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu, đầu này cá ngừ vây xanh địa vị sao? Cái nào chi đội tàu ở đâu đánh bắt đến nó? Một cái giám khảo dò hỏi. Đúng vậy a, thừa dịp làm tan thời gian bên trong, cùng chúng ta nói một chút. Lưu Tiểu Phượng chỉ biết là đầu này cá ngừ vây xanh là Vương tổng lấy được, về phần là cái nào chi đội tàu đánh bắt đến, nàng vẫn đúng là không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, khó mà trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Phượng điện thoại di động vang lên lên. Kết nối về sau, truyền đến giọng Vương Hải, nói cho bọn hắn là thế giới hải sản chính mình thuyền đánh cá đánh bắt đến, thuyền đánh cá thuyền trưởng họ Vương, đánh bắt địa điểm cùng cách thức là thuyền trưởng tại Thái Bình Dương câu được. Nguyên lai, Vương Hải dừng xong thuyền về sau, mang theo tiểu địch cũng tới đến hội trường. Hai người đều mang khẩu trang, bọn hắn không nói, không ai hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Lưu Tiểu Phượng nghe được Vương Hải chỉ huy về sau, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Vương Hải nói tới trả lời vấn đề của mọi người. Lập tức, hiện trường tuyến trên tuyến dưới một mảnh nhiệt nghị. Không ngờ rằng thế giới hải sản còn có được chính mình thuyền đánh cá. Cái này Vương thuyền trưởng cũng quá ngưu bức, lại năng câu được dạng này một cái cá ngừ vây xanh. Thuyền trưởng câu cá trình độ, ít nhất là tên liệt quốc trong trước mao, rốt cuộc danh xưng tối chuyên nghiệp nước xạ cụ dạ bắt kim thương ngư, cá ngừ, đội tàu, cũng cực ít câu được bực này đại hàng. Vương Hải một bên nghe nghị luận của mọi người, một bên mở ra giao diện thông tin cá nhân, tra nhìn xem chính mình điểm tích lũy tình huống. Nhìn tăng lên không ngừng điểm tích lũy, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, như vậy cũng có thể tăng điểm tích lũy. Cái kia cá ngừ vây xanh rất nhanh làm tan hoàn thành. Giải phẫu cá ngừ vây xanh là một hạng chuyên nghiệp kỹ năng. Nhà hàng thế giới hải sản không thiếu có cái này chuyên nghiệp kỹ năng đầu bếp. Chẳng qua vì hiện ra được càng thêm đặc sắc, giải phẫu được càng tốt hơn, Lưu Tiểu Phượng quyết định do thế giới hải sản tổng chủ Lâm Chính Thanh tự mình cầm đao, hiện trường giải phẫu. Lâm Chính Thanh 20 năm trước cũng đã là quốc gia nhận chứng cao cấp kỹ sư đầu bếp, qua được trong ngoài nước rất nhiều giải thưởng, còn bị mặt liền nhận định là tam tinh mặt liền đầu bếp, đao công không thể nghi ngờ. Thế giới hải sản sau bếp nhân viên thường nói, nhìn xem Lâm sư phụ thái rau dường như là nhìn xem một hồi đặc sắc biểu diễn. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ đến trên sân khấu. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi quan sát Lâm sư phụ đao công biểu diễn, cùng với tại dưới đao của hắn, kia một cái cá ngừ vây xanh đẹp đẽ vô song thì cá. Theo cá ngừ vây xanh bị giải phẫu ra, hiện trường cuối cùng chậm rãi có âm thanh, không nhân sĩ chuyên nghiệp cảm khái nói, thịt này chất, quá tốt nhìn. Dường như là đỏ rực dưa hấu không hạt giống nhau, tuyệt đối là cực phẩm. Hương vị có thể tưởng tượng được. Nhân sĩ chuyên nghiệp bình luận nói, con cá này toàn thân trên dưới chỉ có cơ hồng làm màu sắc, không có đỏ sẫm tụ huyết, lấy máu thả rất tốt. Giữ tươi cũng làm rất tốt, mới mẹ trình độ tháng qua ta đã thấy bất luận cái gì một cái, đoán chừng theo bắt giữ con cá này đến hiện tại, không vượt qua 2 ngày. Đông tuyết hoa văn cũng rất tốt, phân bố rất đều đều, miệng của nó cảm giác nhất định là vào miệng tan đi. Chương 49, hải sản đồ nướng chương 49, hải sản đồ nướng tại Lâm sư phụ dừng lại làm việc phía dưới, cá ngừ vây xanh mỗi cái bộ vị đều bị chia cắt ra tới. Tất cả quá trình, bất kể là Lâm sư phụ lao công hay là kim thương ngư, cá ngừ, chất thịt, cũng kinh diễm tứ tọa, lệnh khán giả gọi thẳng đã nghiền. Tiếp lấy, Lâm sư phụ lấy 5 cân tả hữu phía sau lưng bộ thịt, dùng tinh xảo vô cùng đao công, cắt thành hơn 200 viên tuyến mỏng, trải tại chuẩn bị tốt băng trên bàn, là buổi thẩm định món ăn, nhường giám khảo nhóm nhấm nháp. Mặc dù đầu này cá ngừ vây xanh có hơn 500 cân, nhưng Lâm sư phụ chỉ bỏ được lấy 5 cân tả hữu. Phải biết vì đầu này cá ngừ vây xanh phẩm chất, này 5 cân sashimi, chí ít có thể bán 10 vạn khối tiền. Dùng 5 cân tới tham gia buổi thẩm định, đã là cực hạn. Cũng đúng thế thật Lưu Tiểu Phượng ý nghĩa. Sashimi rất nhanh phân đến giám khảo nhóm trong tay. Bọn hắn nhấm nháp về sau, cũng sôi nổi giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng cực phẩm. Chuyên gia ẩm thực Thái Nam tiên sinh, thậm chí tại chỗ làm một bài thơ đến tán thưởng đầu này cá ngừ vây xanh chất thịt. Trừ ra tán dương bên ngoài, giám khảo nhóm cũng có một chút cẩn thận thấy. Đó chính là cho bọn hắn nhấm nháp lượng quá ít, chưa hết thòng thèm. Lâm sư phụ lao công, quả thực thì cùng mồm mì ăn liền cắt thịt bỏ giống nhau. Về sau lại ăn cái khác kim thương ngư, cá ngừ, sashimi, sẽ không còn có cảm giác kinh diễm. Các loại. Rất nhanh, có một vị chưa hết thòm thèm giám khảo hướng Lưu Tiểu Phượng dò hỏi, "Lưu giám đốc, đầu này kim thương ngư, cá ngừ, thịt bán hay không? Ta muốn 3 cân." Vấn đề này hỏi một chút ra, dưới đài bắt đầu có người tỏ vẻ đồng ý nói, "Ta cũng nghĩ mua mấy cân. Lão bản của chúng ta cũng muốn một chút. Ta phòng lấy dễ ảm có một thổ hào fan hâm mộ muốn nhập tay 10 cân." Mọi người sôi nổi biểu lộ muốn mua cá ngừ vây xanh nguyện vọng. Lưu Tiểu Phượng thấy thế, lập tức bấm Vương Hải điện thoại, hỏi Vương Hải ý kiến. Vương Hải nhường nàng cho mình lưu 5 cân tả hữu kim thương ngư, cá ngừ, bụng lớn, còn lại mặc cho nàng xử lý, đem lợi ích tối đại hóa là được. Lưu Tiểu Phượng đạt được Vương Hải trả lời chắc chắn về sau, lập tức có chủ ý nàng đứng lên đài cao, đúng người ở chỗ này nói ra, đầu này cá ngừ vây xanh chỉ có hơn 500 cân, mà muốn mua người dường như thật nhiều vì bảo đảm công bằng, bản phong ngăn quyết định sử dụng bán đấu giá cách thức đến tiến hành bán ra, người trả giá cao được. Đấu giá là dễ dàng nhất đem kim thương ngư, cá ngừ bán được giá cao bán ra cách thức. Lưu Tiểu Phượng này dơ lên xử trí 10 phần khôn khéo, cũng không có người phản đối. Vì vật hiếm thì quý, mấy năm gần đây rất nhiều quý báu cá ngừ vây xanh đều là thông qua bán đấu giá hình thức bán ra, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Tại Lưu Tiểu Phượng tụ ý dưới, Lâm sư phụ đem đại đồng thịt cá cắt thành 3 cân hoặc là 5 cân một viên. Thế giới hải sản lễ nghi tiểu tỷ leo lên này, bắt đầu kim thương ngư, cá ngừ đấu giá. Tổ chức tại Cực Tiên lâu buổi thẩm định, lập tức đã trở thành đấu giá hội. Hơn nữa còn là nhà hàng thế giới hải sản chuyên trường đấu giá hội. Đem Cực Tiên lâu lão bản Triệu Tiên cùng mấy cái cố gắng muốn trượt chân thế giới hải sản chủ nhà hàng đều giận đến sắp hộc máu. Vương Hải đang đấu giá hiện trường nhìn một hồi, đúng bán đấu giá giá cả coi như thỏa mãn. Phần lương thịt, giá cả cuối cùng là hơn 2 vạn một cân. Chân trung thịt, giá cả cuối cùng là hơn 3 vạn một cân. Phần bụng thịt, giá cả cuối cùng là hơn 4 vạn một cân. Toàn bộ chụp xong, toàn bộ ngư không sai biệt lắm là hơn 1.000 vạn. Cùng dự đoán ích lợi giống nhau. Trận này đấu giá có thể biết kéo dài hơn 1 giờ. Vương Hải và không lâu như vậy, cũng không có tất phải chờ đợi. Thế là nhìn sau khi, liền mang theo Tiểu Địch trước giờ rời đi hội trường. Đi ra Cực Tiên lâu. Tiểu Địch lôi kéo Vương Hải góc áo. Và Vương Hải xoay người lại sau. Nàng sờ lấy chính mình bụng. Dùng tuổi thân ba ba ánh mắt nhìn Vương Hải. Vương Hải trong nháy mắt thì đã hiểu. Tiểu Địch cái con tham ăn này khẳng định đói bụng. Cũng thế, hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm, cơm tối còn không có ăn đâu. Vừa nãy lại nhìn thấy mọi người ăn kim thương ngư, cá ngừ, sashimi, khẳng định đã sớm đói bụng. Cái con tham ăn này vẫn rất hiểu chuyện, hiểu rõ vừa rồi tại làm chính sự, một thằng chịu đựng, mãi đến khi sau khi đi ra mới tỏ vẻ chính mình đói bụng. Ngươi muốn ăn cái gì? Vương Hải cười nói. Kỳ hỉ, ta cái gì cũng muốn ăn. Kim thương ngư, cá ngừ, sashimi, tôm hùm lớn, con cua lớn, chờ chút. Nàng cứng đầu ngón út cười hì hì nói. Ừm. Vương Hải ngắm nhìn bốn phía, tự hỏi đi nơi nào ăn. Nhìn thấy bãi biển ngày lễ vùng trời sáng chói những vì sao, cùng với bãi biển ngày lễ trên đống lửa, lập tức có chủ ý chúng ta đi bãi cắt đồ nướng đi, đồ nướng lại phối hợp địa, sau đó nằm ở trên bờ cắt ngắm sao, nhìn lên tới rất không tệ. Hắn nói, câu cá lao đẹp nhất đời sống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ban ngày câu cá, buổi tối dùng câu được ngư cùng bằng hữu liên hoan uống rượu, không quân cũng muốn đi thị trường mua được uống, sau đó nói khoác là chính mình câu được. Tiểu Địch trong ánh mắt toát ra ăn hàng tinh quang, nói ra, tốt lắm, rất đồng ý. Những vì sao cùng kim thương ngư, cá ngừ, xạ sĩ bị xứng nhất. Nàng nói thêm, hai cái này ở đâu phối? Vương Hải vẻ mặt dấu chấm hỏi. Dù sao ăn cùng cái gì cũng phối. Tiểu Địch giải thích nói, hai người đi tại bãi biển ngày lễ trên bờ cát, tại chuyên môn quy hoạch ra tới nấu cơm dã ngoại khu tìm kiếm thích hợp đồ nướng vị trí. Bãi biển ngày lễ là nổi danh nghỉ phép khu, tại nơi này đổ nướng người cũng không ít. Địa phương tốt cũng bị tới trước người chiếm cứ. Cũng may công phu không phụ người lưu tâm, Vương Hải cùng Tiểu Địch tách ra hành động, tìm sau mười mấy phút, rốt cuộc tìm được một viên địa phương tốt. Tìm thấy vị trí thích hợp về sau, hai người vui vẻ ngồi xuống. Tiểu Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, "Hải ca, có phải chúng ta quên một sự kiện?" Vương Hải hỏi, "Quên cái gì?" "Đồ nướng công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn a, chúng ta cái gì đều không có mang." Tiểu Địch ngẹo đầu nhìn Vương Hải, mở ra nói. Vương Hải ôn nhu sờ lên Tiểu Địch đầu, cười nói, "Xin cháu đốc, hiện tại mới nghĩ đến. Vừa nãy ta một mực đang nghĩ ăn hiện tại làm sao bây giờ?" "Yên tâm đi." Một chiếc điện thoại chuyện. Tại Tiểu Địch ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Hải bấm lưu Tiểu Phượng điện thoại. "Ta bây giờ tại bãi biển ngày lễ, vị trí chờ chút phát cho ngươi, ngươi phái người tiện thiêu khảo công cố cùng đồ nướng nguyên liệu nấu ăn đến, muốn cua hoàng đế, 5 cân trở lên tôm hùm lớn, thực phẩm hầu sống, so biển. Còn có tốt nhất bia chính mình phòng ăn liền tại phụ cận, muốn cái gì có cái gì, đồ nướng công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn một chút cũng không cần lo lắng." Cuối cùng, Vương Hải nói thêm, "Tốt nhất lại cho ta phối một cái tinh thông đồ nướng đầu bếp đến." Hắn không nhiều am hiểu đồ nướng, vì không lãng phí những thứ này sang quý nguyên liệu nấu ăn, hắn cần một cái chuyên nghiệp đồ nướng đầu bếp, phòng ăn có không ít đầu bếp, hẳn là rất dễ dàng có thể tìm thấy. Không đến 20 phút, mấy cái thế giới hải sản nhân viên liền khiêng một đống lớn tiêu khảo công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn tìm tới. Sồi than, vị nướng, ánh đèn, cua hoàng đế, tôm hùm lớn, bạch tuộc, hầu sống, so biển, cái gì cần có đều có. Quan trọng nhất là còn mang đến một cái dê hàng loạt mỹ nữ đầu bếp. Buông xuống công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn về sau, nhân viên cũng trở về. Mỹ nữ đầu bếp lưu lại là Vương Hải phục vụ. "Vương tổng, người ta trước đây muốn tan việc, Lưu tỷ gọi ta đến ta đây coi là không tính gia chung." Nàng hỏi. "Gia chung?" Vương Hải sửng sốt một chút. "Ngại quá, là tăng ca." "Tính." Chương 50, Thị Yến chương 50, Thị Yến mỹ nữ đầu bếp họ Tôn, gọi Tôn Tục Di. Nàng là tính cách thoải mái, nói nhiều, mắc xã giao châu bỏ trứng nữ hải. Rất nhanh thì tan vào Vương Hải cùng Tiểu Địch tổ hai người hợp. Giữ vị nướng cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lúc, một thằng lại nhảy cùng Vương Hải cùng Tiểu Địch nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm bên trong, Vương Hải biết được, Tôn Thục Di đúng là nhà hàng thế giới hải sản đầu bếp, với lại am hiểu nấu nướng cách thức, xác thực cũng là đồ nướng loại. Là nghiêm chỉnh nữ hải, Lưu giám đốc không có tìm lung tung người. Rất nhanh, vị nướng dựng hoàn tất. Chờ đợi lửa than nung đỏ trong lúc đó, Tôn Thục Di chuẩn bị tốt đạo thứ nhất thái. Xạ xì mì bụng cá ngừ vây xanh. Này cá ngừ vây xanh bụng lớn, chính là Vương Hải bắt được cái kia cá ngừ vây xanh bụng lớn, Vương Hải nhường Lưu Tiểu Phượng cho mình lưu lại 5 cân, lần này mang tới là 1 cân, lúc này đã toàn bộ cắt gọn, thịnh tại băng trên bàn. Tại buổi thẩm định lúc, Vương Hải nghe được giám khảo nhóm đúng xạ xì mỹ bụng cá ngừ vây xanh dừng lại tán dương, đã sớm muốn tự mình nếm thử hương vị có phải hay không khoa trương như vậy. Thế là băng bàn vừa bưng lên bàn lúc, hắn liền chờ không nổi kẹp một viên, bắt đầu ăn. "Ừm, quả thật không tệ, tán từ một chút cũng không khoa trương, đúng là thế gian mỹ vị." Tiểu Địch cũng đi theo bắt đầu ăn. Nàng mặc dù cái gì cũng không có nói, nhưng trên mặt chất đầy hạnh phúc đủ cười, hình như cái gì đều đã nói. Vương Hải cầm lấy một đôi mới duy nhất một lần nữa, đưa cho đứng ở một bên Tôn Tục Di, cười nói, "Ngươi cũng tới cùng nhau ăn đi." Nụ cười của hắn rất thân hòa, không có một chút lão bản tiêu ngạo. Tôn Tục Di vốn là muốn cự tuyệt vì nàng đã hiểu chính mình hiện tại là tại công tác, đi theo phòng ăn phục vụ khách nhân khác giống nhau, khác biệt chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Nhưng nàng rất khó từ chối Vương Hải xuất khí thân hòa nụ cười, quỷ thần xui khiến thì tiếp bữa, cũng bắt đầu ăn. "Cảm ơn Vương tổng, nói thật, ta từ trước đến giờ đều không có nếm qua ăn ngon như vậy xạ xì mì đâu." Nàng vẻ mặt hạnh phúc nói. Không bao lâu, nàng tiếp lấy nói ra, "Ăn ngon là ăn ngon, nhưng giá cả cũng quá đắt, một ngụm chính là nửa tháng tiền lương, nếu không phải Vương tổng mời khách, chúng ta chắc chắn sẽ không ăn. Dù sao ăn vào đi cũng là muốn lôi ra đến, không đáng giá." Vương Hải xấu hổ, "Ăn cái gì lúc, đừng nói kéo được không?" Nếu lâu Vương Hải khẳng định sẽ phát hiện. Tôn Thục Di người này nói luôn luôn đi thẳng về thẳng, cái gì đều tốt, đáng tiếc giải ra há mồm. Ba người đã ăn xong cá ngừ vây xanh, than đã thiêu đến hỏa vượng. Tôn Thục Di bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai thái. Muối nướng cá đủ vàng lớn. Cá đủ vàng lớn chính là Vương Hải hôm nay đánh bắt đến hoang dại hoàng hoa ngư. Ngưng thuyền trước đó, hắn bắt bọn nó toàn bộ cũng chuyển rời đến phòng ăn, hiện tại đầu này, chọn là lớn nhất cái kia. Tôn Thục Di xử lý cá đủ vàng lớn phương pháp là dùng mặn độ thấp muối thô phủ kín trên người cá đủ vàng lớn, đem cá đủ vàng lớn toàn bộ che lại, lại dùng giấy bạc bao quanh ôm lấy trải tốt cá đủ vàng lớn, phóng tới trên vi nướng đi nướng. Cách làm này có thể đại trình độ khóa lại hoàng hoa ngư trình độ cùng vị tươi. So với hấp, lại nhiều hơn mấy phần đổ nướng phong vị. Khuyết điểm duy nhất có thể chính là vẻ ngoài hơi kém một chút. Vì muối tầng hơi cho khô sau đó, có thể biết dính trụ hoàng hoa ngư màu vàng ra cá, thành phẩm thiếu khuyết hoàng hoa ngư màu vàng kim truyền thuyết cái loại cảm giác này. Tôn Thục Di gói kỹ muối nướng hoàng hoa ngư về sau, đặt ở trên kệ bắt đầu nướng. Chờ đợi hoàng hoa ngư nướng xong trong lúc đó trong, nàng lại bắt đầu đi chuẩn bị đạo thứ ba thái. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế mặc dù tướng mạo mặc dù không thế nào, nhưng hương vị lại là nhất tuyệt, được xưng là cua bên trong chi vương. Mang tới này một con cua hoàng đế, khoảng chừng nặng 10 cân, có thể xưng cực phẩm. Tôn Thục Di đem còn đang ở hoạt bát chạy lung tung cua hoàng đế mở ra. Sau đó lấy cua hoàng đế trên người gạch cua cùng thịt cua phóng tới vỏ cua trong, lại đánh vào hai cái trứng gà quấy vân, cuối cùng đem vỏ cua trực tiếp đặt ở trên kệ nướng. Vỏ cua đã là nguyên liệu nấu ăn, lại là vật chứa. Như vậy nướng ra tới trứng gà không chỉ tràn đầy nướng con cua hương khí, tại trứng gà bên trong còn có thể ăn vào gạch cua cùng thịt cua thơm ngon, cảm giác 10 phần phong phú. không dùng đến cua hoàng đế thật dài chân cua, không cần làm bất luận cái gì xử lý, trực tiếp đặt ở trên vị nướng là đủ. Cua hoàng đế sau đó là một con tôm hùm bộ tợn. Tôm hùm lớn bị dựng thẳng chia làm hai nửa. Tôm thịt cùng tôm não trên đều quét lên đồ nướng liệu, sau đó yên tĩnh nằm ở hỏa trên kệ. Tôn Thục Di nhìn xuống bị nướng, còn có rất nhiều không ra tới chỗ. Thế là, đem bạch tuộc ca giết, cắt thành khối nhỏ, dùng thép ký xông lên, chạy 10 bọn, bỏ vào trống không vị trí bên trên nướng lên. Bạch tuộc ca bởi vì là vừa giết, trên thịt phản ứng thần kinh còn chưa biến mất, tại trên vị nướng nhảy một hồi mới bình tĩnh trở lại. Tiểu Địch một mực bên cạnh học nghệ, thấy cảnh này gọi thẳng tàn nhẫn, xin nhiều phóng điểm quả ớt mặt cùng cây thì là phấn. Vương Hải thoải mái dựa vào ghế, uống vào đóng băng địa, nhìn Tôn Thục Di dừng lại làm việc, thỏa mãn giơ ngón tay cái lên. Cái này mới gọi chuyên nghiệp. Hắn cười lấy đúng Tiểu Địch hô, "Tiểu Địch, tiểu đầu bếp nữ của ta, hảo hảo học, về sau trên tuyển đồ nướng, liền dựa vào ngươi." Tiểu Địch làm ra một cái bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thủ thế. Đang bận rộn Tôn Thục Di nghe được giọng Vương Hải. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Hải, đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Quay đầu về sau, theo trong dương móc ra mười mấy lớn chừng bàn tay hàu sống, cùng một nắm lớn rau hẹ, cũng bỏ vào trên vị nướng. Mỗi một cái hàu sống bên trên, cũng rót một đại trước giọng tốt linh hồn tỏi dung tương. Vừa bị nướng nóng, lập tức thì bay ra tỏi dung mùi thơm. Rau hẹ cũng quét lên đồ nướng liệu, tại trên lửa đôm nốt rung động. Tại Tôn Thục Di dừng lại mãnh như hổ thuần thục làm việc dưới. Đồ nướng mùi thơm bao phủ bốn phía. Sau đó không lâu, nhóm đầu tiên đồ nướng thứ gì đó, rất nhanh liền ra lò lên bàn. Đầu tiên là muối nướng cá đủ bằng lớn, cua hoàng đế xác, cua hoàng đế chân, tôm hùm lớn. Một bàn nướng rau hẹ cùng 10 cái đại hầu sống, được bày tại Vương Hải phía trước nhất. Vương tổng, những này là có thể tăng lên hỏa lực, ngài ăn nhiều một chút. Ở trên món ăn lúc, Tôn Thục Di còn cố ý cười lấy nhắc nhở. Vương Hải bắt đầu không hiểu nhiều lắm, nghĩ một lát sau thì đã hiểu, thế là giải thích nói, Tôn sư phó, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn là cái nam hài đâu. Tôn Thục Di cười hưng phấn hơn. Tiểu Địch dường như cũng không quan tâm hai người đang nói cái gì, con mắt của nàng vẫn đang ngó chừng tôm hùm lớn của hoàng đế, ăn hàng tâm tư luôn luôn rất đơn thuần, nàng hiện tại chỉ nghĩ một sự kiện, vậy liền đem chúng nó toàn bộ ăn hết. Nâng chén, cạn ly, thúc đẩy. Không có chuyện gì là dừng lại đồ nướng không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại thêm một ly đá bia. Tại ngày mùa hè ban đêm trên bờ biển, không có gì so với gió biển thổi ăn lấy đồ nướng uống vào bia càng hài lòng sự tình. Ba người vui vẻ ăn lấy, uống vào. Tiểu Địch uống đến lúc nổi hứng lên, còn hát lên một bài chính mình cố hương dân giao. Uống rượu về sau, âm thanh vẫn như cũ giống tiếng trời. Tôn Thục Di không cam lòng yếu thế, và Tiểu Địch hát xong về sau, đang nhảy dậy rồi trên bờ cắt nhảy một chi thanh xà múa. Nổi bật dáng người phảng phất như một con câu nhân tâm huyền thanh xà. Cùng chính thống thanh xà khác nhau, nàng gái này thanh xà còn nhiều hơn mấy phần sóng cả. Hai nữ một sướng giật mình, tăng thêm không ít sung sướng bầu không khí. Mà Vương Hải không có gì tài nghệ, cùng mọi người giống nhau, uống nhiều quá sẽ chỉ thổi ngư bức. Thời đến đêm khuya, ba người cơm nước no nê, thu dọn đồ đạc tan cùng lúc. Vương Hải nhìn về phía Tiểu Địch, nói ra, Tiểu Địch, cùng ngươi mẹ nói, tối nay không quay về ngủ. Chương 51, mới nhiệm vụ chương 51, mới nhiệm vụ Tiểu Địch, buổi tối ngươi cũng đừng có trở về ngủ. Vương Hải nói xong, xác nhận Tiểu Địch đã sau khi nghe được, liền cầm lấy túi rác túi đầu đi nhặt, bởi vì đồ nướng chế tạo rác thải cũng không có đi chú ý Tiểu Địch có phản ứng gì. Bảo hộ bãi cát môi trường người người đều có trách nhiệm, đồ nướng qua đi, làm nhưng muốn đem rác thải toàn bộ mang đi. Tiểu Địch theo thói quen ồ một tiếng, phản ứng về sau, a một tiếng. Sau một khắc, nguyên bản bởi vì uống rượu hưng luận, xấu hổ càng đỏ. Tim bên trong phảng phất có một đầu tiểu lộc đang điên cuồng đi loạn. Hắn là có ý gì? Quá nhanh đi. Làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy vô cùng loạn. Vương Hải lời nói, trừ ra Tiểu Địch nghe được bên ngoài, Tôn Thục Di cũng nghe đến. Tôn Thục Di là tài xế giả, đúng xe quỹ đạo vô cùng hiểu rõ, nghe được Vương Hải về sau, trên mặt của nàng lộ ra ta hiểu đủ cười. Nàng nhìn về phía Tiểu Địch, phát hiện Tiểu Địch lại vẻ mặt mê hoặc cùng ngượng ngùng. Thế là nàng căn cứ một cái hợp cách nhân viên muốn vì lão bản phân ưu nguyên tắc, đem Tiểu Địch kéo sang một bên, thấp giọng nói với Tiểu Địch muội muội, Vương tổng ý nghĩa, ngươi hẳn là cũng đã hiểu đi. Nàng tiếp lấy nói ra, nói thật, chúng ta Vương tổng vừa xuất khí, lại nhiều kim, nói chuyện còn ôn nhu, loại nam nhân này đem tất cả Tân Hải thị lật khắp cũng rất khó tìm đến, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, có thể không nên bỏ qua. Trọng điểm là, theo Vương tổng khổng vũ hữu lực thể trạng đến xem, phương diện nào đó. Hắc hắc, ngươi hiểu. Tôn Thục Di nói chưa dứt lời, nói sau đó, Tiểu Địch càng hẹn, xấu hổ môi cũng kem chút bị cắn phá ra. Nàng gấp đến độ dậm chân. Sau đó, le le thôn thôn giải thích nói, nhưng thế nhưng, quá nhanh chúng ta. Cũng còn không có nói chuyện yêu đương đâu, lại nói, loại chuyện này ta cũng không có. Kinh nghiệm. Cũng đội vàng hỏi, Thục Di tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Hải ca không chỉ hắn đã cứu ta, đúng ta cũng tốt, ta cũng vô cùng thích hắn, thế nhưng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, làm sao bây giờ? Tôn Thục Di lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi còn chưa có bắt đầu nói chuyện yêu đương. Tôn Thục Di tiếp lấy nói ra, được rồi. Thực chất ta cũng không có nói qua yêu đương, về nói chuyện yêu thương, ta cũng không phải rất hiểu. Lúc này, Vương Hải dẹp xong rất thải. Nhìn thấy các nàng hai người lén lén lút lút đứng ở đằng xa, nói nhỏ không biết đang nói cái gì, thế là hướng phía nàng nhóm đi tới. Hắn hỏi, đang nói chuyện gì đâu? Tiểu Địch chột dạ nói ra, không có. Không có gì. Đáng tiếc Tôn Thục Di giải ra há miệng, không gạt được lời nói, nói thẳng nói ra, Vương Tổng, ta đề nghị ngài hay là theo nói chuyện yêu đương bắt đầu, có chút sự việc là gấp không được. Cái quần què gì vậy? Vương Hải mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tôn Thục Di yếu ớt nói ra, nhưng Tiểu Địch muội muội buổi tối không trở về nhà chuyện. Vương Hải nhìn về phía đã sớm đem đầu lại qua một bên tiểu địch, nhìn thấy tiểu địch mặt đã hồng đến bên hai, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hiểu lầm lớn a, chính mình làm sao có khả năng là cái loại người này? Vương Hải vội vàng giải thích nói, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, ta là thấy tiểu địch uống rượu, mà xe của nàng lại là tại Nguyệt Hải thôn, hiện tại lại đêm khuya một người đón xe trở về không an toàn, lại thêm Thượng Minh Tiên 5 giờ muốn ra biển, cho nên mới nhường nàng tối nay không quay về. Để chứng minh trong sạch, hắn thậm chí giơ tay lên, đúng tiểu địch nghiêm túc nói ra, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Vương Hải cho là mình giải thích sau đó, hiểu lầm thì giải khai, chính mình cũng liền trong sạch. Nhưng hắn độc thân mẫu thai độc thân đến nay, chỗ nào mở nữ nhân? Tại hắn giải thích sau đó, tiểu địch ánh mắt bên trong toát ra vô tận thất vọng. Ấu tiểu yêu đương tâm linh bị đả kích nặng nề, kém chút oa một tiếng thì khóc lên. Nội tâm kịch điên cuồng trình diễn, hắn nói, tuyệt đối, không có ý tứ gì khác. A, nguyên lai là ta tự mình đã tỉnh. Hắn căn bản thì trướng mắt ta. Tiểu địch hít sâu một hơi, ra vẻ kiên cường nói ra, không, ta không có suy nghĩ nhiều. Tôn Thục Di nhìn về phía Vương Hải, thẳng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Vương tổng a Vương tổng, ngài chắc chắn thẳng a, đến miệng thiên nga cũng chuẩn bị cho ngươi bay, lão nương đều vì ngài gấp, nếu tên của ngài biết ngược lại liền tốt. Đối với hai nữ nhân nội tâm đúng trắng, Vương Hải toàn vẹn không biết, còn vui vẻ cười nói, không có suy nghĩ nhiều là được, chúng ta trở về đi. Dứt lời, khiêm đóng gói tốt thiêu khảo công cố, một trái một phải mang theo hai nữ, hướng phía phòng ăn đi đến. Phòng ăn viên công túc xá ngay tại phòng ăn phía trước trên bờ cách đó không xa. Tôn Thục Di trở về viên công túc xá. Vương Hải cùng tiểu địch đi qua kéo dài mặt nước cầu gỗ, leo lên nhà hàng tàu số 4, đi tới hắn ở lại cái gian phòng kia phòng xếp. Trên đường, bọn hắn đi một chuyến rừng sắt ở tàu số 4 bên cạnh thuyền đánh cá, tiểu địch lấy một bộ đổi tắm giặt quần áo. Đến căn phòng sau, Vương Hải đúng tiểu địch sắp đặt nói, tối nay ngươi thì ở tại nơi này, ta đi trên thuyền ngủ, vừa vặn ta muốn trên thuyền bận bịu một ít chuyện, ngày mai 5 giờ ra biển, đến lúc đó ta tới gọi ngươi. Tiểu địch còn chưa từ trong đả kích chỉ hoàn đến, cũng không biết có nghe hay không đến Vương Hải lời nói, hung hăng gật đầu. Tại Vương Hải sau khi đi, nàng tắm rửa một cái, thì nằm trên giường. Trước khi ngủ, trốn ở trong chăn ngoảnh lại một hồi điện thoại. Dùng trắng độ trình duyệt, tìm, như thế nào mới có thể bắt được một cái học sinh nam trái tim. Nhìn xem trên mạng các lộ đại thần cung cấp yêu đương công lược. Tại biết nhau Vương Hải trước đó, nàng chưa bao giờ nhìn xem loại vật này. Vì nàng căn bản không cần đi xem, truy nàng học sinh nam đến không hết, nàng cũng không muốn đuổi theo học sinh nam. Nhưng bây giờ lại thấy vậy say sương ngon lành. Thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra cười ngây ngô. Vương Hải về đến thuyền đánh cá về sau, tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu phân tích trước đó tại đồ nướng lúc, hệ thống ban bố mới nhiệm vụ. Một lần ra biển, thu hoạch 10.000 cân ngư hoạch. Cơ sở ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. 10.000 cân ngư hoạch, đối với cái này quy mô thuyền đánh cá mà nói, độ khó lớn vô cùng. Bình thường thuyền đánh cá, ra biển 100 lần, cũng rất khó có một lần đụng vào bắt được 10.000 cân ngư hoạch hảo vận. Cũng may thuyền đánh cá của Vương Hải cũng không bình thường, mặc dù khó, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành. Vừa tiếp vào nhiệm vụ lúc, Vương Hải thì có chú ý tại mùa này, Tân Hải thị trong vùng biển có một loại ngư vô cùng nhiều, cá chuẩn, người bản địa cũng gọi phi trư. Chúng nó không chỉ nhiều, hơn nữa còn là thành quần kết đội xuất hiện. Vận khí tốt, dùng lưới đánh cá có thể đánh đến một đoàn. Vương Hải đem bắt giữ mục tiêu đặt ở loại cá này trên người. Cá chuẩn có một cái đặc điểm, mỗi đến bình minh, trong biển dưỡng khí nồng độ thấp nhất, bọn chúng thu hút dưỡng khí rồi sẽ chưa đủ, thế là rồi sẽ dựa vào trên thân thể mình trưởng như là cánh giống nhau hai vây cá, nhảy ra mặt nước, hô hấp không khí mới mẻ. Nay thời điểm này là dễ dàng nhất bắt giữ bọn chúng lúc. Bản địa ngư dân tại mùa này bắt giữ cá chuẩn cũng lựa chọn lúc tờ mở sáng ra biển. Do đó, cũng đúng thế thật Vương Hải lựa chọn tại 5 giờ ra biển nguyên nhân. Bắt giữ thành quần kết đội cá chuẩn, dùng bắt cá công cụ, tự nhiên là lưới đánh cá. Vừa vặn cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thì có cấp 2 lưới đánh cá. Phân tích xong rồi mới nội dung nhiệm vụ. Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Sau đó, thừa dịp trời tối người yên, đem thuyền lái đến không ai chỗ, chuẩn bị chống không cửa hàng, thăng cấp trang bị thuyền đánh cá. Chương 52, hệ thống thông minh trên tàu chương 52. Hệ thống thông minh trên tàu thuyền đánh cá tại một cái bốn phía địa phương không người sau khi dừng lại, Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Lập tức, cửa hàng đổi điểm tích lũy giao diện vì màn hình chiếu 3D phương thức biểu hiện ra tại trước mặt hắn. Cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 2 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 thuyền đánh cá. Cấp 2 cần câu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 cần câu. Cấp 2 lưới đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 lưới đánh cá. Cấp 2 động cơ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 động cơ. Cấp 2 máy giỏ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 máy giỏ. Cấp 2 vỏ tàu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 vỏ tàu. Cấp 2 thuốc cải thiện thể chất, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Vì điểm tích lũy đầy đủ quan hệ, Vương Hải không cần suy xét đổi cái gì, đem chưa đổi toàn bộ đổi tiếp theo liền tốt. Đổi cấp 2 lưới đánh cá. Chúc mừng, cấp 2 lưới đánh cá đổi thành công. Cấp 2 lưới đánh cá trang bị bên trong. Cấp 2 lưới đánh cá trang bị hoàn tất, mời kiểm tra và nhận. Nhắc nhở trang bị sau khi thành công. Vương Hải nhìn thấy, thuyền đánh cá bong thuyền cấp 1 lưới đánh cá biến mất, đổi thành mới tinh lại trồng chất sau thể tích càng lớn cấp 2 lưới đánh cá. Theo tường tình giới thiệu, cấp 2 lưới đánh cá chiều dài là 3.000 mét, độ cao là 5 mét, cho nên trồng chất lên thể tích khẳng định vượt qua cấp 1 lưới đánh cá. cấp 2 lưới đánh cá cùng cấp 1 lưới đánh cá so sánh với, trừ ra trưởng cùng cao khác nhau bên ngoài, cấp 2 lưới đánh cá còn giải tỏa một cái cường đại công năng. Đó chính là thông qua điều chỉnh lưới đánh cá phao câu cùng chỉ rơi tỷ lệ, có khống chế lưới đánh cá lơ lửng ở trong biển chiều sâu. Muốn cho xuống đến trong biển lưới đánh cá tại bao nhiêu mét nước sâu, lưới đánh cá rồi sẽ dừng ở bao nhiêu mét nước sâu, sẽ không lên phủ, cũng sẽ không chỉnh xuống, với lại độ chính xác không vượt qua 10 cm. Chức năng này tại bắt cá bên trong phi thường thực dụng. Vì mỗi một loại bầy cá ở trong biển chiều sâu cũng không hết giống nhau. Lưới đánh cá cụ bị chức năng này về sau, có thể nhằm vào đánh bắt mục tiêu bầy cá chỗ chiều sâu, chế định lưới đánh cá ở trong biển lơ lửng chiều sâu, thật to tăng lên lưới đánh cá bên trong ngư xác suất. Trừ ra lưới đánh cá xảy ra biến hóa bên ngoài, Vương Hải còn chứng kiến phối trí thu lưới thả lưới một thể cơ cùng máy vỡ cá cũng phát sinh biến hóa. Này hai đài máy móc không có biến mất, mà là tại chỗ thăng cấp. Hình thể biến lớn biến tăng lên rất nhiều. Có thể nhìn ra được, nó công năng càng thêm cường đại. Đồng thời, tại thu lưới thả lưới một thể trên máy còn ra hiện một viên khống chế màn hình. Vương Hải hiểu rõ, đó là dùng đến khống chế tất cả cấp 2 lưới đánh cá trang bị màn hình. Thí dụ như, sử dụng lưới đánh cá chức năng mới, mở ra máy thu lưới, mở ra máy vỡ cá và đều là tại đây cái khống chế trên màn hình làm việc. Tổng thể mà nói, cấp 2 lưới đánh cá tại cấp 1 lưới đánh cá cơ giới hóa trên cơ sở, còn nhiều hơn một phần trí năng hóa. Xem hết lưới đánh cá, Vương Hải tiếp tục xem hướng điểm tích lũy đổi giao diện. Đổi cấp 2 vỏ tàu. Cấp 2 vỏ tàu trang bị bên trong. Cấp 2 vỏ tàu trang bị hoàn tất, mời kiểm tra và nhận. Cấp 2 vỏ tàu vật liệu cùng cấp 1 vỏ tàu tương tự, cũng là dùng kim loại biến đổi hợp kim vật liệu chế tác mà thành. Trang bị phương thức cũng cùng cấp 1 vỏ tàu tương tự. Ban đầu là lơ lửng ở giữa không trung một viên ngân sắc phiến đá. Sau đó như là chất lỏng giống nhau nhỏ giọt xuống, nhanh chóng lan tràn cả chiếc thuyền đánh cá. Cuối cùng đều bám vào tại thuyền đánh cá mặt ngoài, màu sắc cũng thay đổi thành cùng thân tàu thân mình giống nhau màu sắc. Khác nhau là, cấp 2 vỏ tàu kháng lực trùng kích, giảm tốc độ, độ cứng cũng xa vượt xa quá một cấp vỏ tàu. Theo tường tình giới thiệu, cấp 2 vỏ tàu giảm tốc độ đạt đến 95. Độ cứng là đá kim cương cấp 2. Khuất phục cường độ đạt đến 20 vạn điểm bảo khăn. Vương Hải mặc dù không biết những thứ này số liệu cụ thể là khái niệm gì, chẳng qua có thể xác định là, đừng nói cái gì sóng gió, liền xem như chính diện nhận đạn pháo thay nhau vây tặng, thân tàu cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Phải biết, một hàng không mẫu hạm thân tàu vật liệu thép khuất phục cường độ cũng liền 2000 điểm bảo khăn, cấp 2 vỏ tàu tài liệu khuất phục cường độ vượt qua hàng không mẫu hạm vật liệu thép dòng giá 100 lần. Có cấp 2 vỏ tàu bảo hộ, vô luận như thế nào lãng, cũng không cần lo lắng thuyền đánh cá sẽ bị lãng làm hư. Vương Hải đúng cấp 2 thuyền đánh cá, rất hài lòng. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, đổi cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 2 thuyền chứa hệ thống thông minh trang bị bên trong. Cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu trang bị hoàn tất, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thông minh trên tàu trang bị hoàn tất sau, một cái cùng lúc trước không giống nhau nhắc nhở tiếp lấy bắn ra ngoài, trên thuyền tất cả thiết bị làm việc hệ thống đang đặt vào hệ thống thông minh trên tàu. Đang lúc Vương Hải hoài nghi thời điểm, hắn phát hiện tay mình trên cổ tay đeo máy dò làm việc đồng hồ biến mất. Cấp 2 cần câu trên khống chế màn hình cũng đã biến mất. Vừa đổi cấp 2 lưới đánh cá, thu lưới thả lưới một thể trên máy hiển kỳ bình mạc cũng đã biến mất. Vương Hải đi phòng điều khiển, phát hiện điều khiển khống chế động cơ bộ kia đi thuyền làm việc hệ thống cũng không thấy. Máy kéo neo chớp mở, năng lượng mặt trời phiến đá màn hình, mở ra đèn lớn chớp mở. Trên thuyền tất cả thiết bị bộ điều khiển toàn diện đều biến mất. Vương Hải nhìn thấy những thiết bị này biến hóa sau khi, trong lòng có chút kinh ngạc. Một cái cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, mang tới biến hóa cũng quá lớn đi. Như vậy về sau, nên như thế nào làm việc những thiết bị này? Ngay tại Vương Hải kinh nghi thời điểm, cửa hàng đổi thưởng giao diện trên lại nô ra một cái nhắc nhở. Trên thuyền tất cả thiết bị làm việc hệ thống đã thành công đặt vào hệ thống thông minh trên tàu, mời kiểm tra và nhận. Một giây sau, một viên mới đồng hồ điện tử ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Vẻ ngoài cùng bình thường đồng hồ điện tử không có gì khác biệt, nếu không tới đụng vào nó, biểu hiện trên màn ảnh là thời gian. Vương Hải nhìn thấy đồng hồ, hắn đem đồng hồ đeo tay cầm trong tay, dùng ngón tay đi đụng vào đồng hồ màn hình. Đúng lúc này, đồng hồ bắn ra màn hình chiếu 3D. Thân phận chứng nhận thành công. Đang đăng ký chức năng làm việc hệ thống. Đăng ký thành công. Đúng lúc này xuất hiện chủ giao diện. Giao diện ở giữa là thuyền đánh cá chân dung, bốn phía thì là các loại công năng tuyển hạng. Hệ thống động cơ, hệ thống lưới đánh cá, hệ thống cần câu, hệ thống năng lượng, hệ thống thuyền đánh cá, chờ một chút. Vương Hải nhìn thấy nơi này, coi như là đã hiểu. Nguyên lai, hệ thống thông minh đem tất cả thiết bị làm việc cũng chỉnh hợp đến cái này giao diện bên trên. Chỉ cần thông qua cái này giao diện là có thể khống chế thuyền đánh cá trên bất kỳ một cái nào thiết bị. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Vương Hải điểm kích hệ thống động cơ. Giao diện trên bắn ra một cái nhị cấp giao diện. Nhị cấp giao diện bên trên, toàn bộ là về hệ thống động cơ tuyển hạng. Khởi động, quan bế tốc độ điều tiết tự động lái phụ trợ điều khiển kiểm soát hành trình, chờ một chút. Vương Hải đi tới phòng điều khiển. Sau đó tại giao diện phía trên một chút đánh khởi động chớp mở. Trong cabin động cơ lập tức mở lên. Thuyền mái chèo chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, Vương Hải điểm kích tốc độ điều tiết, dọng đến 40.000 m/giờ. Thuyền mái chèo quay vòng lên, càng lúc càng nhanh, đạt tới 40.000 m, hồi nhỏ ngừng lại. Tại giao diện trên điều chỉnh tốc độ, thuyền đánh cá tốc độ lập tức liền đi theo điều chỉnh. Tiếp theo, Vương Hải thử tự động lái công năng. Không cần hắn làm việc, chỉ cần tại giao diện trên đưa vào chỗ cần đến, đưa vào điều khiển tốc độ, thuyền đánh cá rồi sẽ dựa theo đưa vào tốc độ, tự động lái về phía chỗ cần đến. Đường tắt gặp phải tất cả chướng ngại, cũng hoàn mỹ tránh né, vô cùng trí năng. Vương Hải trong lòng mừng như điên. Xa khơi hàng hải trong quá trình, lái thuyền rất mệt mỏi, có này một cái công năng thì thoải mái rất nhiều. Thử xong rồi động cơ hệ thống Vương Hải đi ra phòng điều khiển, lại thử hệ thống lưới đánh cá. Lưới đánh cá tất cả có thể thao tác công năng, đều có thể tại giao diện trên tìm thấy, cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành làm việc. Tiếp theo là hệ thống cần câu hệ thống năng lượng hệ thống thuyền đánh cá. Cũng là như thế. Xem xét năng lượng mặt trời phiến đá bổ sung năng lượng tình huống, điểm một chút màn hình là đủ. Mở ra phòng điều khiển phía trên đèn lớn, lại cũng không cần leo đến phòng điều khiển mái nhà, điểm một chút màn hình là đủ. Thuyền đánh cá thả neo, nhổ neo, cũng là điểm một chút màn hình là đủ. Toàn bộ cũng thử xong sau. Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, quá thuận tiện đi. Có bộ này hệ thống thông minh trên tàu tồn tại, thuyền trưởng dường như đều có thể nằm ngửa. Chương 53, cấp 3 ngư dân chương 53, cấp 3 ngư dân đến tận đây, cửa hàng đổi điểm tích lũy đã bị trống không, tất cả thương phẩm cũng đổi hoàn thành. Thăng cấp đến cấp 3 ngư dân điều kiện đã thỏa mãn. Tiếp đó, Vương Hải xem xét giao diện thông tin cá nhân. Nhìn thấy thăng cấp kia một cột trạng thái, đã biến thành có thể thăng cấp. Thế là không có quá nhiều tự hỏi, trực tiếp tốn còn sót lại 10 vạn điểm tích lũy, hoàn thành thăng cấp. Thăng cấp thành công. Nhắc nhở xuất hiện một giây sau. Vương Hải trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thành công tấn cấp cấp 3 ngư dân. Đã được gói quà thăng cấp. Ban thưởng dị năng nhìn xuyên trong nước. Giải tỏa cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Vương Hải mong đợi nhất gói quà thăng cấp. Giọng hệ thống xuất hiện lúc, hắn nghe được vô cùng nghiêm túc. Nghe tới dị năng nhìn xuyên trong nước lúc, trên mặt của hắn không khỏi xuất hiện hoài nghi. Dị năng nhìn xuyên trong nước, đây là năng lực gì? Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền được giải đáp. Giọng hệ thống sau khi biến mất, ban thưởng tới sổ. Vương Hải lập tức cảm nhận được con mắt xảy ra biến hóa. Dường như có một dòng nước ấm chảy vào trong ánh mắt, làm dịu con mắt, dị thường dễ chịu. Thiên ngàn một phút đồng hồ sau, loại cảm giác này dần dần biến mất. Cảm giác sau khi biến mất, con mắt trở nên không đồng dạng. Thu được một hạng năng lực đặc thù. Vương Hải vừa mừng vừa sợ. Hắn đi tới thuyền một bên, mở ra thuyền đánh cá đèn lớn. Đèn lớn đem chung quanh chiếu ánh sáng về sau, sử dụng con mắt năng lực, nhìn về phía dưới thuyền nước biển. Nhìn thấy, dưới thuyền nước biển lại trở nên thanh tịnh vô cùng, như là không khí một trong suốt. Trong tầm mắt phảng phất là đem nước biển loại bỏ rơi mất. Trong nước ngư, con cua, vỏ sò, đáy biển hạt cát, tảng đá, lại đều có thể thấy vậy thanh thanh sở sở. Có khả năng nhìn thấy phạm vi, nhận tia sáng cùng tầm mắt quyết định. Vương Hải bị nhìn thấy một màn rung động đến thậm chí không thể tin được là chính mình tận mắt nhìn thấy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gọi thẳng nói, quá thần kỳ. Nhìn một hồi, hắn quan nhắm mắt lại năng lực đặc thù, phát hiện nhìn thấy lại khôi phục bình thường. Mở ra, lại thấy được thần kỳ một màn. Quan bế cùng mở ra, dường như là mở miệng ngậm miệng giống nhau đơn giản, không có bất kỳ cái gì làm việc độ khó. Hoán đổi mấy lần về sau, Vương Hải nụ cười trên mặt càng ngày thịnh. Là cái này năng lực nhìn xuyên trong nước, quá sung sướng đi. Đơn giản chính là câu cá lao tin mừng a. Vương Hải phi thường cao hứng, vì hắn biết rõ này một cái dị năng cường đại đến mức nào, nhất là ứng dụng tại bắt cá phương diện. Một chút có thể nhìn thấy ngư ở đâu, có thể trực tiếp đem mồi câu đưa đến ngư trong miệng. Loại tình huống này chỉ cần trên cần câu vung một nắm gạo, gà đều có thể đem ngư câu đi lên. Chớ nói chi là người, trừ ra bắt cá bên ngoài, thậm chí còn năng tầm bảo. Phải biết, tại đáy biển có không ít gì thất bảo vật, cùng có năng lực như thế, tìm thấy bọn chúng độ khó rồi sẽ đơn giản rất nhiều. Cùng máy dò khác nhau, máy dò thuộc về ngoại bộ lực lượng, khoa học kỹ thuật lực lượng, mà năng lực nhìn xuyên thì là thực sự năng lực cá nhân, bất kể người ở chỗ nào đều có thể sử dụng. Vẹn vẹn điểm này, năng lực nhìn xuyên thực sự không phải máy dò có khả năng so sánh. Đã biết rõ năng lực nhìn xuyên trong nước là chuyện gì xảy ra, Vương Hải tắt đi năng lực này và cần lúc tái sử dụng. Rốt cuộc một thẳng dùng đến, con mắt sẽ mệt nhọc. Tiếp đó, Vương Hải liên hệ hệ thống, mở ra cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy giải tỏa thương phẩm. Kiến thức qua cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy thương phẩm cường đại về sau, hắn đúng cấp 3 cửa hàng đổi thưởng thương phẩm cực kỳ chờ mong. Cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 3 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 thuyền đánh cá. Cấp 3 cần câu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 cần câu. Cấp 3 lưới đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 lưới đánh cá. Cấp 3 động cơ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 động cơ. Cấp 3 máy giỏ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 máy giỏ. Cấp 3 vỏ tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 vỏ tàu. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 3 robot thủy thủ, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Vương Hải nhìn thấy cửa hàng điểm tích lũy giao diện lúc, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. 10 vạn điểm tích lũy một kiện, 20 vạn điểm tích lũy một kiện. Giá cả so với cấp 2 cửa hàng, chỉnh thể để cao gấp 10. Cấp bậc đâu? Trong lòng châm biếm sau một lúc, Vương Hải hay là điểm vào trong tra xét mỗi món thương phẩm giới thiệu. Sau khi xem xong, lập tức lộ ra tự và nụ cười, thậm chí còn vui vẻ bình luận, quý là quý, có thể đồ vật là thực sự tốt, nhất là mới ra tới cái đó, robot thủy thủ. Đơn giản chính là ta kiểu này độc thân thuyền trưởng tay trái tay phải. Còn có cái đó nước thuốc trị liệu, thần dược a. Phải nỗ lực kiếm điểm tích lũy, đổi trang bị, thăng cấp và cấp, tiêu hết điểm tích lũy, chuyến này ra tới nhiệm vụ đã hoàn thành. Vương Hải tắt đi điểm tích lũy đổi giao diện, sau đó sử dụng tự động lái công năng, mở ra thuyền đánh cá trở về phòng ăn. Thuyền đánh cá quay trở về phòng ăn, đứng tại trước đó vị trí bên trên. Vương Hải kết thúc cả ngày công tác, cũng buồn ngủ, giọng tốt đồng hồ báo thức, nằm ở phòng điều khiển trên giường nhỏ không đến 3 phút, liền tiến vào mộng đẹp. Rạng sáng 5 giờ, đồng hồ báo thức còn không có vang, Vương Hải liền đã bị mộng tưởng đánh thức. Cho tiểu địch phát cái thông tin về sau, đi ra phòng điều khiển, đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tẩy xong ra đây lúc, phát hiện tiểu địch đã vào chỗ. Nàng đúng bắt cá, luôn luôn vô cùng tích cực, sớm thì rời giường, liền đợi đến Vương Hải tin nhắn. Không bao lâu, thuyền đánh cá tại mông lung bình minh trong bóng đêm xuất phát. Trời dần dần hơi sáng. Bình tĩnh một đêm mặt biển, ở thời điểm này náo nhiệt nhất. Khắp nơi có thể thấy được cộc 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 ngư nổi lên mặt nước hô hấp không khí làm ra tới tiếng động. Tiểu địch ngồi ở thuyền xuôi theo một bên, thấy vậy quên cả trời đất. Thuyền đánh cá chuyên chở hệ thống thông minh về sau, Vương Hải vô cùng thoải mái. Mở ra máy dò về sau, liền trực tiếp giao cho hệ thống thông minh tiếp quản cùng theo dõi. Còn sử dụng kiểm soát hành trình công năng, nhường thuyền đánh cá tự động tại trong biển rộng hành xử, phối hợp thêm một thằng mở ra máy dò, không ngừng tìm kiếm bầy cá tung tích. Nếu tìm kiếm đến bầy cá, thuyền đánh cá sẽ tự động dừng lại, cũng cho Vương Hải phát ra nhắc nhở. Trước đó, hắn cái gì cũng không cần làm. Thế là, hắn ngồi xuống tiểu địch bên cạnh, cùng nàng cùng đi xem toát ra mặt nước hô hấp ngư. Trong tay còn cầm một thanh dài dài chép lưới. Nếu như gặp phải tương đối gần ngư, hoàn thủ nắm tay giáo tiểu địch dùng chép lưới đi bớt. Nhớ kỹ, chép lưới chép ngư nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, bằng không thì bỏ qua. Ừm, cái này nhường ta tự mình tới thử một chút. A, vớt giống, ghê tởm, bị nó chạy mất. Nhanh, mau giúp ta, đầu này có chút đại. Chương 54, cá chuồn nhóm chương 54, cá chuồn nhóm lớn thì lưu lại, tiểu nhân trả về đi. Đầu này là ánh đèn ngư. Mồm dài dài đầu này gọi cho ngư, thịt cá dùng để đánh cá hoàn rất không tồi. Cá mực, ngươi đã hiểu rõ. Vương Hải giáo tiểu địch dùng chép lưới đánh bắt nổi lên mặt nước con cá, đồng thời còn dạy nàng nhận tên của bọn nó. Đây là một cái bắt hải sản ven bờ sở trệ a mẹ phải học kỹ năng, biết nhau loại cá nhiều mới có vẻ chuyên nghiệp. Hai người bắt được con cá chủng loại rất nhiều, với lại nhìn cũng vô cùng tương tự. Lại thêm tiểu địch đối với mấy cái này ngư tên cũng vô cùng lạ lẫm. Bởi vậy vẻ mặt sững sờ, Vương Hải vừa giáo không đến 3 phút rồi sẽ quên mất. Nhưng nàng tỏ vẻ, chỉ cần đến qua, mùi vị không tệ khẳng định rồi sẽ còn nhớ. Ăn hàng chính là như vậy, miệng thường thường so với lỗ tai dùng tốt. Vương Hải đối nàng hơi chảy mồ hôi nhan. Không bao lâu, Vương Hải nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tích. Đúng lúc này, hệ thống thông minh ở trước mặt của hắn bắn ra máy dò biểu hiện giao diện, đồng phát ra vẹn vẹn hắn có thể nghe được âm thanh nhắc nhở nói, phát hiện bầy cá, xin chú ý xem xét. Phát ra nhắc nhở đồng thời, hệ thống thông minh lái thuyền đánh cá, hướng phía bầy cá vị trí lái đi. Vương Hải nghe được nhắc nhở, nhìn thấy trước mặt máy dò giao diện. Thế là điểm kích trên màn hình điểm sáng, xem xét bầy cá tường tình. Cá chuồn nhóm số lượng, 6.392 cái bình quân trọng lượng, 582 khắc vận động trạng thái, mặt nước lướt đi, tốc độ nhanh, tập thể hướng tây phương bắc hướng, cá chuồn là một loại cá gọi chung. Mỗi một chỗ cá chuồn cũng không hoàn toàn giống nhau. Sinh hoạt tại vùng biển Tân Hải thị cá chuồn, bên ngoài thân xanh biếc, hình thể thon dài, cực giống cá chấm cỏ, trường một đôi rộng lớn dường như cánh vây ngực, trưởng thành cá thể trọng tại 8 lượng tả hữu. Dưới mắt này một đám cá chuồn, bình quân một cái hơn 1 cân, thuộc về rất to mọng, lại khoảng chừng hơn 6.000 cái, hoàn toàn có thể bắt giữ. Vương Hải xem hết 7 cá thông tin về sau, đứng lên, chỉ vào thuyền đánh cá tới gần thuyền xuôi theo bong tàu chỗ, nói với tiểu địch, tìm thấy 7 cá chuẩn bị kỹ càng nổi, đem nổi đỡ tại bong thuyền, thì chỗ nào? Lại chuẩn bị một ít hải sản đồ chấm, ăn hải sản bữa ăn sáng. Đúng, lại chuẩn bị điểm rau dưa, nếu không dễ đau nhức phòng. Vương Hải nói xong, đi đến đầu thuyền chỗ về phía trước quan sát, chờ đợi thuyền đánh cá tới gần 7 cá. Ăn cơm là tiểu địch thích nhất, phân đoạn. Động tác của nàng rất nhanh. Nghe được Vương Hải về sau, mặc dù không biết Vương Hải tại sao muốn nhường nàng đem nồi gác ở tới gần thuyền xuôi theo chỗ, nhưng vẫn là làm theo. Lập tức đi phòng bếp tìm tới cái bàn, nồi cùng lò vi ba. Không riêng tại Vương Hải chỉ định chỗ lắp xong nồi, trong nồi còn đốt đi thủy. Cạnh nồi thả hai cặp đũa, hai cái bát, bát trên chuẩn bị xong đồ chấm. Làm nhưng còn có một rổ cải xanh. Sau khi làm xong, nàng đi tới đầu thuyền, đứng ở Vương Hải bên cạnh, cùng Vương Hải cùng nhau hướng phía trước nhìn lại. Vương Hải thấy tiểu địch tới gần, thế là nói ra, đem lấy dễ ảm mở ra đi, có tiết mục. Tốt. Tiểu địch đáp một tiếng, sau đó mở ra phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm. Lúc này, tại Hải Thiên giao tế chỗ, đã có một sợi ánh sáng màu đỏ nhô ra mặt biển. Sau đó không lâu, đều sẽ nên đón mặt trời mọc. Nắng sớm mờ mờ, sắc trời đã không rõ. Đứng ở đầu thuyền, có thể thấy rõ trên mặt biển tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá đến gần rồi phát hiện cái đó cá chuồn nhóm. Phía trước không còn là bình tĩnh mặt biển. Cá chuồn nhảy ra mặt nước, nổi lên màu trắng gợn sóng, chúng nó ở trên mặt nước trượt một khoảng cách về sau, lại đâm đầu thẳng vào trong nước, văng lên không nhỏ bọt nước. Vọt được thấp nhảy ly mặt biển 1-20 cm. Vọt được cao, thậm chí nhảy tới 2-3 m độ cao. Một cái hai cái có thể không cảm giác được động tĩnh gì. Có thể phía trước là mấy ngàn cái cá chuồn. Từng đầu bay ra mặt biển lại đâm vào trong biển, phát ra cộc 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 âm thanh, văng lên từng đoàn bọt nước, nhường phía trước mặt biển giống như sôi trào lên, náo nhiệt vô cùng. Cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Tiểu địch giơ camera, hưng phấn lớn tiếng nói ra, là cá chuồn nhóm, thật nhiều. Hoa sở, cũng quá tốt nhìn. Mặc dù là vừa sáng sớm, nhưng phòng lấy dễ ảm hay là tụ tập không ít khán giả. Bọn hắn nhìn thấy mấy ngàn cái cá chuồn đồng thời trên mặt biển lướt đi cảnh tượng, cũng không khỏi phát ra cảm khái. Gặp phải cá chuồn nhóm, quá ngưu bức. Thuyền trưởng là thọt đến cá chuồn ổ đi. Này lít nha lít nhít bọn nước đánh quả thực nhường câu cá lão mừng như điên, và có tiền nhất định phải mua cái có thể ném can màn hình. Hùng vĩ, đây mới gọi là cảnh tượng hoành tráng. M. Vương Hải nhìn thấy cá chuồn nhóm, hắn không có kêu sợ hãi, rất lánh tính sử dụng chính mình con mắt năng lực nhìn xuyên, đi quan sát cá chuồn nhóm cụ thể phạm vi hoạt động, cùng hoạt động đi về phía. Xác định về sau, hắn bắt đầu làm việc hệ thống thông minh. Nhường thuyền đánh cá sửa đổi đi thuyền phương hướng, tăng thêm tốc độ, đuổi tới cá chuồn nhóm du đi chính phía trước, từ nơi đó bắt đầu thả lưới, chặn đường cá chuồn nhóm. Vì dự phòng cá chuồn nhóm mặt biển lướt đi bay vọt qua đạo thứ nhất lưới. Chặn đường tại phía trước lưới đánh cá, ít nhất phải chặn đường ba đạo. Lưới đánh cá chiều dài rất dài, chặn đường sau đó, còn có thể lại còn quấn cá chuồn nhóm bốn phía thả lưới, triệt để đưa chúng nó vây quanh, đoạn đi tất cả đường đi của bọn nó. Vì cá chuồn nhóm hoạt động thủy vực chiều sâu, là mặt biển cùng mặt biển hướng xuống 1 mét phạm vi. Do đó, nhằm vào cá chuồn nhóm, cần đem lưới đánh cá xây dựng thành lơ lửng tại mặt biển. Tại thuyền đánh cá chạy tới cá chuồn nhóm phía trước trong lúc đó, Vương Hải thì hoàn thành xây dựng. Thuyền đánh cá tốc độ vượt xa cá chuồn nhóm du hành tốc độ. Không bao lâu, thì lái đến cá chuồn nhóm phía trước 500 mét chỗ. Đã đến chỗ nào về sau, hệ thống thông minh liền bắt đầu điều khiển máy thả lưới, dựa theo Vương Hải trước đó kế hoạch xong thả lưới lộ tuyến, đem lưới đánh cá bỏ vào trong biển. Vờn quanh một vòng sau, thuyền đánh cá nằm ngang ở cá chuồn nhóm đến phương hướng bên trên, ngừng lại. Thuyền xuôi theo bên trên cái nồi kia, trong nồi thủy đã thiêu đến sôi trào, đối diện ngay sắp đến cá chuồn. Sau khi làm xong mọi thứ, Vương Hải nói với Tiểu Địch, đi thôi, ngồi đợi ngư trên nồi. Vương Hải dứt lời, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiểu Địch, ngồi xuống bên bàn, cầm đũa lên, chuẩn bị dùng cơm. Tiểu Địch sau khi ngồi xuống dị thường sững sờ. Nàng cầm đũa, dính một hồi tương liệu, nhấp một chút, sau đó ngẹo đầu cao mày nghi ngờ hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng, có phải chúng ta quên cầm cá? Vương Hải hướng trong nồi tăng thêm một cái cải xanh, cười nói, không cần cầm, và ngư tự động nhảy đến trong nồi. Tiểu Địch trợn tròn trong mắt, kinh ngạc hỏi, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta, ngư còn có thể tự động nhảy đến trong nồi đến. Vương Hải quay đầu, nhìn về phía một bên mặt biển, nhìn thấy kia một đám cá chuẩn đã chen chúc mà đến, thế là nói ra, đến rồi. Tiểu Địch cắn đũa, hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không bao lâu, cá chuồn nhóm đã đến thuyền đánh cá phía dưới. Chúng nó đại bộ phận vô cùng cốt khéo, hiểu rõ lách qua thuyền đánh cá, nhưng một phần nhỏ lại ngu xuẩn đến đáng thương. Bay thấp cộc 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 đụng phải vỏ tàu bên trên, bay cao, nhảy lên nhảy tới thuyền bong thuyền. Một con, hai con, ba, bốn con, càng ngày càng nhiều cá chuồn trực tiếp nhảy đến thuyền đánh cá bong tàu. Rớt xuống về sau, tại bong thuyền điên cuồng bật bẹo cái đuôi của mình, hoạt bát nhảy loạn. Đột nhiên, cách, một con cá chuồn trực tiếp rớt xuống trong nồi. Tiểu Địch đầu tiên là bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên, cũng lập tức đã hiểu Vương Hải trước đó chô nói chuyện. Ngư này không phải đã tới sao? Chớ ngẩn ra đó, chuẩn bị bắt đầu ăn. Vương Hải giơ đũa cười nói. Tiểu Địch giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng, thuyền trưởng, ngươi quá lợi hại, con cá này nhất định vô cùng mới mẻ. Phong Lôi dễ ảm khán giả, thấy cảnh này, náo nhiệt. Cái này cũng được. 66.666. Ta còn đang chờ ngư mắc câu, ngươi ngư liền trực tiếp trên nổi. Này chỉ sợ là tươi mới nhất phương pháp ăn đi. So với hải đi là càng như bức trong nổi tiễn. Chương 55, trên biển mặt trời mọc chương 55, trên biển mặt trời mọc ngài đáy biển chuyển phát nhanh đã tiến đạt. Trong nổi con kia còn không có ăn xong, lại có một cái cá chuẩn đáp xuống trong nổi. Chẳng qua lần này hạ xuống được có chênh lệch chút ít kém, nửa người cũng chệch hướng đến nổi bên ngoài. Cũng may Vương Hải tay mắt lanh lẹ, tại nó đến rơi xuống một giây sau, lấy tay đi thay đổi nó hạ xuống quỹ đạo, để nó chính xác rơi xuống trong nổi. Cũng giữ lại nắp nổi, phòng ngừa sôi trào nước nóng văng khắp nơi. Tiểu Địch ra một tiếng hống, hưng phấn gọi thẳng thuyền trưởng châu bò. Sau đó cười lấy nói ra, thuyền trưởng, vừa rồi ngài nói tiểu này cá chuẩn bị người bản địa xưng là phi trư, ta hiện tại đã biết rõ tại sao, vì chúng nó cùng như heo đần. Đại khái là bởi vì này giảm đi. Vương Hải tỏ vẻ đồng ý suy đoán của nàng. Cá chuẩn giá cả cũng không quý. Hương vị tại các loại quý báo hải ngư trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng tiểu này ngay tại chỗ lấy tài liệu, ống cây đợi ngư dùng cơm cách thức. Nhưng tiểu Địch cùng Vương Hải ăn rất sung sướng. Thú vị sớm đã vượt qua mùi vị của nó. Trừ ra trực tiếp rơi vào trong nồi cá chuồn bên ngoài, tại bàn ăn bốn phía cũng có cá chuồn rơi xuống. Nếu trong nồi không đủ, tiện tay nhặt lên tẩy một chút là có thể bỏ vào trong nồi. Khán giả nhìn xem quên cả trời đất, quá sung sướng. Nồi đã chuẩn bị tốt, cầu vấn cá chuồn nhóm đi nơi nào tìm. Thuyền trưởng cầu mang, ta không thể so với béo đi kém, thậm chí còn năng hiện trường cung cấp nguyên sinh thái đồ uống. Bữa sáng không nên ăn đến quá nhiều. Hai người ăn ba đầu cá chuồn, một rổ cải xanh về sau, liền kết thúc bữa sáng. Lúc này, đám kia cá chuồn cũng hầu như đều đụng lưới xong rồi. An điểm tâm xong vừa vặn có thể thu lưới. Tiểu Địch thu thập cái bàn bắt đũa, sau đó lấy một cái cây chổi, đi quét sạch rơi xuống tại bong thuyền vụn vặt lẻ tẻ cá chuồn. Không nhiều, chỉ có 3-40 cái. Tiểu Địch mấy lần, liền đem chúng nó toàn bộ cũng quét vào khoang cá. Nàng hết sức vui vẻ đi làm cái này công việc, vì vô cùng sung sướng. Rốt cuộc, chúng nó là cho không quét chúng nó vào khoang cá thì cùng nhặt tiền giống nhau, tâm tính trên thì đã được đến rất lớn thỏa mãn. Với lại chúng nó còn chơi rất vui. Từng cái còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hoạt động cánh cố gắng muốn tại chỗ cất cánh, ngu xuẩn đến đáng yêu. Vương Hải đang ăn hết trà sớm về sau, đi đến đầu thuyền chỗ, một bên làm việc hệ thống thông minh lái thuyền, một bên vận dụng năng lực nhìn xuyên trong nước, đại khái tra xét lưới đánh cá thu hoạch. Xem xét ngư lấy được tốt xác định ra một bước lựa chọn, là thu lưới, vẫn là đi đem đám kia cá chuẩn bởi tới trong lưới. Lưới đánh cá ở dưới rất đúng, vận khí cũng không tệ. Một cái kia hơn 6000 cái cá chuẩn nhóm, phần lớn cá chuẩn cũng đụng vào trên mạng chỉ có cực ít một bộ phận cá lọt lưới. Có thể nói, này một đợt đại hoạch toàn thắng. Tiểu Địch giúp xong chính mình quét ngư công tác về sau, cầm lấy dễ ảm dùng điện thoại, đi về phía Vương Hải. Vừa vặn, Vương Hải cũng tra xét xong ngư lấy được. Tiếp đó, chuẩn bị thu lưới. Phong lấy dễ ảm khán giả đã sớm kiềm chế không được. Sôi nổi phát báo bình luận thúc giục nói, trước đó kia một đám múc nước cá chuẩn nhóm đoán chừng cũng lọt lưới đi, lưới đánh cá nhất định bị treo đầy, tốt chờ mong. Thuyền trưởng nhanh thu lưới, không được. Đợi chút nữa muốn lên môn học, mà hiện tại ta vẫn chưa rời giường, vẫn chờ lấy nhìn xem thuyền trưởng thu lưới. Vương Hải không hề có tận lực đi kéo lấy dễ ảm chương trình thời gian hoặc là sâu người xem cầu vị. Hắn không có một khắc dừng lại, xem hết ngư lấy được sau. Mò lên thắt ở lưới đánh cá một mặt phao câu, kéo lưới đánh cá, đem lưới đánh cá đặt ở máy thu lưới cùng máy vỡ cá bên trên, khởi động máy móc, bắt đầu thu lưới. Tiểu Địch đem điện thoại di động camera nhắm ngay không ngừng bị lôi ra mặt nước lưới đánh cá. Lưới đánh cá nổi trên mặt nước về sau, có thể nhìn thấy phía trên treo đầy lít nha lít nhít cá chuẩn. Dây đặc nhất chỗ, 1 mét lưới đánh cá bên trong, liền treo 5-6 cái. Máy vỡ cá phía dưới bọt biển dương tràn đầy một dương lại một dương. Vì cá chuẩn số lượng quá nhiều rồi, trông chất lên trong lúc nhất thời rất khó đem nhiều như vậy cá chết cùng công việc ngư triệt để phân chia ra tới. Lại thêm cá chuẩn cũng không thích hợp công việc nuôi, trên thị trường sống cùng chết giá cả gần như giống nhau. Do đó, Vương Hải dứt khoát liền đem chúng nó cũng bỏ vào hầm chứa đá. Thu lưới trong quá trình, báo bình luận trên không ngừng có khán giả phát ra kinh ngạc cảm khái. Này một lưới quá đẹp. Nhìn tràn đầy ngư lấy được, trong lòng lần thoải mái, mặc dù không phải ta. Thu hoạch lớn cảm giác chính là thoải mái. Nói cho cùng vẫn là thuyền trưởng châu bò. Đem thuyền trưởng 666 đánh vào công bình lên. Tại hệ thống thông minh trên tàu điều khiển dưới, động cơ phối hợp máy thu lưới hoàn mỹ công tác, thuyền đánh cá một bên chậm nhanh đi thuyền, một bên không ngừng thu lưới. Vẹn vẹn mất nửa giờ, liền đem hơn 3000 mét lưới đánh cá thu sạch hồi. Với lại, còn đem lưới đánh cá trên ngư cùng rác thải cũng dọn dẹp sạch sẽ, đem lưới đánh cá lại lần nữa chất đống đến vị trí cũ bên trên, chờ đợi một lần thả lưới. Cấp 2 lưới đánh cá máy vỡ cá bên trên, lắp đặt tính toán trang bị. Có thể đúng lưới đánh cá đánh bắt đến ngư tiến hành tính toán. Vương Hải thông qua hệ thống thông minh giao diện, có thể xem xét đến lần này thả lưới ngư lấy được cụ thể tổng số. Cá chuẩn 5729 cái, tạp ngư 174 cái, tổng cộng trọng lượng 8392 cân. Một lưới thu hoạch hơn 8000 cân, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Vương Hải cũng rất thỏa mãn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, còn không có đạt tới 1 bạc cân, không có hoàn thành hôm nay bắt cá nhiệm vụ. Chẳng qua không liên quan, dù sao thời gian còn sớm, một đợt không được, vậy liền lại xuống một đợt, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp bầy cá. Vương Hải đúng hệ thống thông minh hạ tiếp tục tìm kiếm bầy cá chỉ lệnh. Hệ thống thông minh mở ra máy dò, theo dõi máy dò, sau đó chế định một cái đi thuyền phương hướng, thúc đẩy thuyền đánh cá, tiếp tục đi thuyền, tìm dọc đường nơi bầy cá. Vương Hải nhàn rỗi, Tiểu Địch nhìn thấy hắn làm xong, thế là bu lại, chỉ vào đường chân trời chỗ giao giới, cười nói, thuyền trưởng, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Cái gì? Vương Hải nghi ngờ nhìn lại. Tiểu Địch vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, là trên biển mặt trời mọc, chúng ta ngồi ở mũi thuyền trên nhìn xem mặt trời mọc có được hay không? Mau tới đây. Không đợi Vương Hải đáp ứng, Tiểu Địch nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Vương Hải góc áo, mang theo Vương Hải hướng phía thuyền đánh cá chỗ đi đến. Với bạn, thuyền là hướng phương đông phương hướng hành xử. Hai người sóng vai ngồi ở mũi thuyền chỗ, có thể chính diện đón lấy mặt trời mọc. Chậm rãi ôn hòa mặt trời đỏ theo trong biển toát ra đầu, nhảy ra mặt biển. Ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, cho hải thiên chỗ giao giới nói cũng phụ thêm ánh nắng chiều đỏ. Không chỉ là nói, nơi đó biển cả cũng biến thành đỏ rực. Mặt trời đỏ phản chiếu ở trên biển, thân ảnh bị kéo đến kéo dài. Trên biển sóng biết hiện ra ánh sáng màu đỏ, thật là ứng câu nói kia, mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa. Trong lúc nhất thời lại khó mà phân chia ra thiên hòa hải. Tiểu Địch kích động nhìn phía trước, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, cảm khái nói, hôm nay mặt trời mọc cực kỳ xinh đẹp. Vương Hải nội tâm không hề gợn sóng, nói ra, mồ hôi, hồi nhỏ ta đã thấy nhiều cũng thành thói quen. Tiểu Địch lườm hắn một cái, nói ra, là ngươi không hiểu thưởng thức đẹp. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía mặt trời mọc. Vương Hải từ chối cho ý kiến, lơ đãng nhìn về phía Tiểu Địch. Tiểu Địch khuôn mặt trắng loãng, ngũ quan xinh xắn, cùng với không thể bắt bẻ hình dáng, tại mặt trời mọc quang mang hạ lại nhiều hơn mấy phần khác thần sắc. Nhưng nguyên bản thì rất đẹp nàng, nhìn lên tới càng đẹp, giống một bức họa bên trong tiên tử. Hắn không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, không tự chủ được nói ra, thực chất ngươi so với trên biển mặt trời mọc đẹp nhiều. Tiểu Địch sửng sốt một chút, sau đó trong lòng tượng lau mật giống nhau, ngọt đấu. Đúng lúc này trái tim nhỏ bịch bịch tăng nhanh tốc độ, như là hiệu con xung loạn. Trên mặt nở rộ càng thêm nụ cười sán lạ. Hắn khen ta đẹp. Nàng theo tiểu mỹ đến đại, bất kể là dung mạo hay là tài nghệ, cũng không thiếu bị người khác tán thưởng. Nàng cũng sớm thành thói quen, đối mặt người khác tán thưởng thời đã sớm nội tâm không hề gợn sóng, chỉ là lễ phép trở về câu cảm ơn. Có thể không biết vì sao, giờ này khắc này, Vương Hải tán thưởng lại làm nàng tâm thần động đãng. Mừng thầm, kích động, căng thẳng, cực lớn ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Chẳng qua, nàng thu hồi tiết lộ nụ cười về sau, cực lực đi gìn giữ bình tĩnh cùng thận trọng, giả ngu hỏi, à, ngươi vừa rồi tại nói ta cái gì? Nay kẻ ngốc xem ra là không nghe được rồi. Vương Hải rời đi ánh mắt, lắc đầu nói ra, không có gì. Chương 56, xếp hạng lên cao chương 56, xếp hạng lên cao mặt trời mọc quá trình là ngắn ngủi. Sau đó không lâu, ánh nắng thì trở nên chướng mắt lên. Tiểu Địch không có quan khán, đứng lên tới. Thuyền đánh cá trang bị cấp 2 vỏ tàu về sau, hành xử rất ổn, không thấy một chút có sóc này. Tiểu Địch đứng ở cả con thuyền tối lắc lư đầu thuyền chỗ, cảm giác như dẫm trên đất bằng. Lúc này, đối diện có một cơn gió biển thổi vào, thổi nàng một đầu mái tóc về sau bay bảy, váy dài nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng giang hai tay ra, mặc cho phong trên thân thể chính mình phong túng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu đứng bên người Vương Hải cười nói, "Thuyền trưởng, ngươi xem qua phim chiếu rạp tỷ tạn đi sao?" "Ừm, nhìn qua." Vương Hải hoài nghi gật đầu. Nàng tiếp tục nói ra, "Ngươi nhanh từ phía sau lưng ông ta, hiện tại ta là dù, ngươi là giáp, chiếc thuyền này là tỷ tạn đi, vừa vặn chúng ta thì đứng ở đầu thuyền bên trên, chúng ta bắt chước trong phim ảnh một màn kia tên cảnh tượng có được hay không?" Tiểu Địch là diễn viên, tình cảnh này nhường nàng không khỏi nghĩ tới tỷ tạ niệm trong phim ảnh, giáp cùng dù ở đầu thuyền chỗ lãng mạn một màn kia, thế là muốn bắt trước. Mau tới mà. Nàng lôi kéo Vương Hải tay, thúc giục nói. Vương Hải trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, nghĩ thầm, dù sao hiện tại cũng không sao, gia hỏa này như thế mê, phối hợp một chút nàng cũng không sao. Thế là đứng lên, đi tới sau lưng Tiểu Địch. Thân thể hắn gần sát Tiểu Địch cơ thể, hai tay của hắn dán tại Tiểu Địch trên hai tay, sau đó theo Tiểu Địch hai tay chậm rãi trượt đến trên eo, cuối cùng đỡ Tiểu Địch eo. Tại Tiểu Địch bên thai ôn nhu mà hỏi, là thế này phải không? Không sai, đỡ lấy ta. Tiểu Địch nói xong, dẫm lên đầu thuyền lan can, đem đầu nhô ra thuyền bên ngoài, nhìn phía trước biển cả, nói ra, ha ha, ta cảm giác bay lên. Xin chào ngây thơ. Vương Hải cười nói. Là ít dễ ảm luôn luôn tại mở ra, tự động của hai người bị phòng lấy ít dễ ảm khán giả nhìn ở trong mắt, báo bình luận náo nhiệt. Ta một cái đàn ông độc thân, vì sao đi bảo? Chó này lương, quá ăn với cơm. Rõ ràng là bắt cá, vì sao bắt đầu cho chó ăn? Tiểu Địch ngươi quá phận quá đáng để xuất thuyền trưởng trở về chính nghiệp. Thuyền trưởng chịu được a, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi ném can tốc độ. Không thể không nói, bắt cá hay là rất khó. Cho dù lúc này thuyền đánh cá đã có 10 phần tiên tiến khoa học kỹ thuật, do xét bầy cá năng lực vô cùng ưu tú, có thể đem gần 1 giờ đi qua, vẫn không có tìm kiếm đến có thể đánh bắt bầy cá. Vương Hải cùng Tiểu Địch đã quay trở về bong tàu. Bọn hắn tại bong thuyền dựng lên ô mặt trời. Còn đang ở ô mặt trời hạ an hai tấm ghế dài. Lúc này đang nằm tại trên ghế dài uống và ướp lạnh nước dưa hấu, trò chuyện, hoặc là cho khán giả lấy dễ ảm trên biển náo nhiệt, nói một chút hải dương chuyện xưa. Đột nhiên, Tiểu Địch ngồi ngay ngắn, chỉ vào chính mình phòng lấy dễ ảm Vân Trương nói với Vương Hải, "Thuyền trưởng, mau tới đây nhìn xem, chúng ta ngư minh bảng xếp hạng đổi mới." Vương Hải nhìn về phía màn hình điện thoại di động, nhìn thấy thứ hạng của mình. Bảng xếp hạng ngư minh tên thứ 2. Hôm qua câu được một con kia hơn 500 cân cá ngừ vây xanh, trực tiếp nhường hắn theo thứ 16 tên, nhảy lên thăng lên đến thứ nhì tên. Theo bảng xếp hạng ngư minh đổi mới, phòng lấy dễ ảm tràn vào hàng loạt mộ danh mà đến mới khán giả. Là cái này xếp hạng thứ 2 phòng lấy dễ ảm. Ta dựa vào, lại là béo địch phòng lấy dễ ảm. Lợi hại, béo địch khi nào vào ngành? Không ngờ rằng béo địch còn có thể câu cá. Bọn hắn sôi nổi phát ra nghi ngờ báo bình luận. Lao khán giả thấy thế, giải thích nói, mới tới huynh đệ sai lầm, câu cá không phải béo địch, là thuyền trưởng. Là chúng ta Châu Bò anh Tuấn thuyền trưởng, mới tới điểm cái chú ý, thuyền trưởng sẽ không để các ngươi thất vọng. Cái gì thứ hai? Không tới bao lâu, thuyền trưởng rồi sẽ cầm đệ nhất. Chúng ta thuyền trưởng không chỉ câu cá câu tốt, đua thuyền, lặn xuống nước, thả lưới, mọi thứ tinh thông. Mới khán giả, thuyền trưởng là ai? Câu cá giới chưa nghe nói qua nhân vật này a. Cầm tới thứ hai, không phải là vì vận khí tốt đi, mèo mù đụng phải chết háo tử. Trước nhìn một chút ngư hoạch. Phong lấy dễ ảm càng thêm náo nhiệt. Chú ý fan hâm mộ không ngừng tăng lên. Nhân khí cũng không ngừng tiêu thăng. Vương Hải nhìn nhân khí tăng vọt phòng lấy dễ ảm, trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Nhìn tới, bảng xếp hạng ngư minh xác thực có thể đem lại không nhỏ lưu lượng. Vẹn vẹn chỉ là tên thứ hai, mang tới lưu lượng thì rõ ràng như vậy. Đệ nhất, chẳng phải là càng thêm nổ tung. Vì điểm tích lũy hệ thống. Thứ nhất, tình thế bắt buộc. Vương Hải nghĩ đến nơi này. Quyết định xem trước một chút khoảng cách thứ nhất còn có bao nhiêu sai biệt. Trong lòng tốt có một đáy. Hắn rất nhanh liền tra được. Bảng xếp hạng đệ nhất sở trẻ A mẹ, 8 tháng trước, tại Đại Tây Dương quần đảo Gạ Dạ ủ phụ cận câu được một cái 6 mì độ trường, nặng hơn 700 cân cự hình cá cờ. Nương tựa theo đầu này cự hình cá cờ, tháo xuống bảng xếp hạng vào nguyệt quế. 8 tháng đến, không người đánh vỡ cái kỷ lục này. Fan hâm mộ theo hơn 100 vạn, đã tăng tới mấy ngàn vạn. Có thể nói là phong quang vô hạn. Hơn 700 cân cá lớn, theo người khác thế nhưng một cái truyền thuyết tồn tại. Nhưng Vương Hải cũng không để bụng. Hắn hoàn toàn không có đem hơn 700 cân nhìn ở trong mắt, nhìn thấy xếp hạng đệ nhất trọng lượng về sau, đúng nắm lấy số 1 đã tính trước, lòng tin tràn đầy. Lúc này, phòng lấy dễ ảm có người nói ra, thuyền trưởng, xếp hạng thứ nhất sở trẻ á mẹ tại hắn phòng lấy dễ ảm chào phúng ngươi. Nói ngươi chỉ là ỷ vào trang bị tốt, vận khí tốt, mới cầm tới tên thứ hai, cùng hắn kém xa. Mẹ nó, ta đi nhìn một chút, tiểu tử kia thật sự thật ngông cuồng tại phòng lấy dễ ảm phát ngôn bừa bãi, hắn lại còn nói thuyền trưởng cả đời đều khó có khả năng vượt qua hắn. Tức chết ta rồi. Ta đã đang cùng hắn fan hâm mộ lẫn nhau phun ra. Nguyên bản xếp hạng thứ hai, bây giờ bị chen đến thứ ba cái đó sở trẻ á mẹ cũng tại phun thuyền trưởng, tên kia vô cùng khâm phục. Nhường thuyền trưởng cùng hắn đến một hồi quyết đấu. Cái khác bắt hải sản ven bờ sở trẻ ạ mẹ cũng đều đang nói ngươi. Thuyền trưởng, ngươi nhanh qua xem một chút đi. Bảng xếp hạng ngư minh đổi mới, không riêng gì dẫn tới người xem chú ý, cũng khiến cho tương quan sở trẻ ạ mẹ chú ý những thứ này sở trẻ ạ mẹ, nhìn thấy Vương Hải đột nhiên bọn tới thứ hai, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, cũng không phục lắm. Vì phòng lấy dễ ảm nhiệt độ cùng không cho fan hâm mộ của mình sói mòn, bọn hắn làm nhưng muốn lúng túng khó xử hắc Vương Hải. Vô luận là ở đâu một nhóm, người mới ngoi đầu lên cuối cùng sẽ dạng này. Điểm này Vương Hải sớm liền nghĩ đến. Hắn làm nhưng sẽ không đi để ý tới những người kia, chuyên tâm bắt chính mình ngư, phát tài, tiện thể cuốn chết bọn hắn là được rồi. Nhìn thấy lao khán giả vì chính mình tức giận bất bình, Vương Hải cười nói, mọi người không cần thiết đi quản bọn họ, bọn hắn cuồng thì cuồng, bọn hắn ai mạnh ai yếu, tự sẽ rốt cuộc. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả sôi nổi đáp lại, thuyền trưởng nói không sai. Đến lúc đó tách tách đánh mặt của bọn hắn, thì thích xem thuyền trưởng cùng béo địch. Thuyền trưởng, mở tủ đi. Vương Hải không còn đi xem báo bình luận, nằm lại ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi máy dò tìm kiếm đến bầy cá. Tiểu Địch thì là tiếp tục Lấy Dễ Ảm trên biển náo nhiệt. Thuyền đánh cá trong vùng biển Tân Hải thị tìm kiếm sau một hồi, tìm không thấy bầy cá, thế là nhanh chóng cách rời vùng biển Tân Hải thị, hướng đông nam phương hướng mà đi. Đi thuyền gần một giờ, đi tới một mảnh nước sâu chỉ có 6 mét hải vực. Đây là một mảnh đá san hô hải vực, dưới đáy nước là mênh mông vô bờ đá san hô. Thuyền đánh cá đã đến nơi này về sau, hệ thống thông minh trên tàu hiển kỳ bình mạc bên trên, cuối cùng xuất hiện máy dò nhắc nhở. Hơn nữa còn là hai cái nhắc nhở. Phát hiện quy mô khá lớn bầy cá, mời xem xét. Phát hiện giá trị tương đối cao tôm loại, mời xem xét. Chương 57, tôm hùm lớn chương 57, tôm hùm lớn. Vương Hải xem xét phát hiện bầy cá tình huống. Nguyên lai là một đám cá chắc đen. Không nhiều, chỉ có hơn 1200 cái. Chúng nó phân bố cũng không dày đặc, đến mức bầy cá phạm vi rất rộng, phạm vi đạt đến hơn 500 mét, với lại hoạt động không có quy luật, muốn một mẹ hốt gọn rất khó khăn. Ưu điểm là bọn chúng hình thể cũng lớn vô cùng, thuộc về cự hình cá chắc đen, so với tại bờ biển kỳ câu câu được còn lớn hơn rất nhiều, bình quân đạt đến 6 cân một con. Chỉ cần bắt được hơn 200 con, hôm nay nhiệm vụ thì có thể hoàn thành. Đáng giá thả lưới. Xem hết bầy cá thông tin, Vương Hải tiếp lấy xem xét cái thứ hai nhắc nhở thông tin, ấn mở quang điểm xem xét, gọi thẳng, hảo gia hỏa. Phát hiện mục tiêu, tôm hùm lớn số lượng, một trọng lượng 31.5 kg, lại là một con hình thể to lớn tôm hùm lớn. Nhìn thấy thông tin về sau, Vương Hải hết sức kinh ngạc. Vì căn cứ hắn biết, cho đến trước mắt phát hiện lớn nhất long tôm là một con tôm hùm bộ tợn, đến nay còn duy trì Guinness ghi lại, thể trọng là 20.14 kg. Mà dưới mắt phát hiện này một con tôm hùm lớn, lại đạt đến 26 kg, so với kia một con được công nhận là thế giới lớn nhất long tôm, còn có lớn hơn 11 kg. Quả thực là lớn đến đáng sợ. Nếu Lấy Dễ Ảm bắt được này một con tôm hùm lớn, điểm tích lũy khẳng định cũng có thể tăng bọn một phen. Vương Hải chậm rãi kinh ngạc tâm trạng, sau đó phóng đại máy dò màn hình, xem xét tôm hùm lớn thời gian thực hình tượng. Có thể nhìn thấy, cái này tôm hùm lớn trốn ở một cái địa hình hết sức phức tạp đá san hô lỗ thủng trong. Lỗ thủng bên ngoài núi non trùng điệp, các loại quái dị đá san hô giao thoa tung hành. Nó bề ngoài màu sắc là màu xanh nâu, cùng chung quanh đá san hô màu sắc giống nhau y hệt. Lặng lặng nằm ở đó, giả sử không phải là bị máy dò phát hiện, mắt thường rất khó phát giác được nó trốn ở chỗ nào. Được trời ưu ái địa hình cùng màu sắc tự vệ ưu thế, nhường khắc tinh của nó rất khó tìm đến nó hoặc là bắt giữ nó, bao gồm nhân loại. Chẳng trách nó có thể dài đến như thế lớn. Chẳng qua, hôm nay vận khí của nó không tốt lắm, bị Vương Hải đụng phải. Vương Hải ở trên màn ảnh đối với nó quan sát một hồi, nhận định nó đã lớn như vậy nhất định vô cùng cô độc, vì để cho nó không cô độc nữa, thế là quyết định đối với nó truyền đạt mệnh lệnh truy nã. Hai cái nhắc nhở đã xem hết, cũng có thể bắt giữ mục tiêu. Vương Hải hơi suy tư một lát, liền chế định tốt bắt giữ kế hoạch của bọn nó. Hắn kế hoạch trước thả lưới, vây bắt kia một đám cá chắp đen bầy cá. Chờ đợi cá chắp đen bầy cá đụng mạng lưới trong lúc đó, lại đi bắt giữ con kia tôm hùm lớn. Cứ như vậy, hai cái bắt giữ hành động là có thể đồng thời tiến hành, tiết kiệm thời gian. Theo kế hoạch làm việc, lưới đánh cá thành công hạ tại cá chắp đen bầy cá bốn phía, đem cá chắp đen bầy cá trong trong ngoài ngoài vây quanh ba tầng. Chỉ cần cá chắp đen bầy cá hơi mở rộng hoạt động diện tích, lập tức rồi sẽ đụng vào lưới đánh cá. Hạ tốt lưới về sau, thuyền đánh cá hướng phía tôm hùm lớn vị trí lái đi. Đi thuyền trong lúc đó, Vương Hải một nối thẳng qua máy dò biểu hiện giao diện phân tích một con kia tôm hùm lớn tình huống. Và thuyền đánh cá đã đến chỗ nào lúc, hắn lại dùng năng lực nhìn xuyên, tỉ mỉ tra xét tôm hùm lớn cùng xung quanh tình huống. Tại hai phiên xem xét sau đó, hắn liền đối với tôm hùm lớn cùng đá san hô lỗ thủng hiểu rõ như lòng bàn tay. Không bao lâu, liền muốn tốt bắt giữ tôm hùm lớn đối sách. Này thời điểm này, Phong Lấy Dễ Ảm báo bình luận không quá bình tĩnh lên. Những kia chào phúng Vương Hải hoặc là khiêu khích Vương Hải sở trẻ a mẹ, thấy Vương Hải không đáp lời hắn nóng, thế là cổ động fan hâm mộ của mình tràn vào Vương Hải phòng Lấy Dễ Ảm, trong phòng Lấy Dễ Ảm mang theo tiết tấu. Bọn hắn vì khích tướng Vương Hải, kéo đến tận các loại vô não phun, rắc thải sở trẻ a mẹ. Không dám ứng chiến. Sợ. Người ta bắt hải sản ven bờ người cũng bắt hải sản ven bờ. Tìm xưởng đi làm đi. Để cho ta xem xét, bắt được cái gì. Ngư hoạch cũng không dám trụ, có phải hay không không quân A. Tới không phải một hai cái, mà là rất nhiều. Các loại không hài hòa báo bình luận chiếm cứ phòng Lấy Dễ Ảm màn hình. Lập tức, phòng Lấy Dễ Ảm lao khán giả đứng ra nói ra, các ngươi quá phận quá đáng đi. Chủ tử của các ngươi vô nao đen là được rồi, còn muốn đến cứng rắn phun. Không nhìn thì đi a, cứng rắn phun có ý gì? Chết cười một đám ngu xuẩn, xem xét liền biết cái gọi là thực lực. Quản lý bất động sản có thể kiếm sống đem án ti phản cũng cấm luôn. Trong lúc nhất thời, báo bình luận hết sức đặc sắc. Các loại tranh chấp. Thuyền đánh cá vừa ngừng tốt, Tiểu Địch liền đem phòng Lấy Dễ Ảm sự việc nói cho Vương Hải. Thiên Ngàn Vương Hải nghe xong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thầm nghĩ, đây không phải cho mình dẫn lưu không? Hơn nữa còn là mới tới, không có thu hoạch qua điểm tích lũy khán giả. Đợi lát nữa bọn hắn vỗ tay bảo hay lúc, chính mình lưu lượng khẳng định lại muốn tăng gọn. Thế là đối Tiểu Địch nói ra, ngươi không cần quản bọn họ, để bọn hắn nhìn xem liền tốt, đúng rồi cho điện thoại giả bộ một chút chống nước bộ, ta lát nữa xuống nước. Nói xong, Vương Hải liền đi là bắt giữ tôm hùm lớn làm chuẩn bị. Tôm hùm lớn ăn cách thức cùng loài cá cũng không giống nhau, nó chỉ ăn mồi không tán câu, lại thêm nó nơi ẩn nó là núi non trùng điệp đá san hô lỗ thủng, cho nên dùng lưới câu đến câu nó cũng không hiện thực. Lưới đánh cá cũng lưới không đến. chỉ có thể là lặn xuống dưới nước đi bắt giữ. Vương Hải cởi bỏ trang phục, dùng một sợi dây thường đem chính mình cùng thuyền đánh cá ngay cả ở cùng nhau, để cho lỡ như chính mình tại dưới nước xảy ra cái gì bất ngờ lúc, có thể theo dây thường nhanh chóng trở về trên thuyền. Sau đó theo cần câu trên gỡ xuống mồi câu mô phỏng, mang theo mồi câu mô phỏng, cầm lấy dễ am điện thoại, dặn dò tiểu địch vài câu sau đó, phù phù một tiếng, nhảy vào trong nước, tiềm nhập trong nước. Dưới nước đáy biển thế giới, lập tức ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Lão khán giả hiểu rõ là chương trình đến rồi, thế là cũng sôi trào lên. Bọn hắn thẳng xuống lưng, nói ra, 6666, thuyền trưởng lại muốn biểu diễn lặn xuống nước tuyệt chiêu. Mang tiết tấu, mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Chủ tử của các ngươi dám ở trong biển rộng lặn xuống nước sao? Có cho các ngươi lấy dễ ảm qua đáy biển thế giới sao? Còn vô não phun sao? Mang tiết tấu khán giả lập tức thì không vui, không phải liền là lặn xuống nước sao? Ai không biết giống như, lại không có gì khó, ta trên ta cũng được. Cái này phòng lấy dễ ảm khán giả có phải hay không có thấy qua việc đời. Đi run ngư lục soát bắt hải sản bên bờ ngư ca, lặn xuống nước đệ nhất nhân, bình dưỡng khí cũng tiềm vô dụng trên trăm cái. Lão khán giả vui vẻ lên, chết cười ta tại chúng ta thuyền trưởng trước mặt dám xưng lặn xuống nước đệ nhất nhân. Bình dưỡng khí. Đầu năm nay còn có sở trệ ạ mẹ mang bình dưỡng khí lặn xuống nước. Nếu không có đoán sai lời nói, cái đó ngư ca còn mặc phòng hộ phục đi. Quên nhắc nhở các ngươi chúng ta thuyền trưởng là không trang bị loát tiềm. Mang tiết tấu khán giả. Làm mẫu. Thôi mẹ ngươi đâu? Lão khán giả, vô cùng kinh ngạc sao? Thì thích xem các ngươi một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tại tân lão khán giả tranh chấp thời điểm, một cái báo bình luận khiến cho mọi người chú ý trời ơi, đó là cái gì? Thuyền trưởng ngươi xông đến Long Cung sao? Đó là Hà Binh. Phát báo bình luận cũng ngừng một chút, mau nhìn xem thuyền trưởng tìm được rồi cái gì. Báo bình luận yên tĩnh trở lại. Lung tung lấy dễ ảm hình tượng trở nên sạch sẽ vô cùng. Mọi người thấy, đang vẽ trên mặt, thình lình xuất hiện một con to lớn long tôm. Nó mặc dù bị đá san hô ngăn trở một bộ phận cơ thể, nhưng theo hiện lộ ra tới bộ phận hoàn toàn có thể nhìn ra đến nó chí ít có một mì độ trưởng. Cơ thể cái nón trụ, toàn thân màu nâu xanh, nhìn không ra là cái gì chủng loại. Trên đầu trường một đôi như là đằng phao giống nhau lớn con mắt, vừa tròn vừa lớn. Khoác trên người áo giáp màu xanh. Trước người nắm lấy một đôi to lớn cái càng. Cực kỳ giống trong truyền thuyết chấn thủ Long Cung Hà Bình. Này mẹ hắn là giả đi. Làm sao có khả năng có lớn như vậy long tôn? Thấy rõ ràng. Không phải giả, nó đang động. Này cũng quá lớn đi. Thuyền trưởng là làm sao tìm được cái này tôn hùng lớn. Thật là châu bò đấu. Giờ khắc này, bất kể là đặc biệt đến mang tiết tấu khán giả, hay là lao khán giả, cũng ngưng lẫn nhau phun, sôi nổi phát ra khiếp sợ cảm khái. Chương 58, dẫn tôm xuất động chương 58, dẫn tôm xuất động cái khác bắt hải sản ven bờ sở trẻ à mẹ phái tới ản tỷ phản, liên tục không ngừng tràn vào Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Bọn hắn dự định mở phút lúc, vừa hay nhìn thấy lúc này phòng lấy dễ ảm hình tượng, nhìn thấy trên tấm hình tôm hùng lớn, lập tức cũng trợn tròn mắt. Sôi nổi đều quên chính mình đến phòng lấy dễ ảm dự tính ban đầu, chỉ phát ra một tiếng cờ mở nở. Thuyền trưởng quá khoe ra. Ta dám cam đoan đây nhất định không phải diễn cũng không phải trước giờ theo chợ bán đồ ăn mua được cất kỹ. Vì đây tuyệt đối là nhân loại bắt được lớn nhất một con tôm hùm lớn, chợ bán đồ ăn căn bản là không có được bán. Nếu thành công bắt được, có thể xin kỷ lục thế giới Guinness. Nay thuyền trưởng có chút gì đó, không đơn thuần là vấn đề vật khí, tìm đại hàng kỹ thuật khẳng định là nhất lưu. Báo bình luận trở nên vô cùng đơn thuần vô cùng bạn tốt rồi, đều là đúng Vương Hải tán dương. Đang lúc mọi người kinh ngạc ở trước mắt cái này lòng tôm to lớn, kinh ngạc tại Vương Hải thủ đoạn lúc, lại dễ ám trên tấm hình xuất hiện tiếng động. Một con cá trình biển lớn theo bên cạnh san hô trong động chui ra, xâm nhập mọi người trong tầm mắt. Nó vừa dài vừa lớn, đánh giá có 3 cân tả hữu. Thon dài cơ thể tại san hô bụi trung du lặn, cực kỳ đẹp đẽ. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thuyền trưởng trước bắt đầu này cá trình biển lớn trợ trợ hướng đi. Mọi người mau nhìn, cá trình biển lớn hướng phía tôm hùm lớn lội tới. Nó không phải là trình rào kim đi, muốn nửa đường cướp đoạt tôm hùm lớn. Lầu trên có phải hay không đánh giá thấp tôm hùm lớn sức chiến đấu? Tại tôm hùm lớn trước mặt, đầu này hải cá trình biển chính là lật điều. Đang mọi người nghị luận ở mỹ lúc, chỉ thấy cá trình biển lớn xâm nhập tôm hùm lớn ẩn thân san hô lỗ thủng trong, tượng một con cừu non đi lạc, một chút cũng không phát hiện được phía trước nguy hiểm. Đột nhiên. Ẩn nấp tôm hùm lớn đột nhiên khẽ động, bắn ra trước người cự kìm, vì thế xét đánh không kịp bưng thai, kẹp lấy cá trình biển lớn cơ thể. Gần dài một mét cự kìm hình như sắt thép tạo thành cái kéo, lại cứng rắn, lại sắc bén, còn có vô tận lực lượng. Cá trình biển lớn chỉ là vùng vẫy một hồi, cơ thể liền bị cự kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Một màn này, đem phòng lấy dễ ảm khán giả cũng sợ tròn váng. Thật bá đạo, tốc độ nhanh, lực lượng đại, phản ứng linh mẫn, long tôm giới bá chủ đi. Ta dựa vào, lần đầu tiên hiểu rõ tôm hùm lớn sức chiến đấu có mạnh như vậy. Người cho rằng đâu? Đây chính là một con hơn 30 kg tôm hùm lớn, sẽ không thật là chấn thủ Long Cung Hà Binh đi. Ở trong biển tuyệt đối đừng gây mang vũ khí, nhất là hình thể to lớn. Thuyền trưởng cẩn thận a, nếu như bị kẹp đến coi như bà so với quy, tốt nhất là chớ cùng nó cứng đối cứng. Khán giả sợ hãi thán phục cái này tôm hùm lớn lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, sôi nổi đúng Vương Hải cảm giác an toàn đến lo lắng. Phải biết, cái này tôm hùm lớn biểu hiện ra tới sức chiến đấu, một chút cũng không yếu tại nhân loại, thậm chí vượt qua nhân loại. Huống hồ, hay là tại trong biển, không phải tại trên bờ, nó chiếm cứ cực lớn địa lý ưu thế. Thế là, không ít khán giả cho Vương Hải đưa ra bắt giữ tôm hùm lớn đề nghị. Nay thời điểm này muốn phát huy nhân loại trí thông minh ưu thế, không thể cường công, chỉ có thể trí lấy. Tại phụ cận của nó xuống đất lung đi, bố trí thiên la địa võng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định có thể bắt được nó. Trên lầu tốn thời gian quá lâu, nó nếu một thằng không ra làm sao bây giờ? Ta đề nghị câu dẫn nó ra đây, lại dùng chép lưới đến chép. Mặc kệ thế nào, tốt nhất là trước khống chế được nó cực kỳ. Tại người xem tiếng thảo luận bên trong, Vương Hải hành động. Hắn không có đi nhìn xem báo bình luận, đương nhiên sẽ không tiếp thu khán giả đề nghị, cũng không cần. Vừa rồi hắn quay phim tôn hùm lớn soát phòng lấy dễ ảm nhiệt độ đồng thời, một mực quan sát cùng phân tích cái này tôn hùm lớn. Hắn phát hiện, cái này tôn hùm lớn vô cùng sinh động, sức sống 10 phần, với lại 10 phần bá đạo, ý thức lãnh thổ rất mạnh, đúng xâm nhập lãnh địa người xâm nhập tuyệt đối không nương tay. Cái này tôn hùm lớn tập tính đúng Vương Hải mà nói là chuyện tốt. Hắn thích dạng này tôn hùm lớn. Vì tôn hùm lớn càng như vậy, hắn trước đó kế hoạch bắt giữ cách thức xác suất thành công thì càng cao. Vương Hải mở ra đeo đồng hồ, bắt đầu làm việc mang xuống tới mồi câu mô phỏng. Mồi câu mô phỏng thuộc về hệ thống cần câu, đã gộp vào đến hệ thống thông minh trên tàu. Do đó, nơi tay biểu bắn ra màn hình chiếu 3D giao diện bên trên, là có thể làm việc mồi câu, sửa đổi mồi câu bên ngoài, khống chế mồi câu hoạt động. Đưa vào mục tiêu mô hình, tôn hùm lớn, chế định kết hợp mục tiêu mồi câu. Mồi câu mô phỏng bên ngoài phát sinh biến hóa, biến thành một con động vật nhuyễn thể, một con chết xác ngoài bảo vệ ốc biển, lớn chừng bàn tay, loa hương thơm trơ trọi tỏa ra dụng ngư hương thơm. Ốc biển là tôn hùm lớn yêu nhất đồ ăn một trong, liền xem như cần phí khí lực lớn cậy mở ốc biển xác ngoài đi ăn ốc biển, tôn hùm lớn cũng sẽ làm không biết mệt. Mà mồi câu mô phỏng biến hóa mà thành này một con ốc biển chẳng những tỏa ra lệnh tôn hùm lớn say mê mùi thơm, còn không có xác ngoài bảo hộ, quả thực có thể khiến tôn hùm lớn mừng như điên. Biến hóa sau khi hoàn thành, mồi câu mô phỏng tại Vương Hải điều khiển ở dưới, biểu diễn kỹ xảo 10 phần hướng phía tôn hùm lớn bơi đi, cực kỳ giống một con lầm vào lạc lối cừu non. Mồi câu mô phỏng tiến vào tôn hùm lớn lãnh địa, bơi vào tôn hùm lớn ẩn thân san hô lỗ thủng, cùng tôn hùm lớn càng ngày càng gần. Nó tỏa ra tới mùi, lập tức khiến cho tôn hùm lớn chú ý. Tôn hùm lớn phát hiện mồi câu mô phỏng, trừng thẳng hai con mắt to nhìn chừng chừng nhìn mồi câu mô phỏng. Nó quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngày bình thường rất khó tìm đến mỹ vị, cứ như vậy hướng miệng của mình tiễn. Hơn nữa còn là cởi hết sắc ngoài. Nếu trí thông minh của nó đầy đủ nhất định sẽ nghĩ, chính mình hôm nay cũng quá may mắn đi, trên trời rơi mất đại địa bánh. Hắc hắc. Tôn hùm lớn phát ra cười xấu xa, hướng phía ốc biển huy động chính mình đũa, trước người cự kìm. Đột nhiên, ốc biển phi tốc về sau rút lui, lại tránh qua, tránh né nó cái kìm. Đem tôn hùm lớn nhìn xem bối rối. Gia hỏa này tốc độ sao nhanh như vậy? Không khoa học. Chẳng qua không sao, nó càng dãy rủa, tiểu gia thì viện hưng phấn. Ốc biển né tránh, tôn hùm lớn càng mạnh hơn hướng phía ốc biển đuổi theo. Một truy vừa trốn, một truy vừa trốn. Thời gian dần trôi qua, tôn hùm lớn bất chi bất giác đuổi theo ra nó hang động. Thuyền trưởng 6666. Nay làm việc, đừng nói tôn hùm lớn, ta cũng nhìn xem lên người. Uy câu điều khiển mồi câu kết nối. Tôn hùm lớn đi qua vô số long đong đường biển, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh được nhân loại xáo lộ. Đau lòng tôn hùm lớn 3 giây. Cũng đừng cao hứng quá sớm, cho dù đem nó dẫn ra, nghĩ bắt được nó hay là rất khó. Thuyền trưởng, nhanh chuẩn bị chép lưới a. Là chuẩn bị dây thường đi, chép lưới không có lớn như vậy không dám chép. Cái này tôn hùm lớn rất thông minh, vừa có động tĩnh khẳng định chạy, ta đoán thuyền trưởng bắt không được hắn. Thuyền trưởng, làm ơn tất nhất định phải chú ý an toàn. Tại Vương Hải dẫn tôn xuất động lúc, phòng lấy dễ ảm khán giả toàn bộ hành trình đang nhìn, báo bình luận vô cùng náo nhiệt. Khán giả cũng lên tinh thần. Một bên tại vì Vương Hải hô 666, một bên thảo luận làm sao bắt lấy cái này tôn hùm lớn. Căng thẳng, kích động, hưng phấn, lo lắng. Đã không nhìn thấy anti phản mang tiết tấu bao bình luận. Chương 59, thuyền trưởng 666 chương 59, thuyền trưởng 666 đang lúc mọi người cũng đang thảo luận Vương Hải nên như thế nào đi bắt giữ con kia tôn hùm lớn lúc. Phong lấy dễ ảm hình tượng bên trong, đột nhiên xuất hiện Vương Hải tay. Một giây sau, Vương Hải vì tốc độ cực nhanh nhào về phía tôn hùm lớn. Tốc độ xuất thủ nhanh đến mắt thường khó mà thấy rõ động tác quỹ đạo. Lực lượng cường đại khơi dậy trận trận bọt nước. Bọt nước tiêu tán về sau, chỉ thấy Vương Hải một tay 10 phần tinh chuẩn đem tôn hùm lớn nhấn tại trên tảng đá. Sau đó như là xách gà con giống nhau, đem tôn hùm lớn xách lên. Tôn hùm lớn bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Mặc cho tôn hùm lớn kịch liệt dãy rủa, đột nhiên vung vây trước người cự kìm, máy nước biển có thể không làm nên chuyện gì. Là cái này Vương Hải lựa chọn bắt lấy tôn hùm lớn phương thức. Một tay làm việc, bạo lực bắt lấy. Đối với người khác mà nói, tôn hùm lớn ở trong biển động tác nhanh chóng lại lực lượng cường đại, tràn đầy nguy hiểm, 10 phần khó giải quyết. Nhưng đối với ăn nước thuốc cải thiện thể chất Vương Hải mà nói, nó cùng con tôm nhỏ không có gì khác biệt. Bất kể là tốc độ hay là lực lượng, Vương Hải cũng chiếm cứ ưu thế. Vương Hải chỉ cần dùng ngư dân thường dùng bắt tôm thủ pháp, bắt lấy nó phần lưng chỗ cổ, là được tùy ý đưa nó nắm bóp. Cái này tôm hùm lớn một sáng rời khỏi địa hình phức tạp hang động, liền đã chú định nó kết cục. Tôm hùm lớn bắt lấy thành công, ngoài dự đoán thoải mái. Vương Hải thu hồi mồi câu, một tay cầm lấy dễ ảm điện thoại, một tay tóm lấy tôm hùm lớn, hướng mặt biển bơi đi. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, khán giả cũng nhìn xem ngây người. Dùng chép lưới. Dùng. Chú ý an. Thảo luận báo bình luận đột nhiên im bặt mà dừng. Mười mấy giây sau, báo bình luận mới một lần nữa che ngập bầu trời cuốn theo tất cả. Cái này. Bắt lấy. Một tay. Long tôn. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết có chuyện gì vậy. 666.666 mạnh A. Quá ngư bức. Ta nhìn xem sững sờ, nếu không phải nhìn thấy tôn hùm lớn còn đang ở dãy ruộng, ta cũng không thể tin được này là thực sự. Thuyền trưởng tại dưới nước tốc độ cùng lực lượng. Không dám tưởng tượng. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là mạnh nhất đại hạ hộ. Phấn, ai dám lại đen thuyền trưởng? Chính là cùng ta Diệp Lương Thần không qua được. Chỉ bằng vào chiêu này một tay bắt tôm làm việc, phóng tầm mắt bắt hải sản ven bờ giới, không ai có thể vượt qua thuyền trưởng. Trước đó nhìn xem những kia sở trệ à mẹ, cũng yếu phát nổ. Cầu các ngươi mắng ta đi, trước đó ta không nên mang tiết tấu đen thuyền trưởng. Đã chú ý, đã phấn, đã một khóa tam liên. Nương theo lấy báo bình luận ra hiện tại lấy dễ ảm trên tấm hình còn có đếm không hết món quà. Cái khác sở trệ à mẹ phái tới hát tử, bản chất cũng không xấu, bọn hắn cũng là một đám yêu thích bắt hải sản ven bờ bắt cá người. Lúc này nhìn thấy Vương Hải này một làm việc, bị triệt để khuất phục, toàn bộ do đen chuyển phấn. Báo bình luận điên cuồng tán thưởng dưới, Vương Hải điểm tích lũy xoạt 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 tăng gọn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Hải mang theo tôm hùm lớn nổi lên mặt nước. Trên thuyền chờ đợi đã lâu tiểu địch, nhìn thấy nổi lên mặt nước Vương Hải cùng Vương Hải trong tay tôm hùm lớn về sau, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng phía Vương Hải lớn tiếng hưng phấn hô: "Thuyền trưởng, ngươi quá lợi hại nam thần." Cùng cái khác khán giả giống nhau, nàng cũng bị Vương Hải làm việc khiếp sợ đến. Chẳng qua nàng cùng cái khác khán giả không giống nhau là, nàng tại hiện trường, nhìn càng thêm thêm chân thực, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Một con kia tôm hùm lớn, tại hiện trường nhìn lên tới xa so với lợi dễ ảm nhìn lên tới muốn rung động nhiều lắm. Nó một mỹ đồ thân dài, to lớn hai kìm rất có cảm giác áp bách, giống một con quái vật. Đến mức một tay ngăn chặn lại nó Vương Hải, hiện trường nhìn lên tới càng thêm làm cho người kinh ngạc. Lúc này, Vương Hải nghe được tiểu địch tiếng hô. Hắn hướng về phía tiểu địch lộ ra nụ cười ôn nhu, giơ tôm hùm lớn hướng phía tiểu địch phất phất tay, sau đó mang theo tôm hùm lớn bỏ lên trên thuyền đánh cá. Ken ken ken. Phóng tại bong thuyền tôm hùm lớn tràn đầy sức sống, dùng cái kìm vuốt bong tàu, phát ra to lớn kim loại va chạm âm thanh. Nó hung thần ác sát, lực lớn như trâu, khủng bố như vậy. Đã tiếp quản điện thoại di động tiểu địch sợ sệt được không dám tới gần, chỉ có thể cầm điện thoại ở một bên lấy dễ ảm. Xác định, không phải vật phẩm. Này một con tôm hùm lớn sau khi lên mở, nhìn lên tới so với tại dưới nước còn muốn to lớn. Thật là đáng sợ tôm hùm lớn. Thuyền trưởng thật sự quá mạnh mẽ, muốn ta cũng không dám tới gần nó, đừng nói bắt. Không dám tưởng tượng, thuyền trưởng một tay là như thế nào có thể đem nó theo trong biển bắt lên tới. Xem không hiểu thì soát thuyền trưởng 666 là được rồi. Vương Hải điểm tích lũy, lại là dừng lại tăng gọn. Không bao lâu, Vương Hải tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch, trở về bong tàu. Tiểu địch nhìn thấy Vương Hải về sau, núp ở Vương Hải bên người, làm như thế sẽ để cho nàng tại đối mặt cái này tôm hùm lớn thời cảm giác an toàn mười phần. Thuyền trưởng, tất cả mọi người đang nói ngươi rất mạnh. Nàng cười nói, mồ hôi, này có cái gì mạnh không mạnh chỉ là cơ bản làm việc, không đáng giá nhắc tới. Vương Hải nói xong, một tay đem làm ầm ĩ càng không ngừng tôm hùm lớn nhấn tại bong thuyền, dùng dây thừng trói lại nó cái kìm. Nguyên bản tại bong thuyền làm mưa làm gió tôm hùm lớn, tại Vương Hải trong tay trở nên không nhúc nhích, không có nửa điểm vừa rồi thật khí. Báo bình luận càng thêm náo nhiệt. Tôm hùm lớn, lao tử tung hoành tứ hải mấy chục năm, không muốn mặt mũi. Tôm hùm lớn, ta giống như bị bóp chặt vận mệnh biết hầu. Thuyền trưởng, van cầu ngươi làm người đi. Lúc này, nào đó bắt hải sản ven bờ phòng lấy dễ ảm. Mỗi xếp hạng thứ 8 sở trệ ạ mẹ nhìn một đi không trở lại fan hâm mộ, trợn tròn mắt. Cái gì đồ chơi, để các ngươi quá khứ mang tiết ấu, các ngươi không trở lại. Các ngươi không trở lại thì không trở lại đi, còn đem người kéo qua đi là cái quỷ gì? Thật sự có đẹp mắt như vậy sao? Tên này sở trệ ạ mẹ nhìn chính mình phái đi Vương Hải phòng lấy dễ ảm mang tiết tấu fan hâm mộ một đi không trở lại, cũng đúng Vương Hải do đen chuyển phấn, trong lòng tức giận đồng thời mười phần hoài nghi. Hắn làm câu cá bắt hải sản ven bờ sở trệ ạ mẹ nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua loại tình huống này. Thế là, hắn dùng nít cờ lộn len lén điểm vào Vương Hải phòng lấy dễ ảm. Thôi đi, cũng liền như thế. Không thể không nói, có chút gì đó. Đây con mẹ nó quá điêu đi. Hắn yên lặng điểm rồi chú ý một bên câu cá, một bên say sưa ngon lành nhìn lại. Tượng hắn dạng này sở trệ ạ mẹ, không phải số ít. Tôn hùm lớn cột chắc về sau, tiểu địch không còn sợ sệt. Tại vô số người xem yêu cầu dưới, nàng tới gần cho nó làm khoảng cách gần lấy dễ ảm tả. Vương Hải ngồi ở một bên vui thích uống nước trái cây, không có đi cản nàng. Vì Vương Hải hiểu rõ, làm như thế không chỉ có thể để cao phòng lấy dễ ảm nhiệt độ, còn có thể làm cho mình điểm tích lũy dâng lên, cho nên không cần thiết ngăn cản. Tôn hùm lớn toàn cảnh hoàn mỹ biểu hiện ra tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Nhìn ra cái này tôn hùm lớn thể trọng tại 30 kg trở lên, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là hiện nay nhân loại chỗ đánh bắt đến lớn nhất một con. Thêm kiến thức, thuyền trưởng châu bò, béo địch, hỏi thăm thuyền trưởng, tôm hùm lớn bán hay không? Ta là xuyên du tỉnh lớn nhất thủy cung giám đốc, giá cao cầu mua, dùng cho triển lãm. Ta ra 120 vạn. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận vấn đề, sau đó nhìn về phía Vương Hải, hỏi Vương Hải ý kiến. Ban đầu lúc, Vương Hải không hề có nghĩ kỹ làm sao đi xử lý cái này tôm hùm lớn. Nghe được tiểu địch về sau, hắn lập tức có chủ ý của mình. Thủy cung, triển lãm, đó là một có thể gia tăng điểm tích lũy không tệ đường tắt. Nói cho bọn hắn, tôm hùm lớn không bán. Chương 60, thu hoạch lớn chương 60, thu hoạch lớn cái này tôm hùm lớn tuyệt thế hiếm thấy. Không ít khán giả ra ngoài có chút thương nghiệp mục đích, muốn cầu mua cái này tôm hùm lớn. Thông qua báo bình luận, cũng đem giá cả mang lên hơn 100 vạn, cũng không tiết lộ ra ngay thân phận của mình bày ra thành ý, nhưng Vương Hải cũng không tính bán đi này một con tôm hùm lớn. Thứ nhất, hắn hiện tại không thiếu tiền, hơn 100 vạn hoặc là mấy trăm vạn đối với hắn mà nói chính là mưa bụi. Thứ hai, hắn cần này một con tôm hùm lớn đi vì chính mình tăng trưởng điểm tích lũy. Thử nghĩ một chút, chờ lấy một con tôm hùm lớn lên bờ sau đó, vì nó tổ chức một cái tuyến trên tuyến dưới triển lãm, trắng trận tuyên truyền phía dưới, đến lúc đó khẳng định sẽ thu hút bao nhiêu khán giả tới trước vây xem. Những thứ này khán giả một sáng tán thưởng bắt giữ tôm hùm lớn người, như vậy Vương Hải rồi sẽ đạt được điểm tích lũy. Với lại vận doanh tốt, thậm chí còn có thể đem những thứ này khán giả chuyển hóa thành phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ, bọn hắn cho dù là tại chỗ không có tán thưởng Vương Hải, tương lai cũng sẽ tán thưởng Vương Hải. Này một con tôm hùm lớn đúng Vương Hải mà nói, giá trị xa vượt xa quá nó mặt ngoài giá trị. Bởi vậy, Vương Hải làm nhưng sẽ không bán. Tôm hùm lớn tại phòng lấy dễ ảm phô bày nửa giờ. Cái kia tán thưởng khán giả đều gọi khen. Vương Hải nhìn xem không sai biệt lắm, thế là kết thúc tôm hùm lớn biểu hiện ra, đem tôm hùm lớn bị bỏ vào khoang nước sống bên trong công việc môi. Khán giả lại chưa hết phòng thèm. Tiểu Địch thấy thế, thần khí nói ra, tất cả mọi người điểm điểm chú ý, ngày sau tiểu này đại hàng khẳng định không thể thiếu. Soạt soạt soạt, phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ dừng lại tăng gọn. Thu xếp tốt tôm hùm lớn sau, Vương Hải chuẩn bị đi thu trước đó xuống đến trong biển vây bắt cá cháp đen bảy cá lưới đánh cá. Tại thu lưới trước đó, hắn đầu tiên là xem xét máy dò hiện kỳ bình mạng, nhìn xem lưới đánh cá bên trong ngư tình huống. Nhìn thấy vây bắt cá cháp đen bảy cá, một bộ phận đã đục lưới, còn có một bộ phận còn lưu lại tại vây bắt trong vòng, không có chạy lung tung đục lưới. Thế là, hắn không có gấp thu lưới, mà là đem thuyền lái đến bảy cá vị trí, xua đổi lấy còn chưa đụng mạng lưới kia một bộ phận bảy cá, để bọn chúng bị kinh sợ sau chạy lung tung, đục vào bốn phía lưới đánh cá bên trên. Nay một đợt làm việc, đem khán giả thấy vậy có chút sững sờ. Thuyền trưởng đây là đang làm gì? Lái thuyền đi tản bộ sao? Ta biết rồi, thuyền trưởng trước đó dưới nơi này lưới, hắn đây là đang xua đuổi bầy cá. Lầu trên đường bừa, thuyền trưởng làm sao biết bầy cá vị trí ở đâu? Thuyền trưởng thủ đoạn há lại ngươi ta biết. Xem không hiểu không sao, hô một đợt thuyền trưởng châu bỏ thế là xong. Xua đuổi nửa giờ, cá cháp đen bầy cá trừ ra một số nhỏ cá lọt lưới bên ngoài, đại bộ phận cũng treo ở trên mạng. Là lúc thu lưới. Vương Hải đem thuyền lái đến lưới đánh cá một mặt, làm việc hệ thống thông minh trên tàu, bắt đầu tự động hóa thu lưới. Nương theo lấy máy thu lưới cùng máy vỡ cá chuyển động, lưới đánh cá bị kéo ra khỏi mặt nước. Tiểu Địch camera đã vào chỗ, nhắm ngay không ngừng nổi trên mặt nước lưới đánh cá. Trước màn hình khán giả cũng nín thở, mắt không chớp quan sát lưới đánh cá ngư hoạch. Không bao lâu, từng đầu to mọng vô cùng cá cháp đen ngư treo trên lưới đánh cá nổi lên mặt nước. Mỗi một cái cũng có hai cái bàn tay rộng, thể trọng 6 cân tả hữu. Lại là hoang dại cá cháp đen, lực lượng to đến đáng sợ, nổi trên mặt nước về sau, dùng sức dãy rủa cơ thể, đung đưa đuôi cá, nhường lưới đánh cá rung chuyển bất an. Chúng nó càng dãy rủa, khán giả càng là hưng phấn. Vì lít nha lít nhít cự đại hấp điều, lần lượt tại trên mạng đông đưa, đó là bội thu cảnh tượng, dị thường kích động lòng người. Ta liền nói thuyền trưởng trước đó tại lái thuyền đuổi ngư, lúc này các ngươi tin chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đại hấp điều, hâm mộ cực kỳ. Cái khác sở trẻ ạ mẹ nếu câu được một cái như vậy lớn cá cháp đen, có thể thổi một thiên. Mà nơi này đã bị kéo lên trên trăm đầu. Thuyền trưởng quả thật có chút đồ vật, quá ưu. Thích nhất nhìn xem tiểu này thu hoạch lớn tràn diện. Nhìn hàng loạt cá cháp đen đi theo lưới đánh cá bị kéo đến trên thuyền, phòng lấy dễ ảm khán giả vừa mừng vừa sợ, báo bình luận lại lần nữa náo nhiệt. Chừng một giờ thời gian, hơn 3.000 mét lưới đánh cá bị thu sạch đến trên thuyền. Vương Hải khoảng mắt liếc một cái ngư hoạch. Mục tiêu bảy cá, đại hắc điêu có chừng hơn 800 cái, một cái 6-7 cân tả hữu, một cái lớn nhất đạt đến 11 cân, so với mong muốn tốt rất nhiều. Nguyên bản chỉ có tôm hùm lớn khoang nước sống, lúc này bị đại hắc điêu chật ních. Khá tốt đem tôm hùm lớn cái càng trói lại, nếu không trong khoang nước sống, khẳng định sẽ là một phen gió tanh mưa máu. Lưới đánh cá trừ ra bắt được cá cháp đen bên ngoài, còn có mấy đầu tạp ngư, mấy cái lạc đường con cua, tổng cộng tầm 10 cân dáng vẻ, không có đặc biệt đáng giá không đáng giá nhắc tới. Thu cá cháp đen về sau, Vương Hải nhiệm vụ đã hoàn thành. Thuyền đánh cá khoang cá chứa đầy hơn 1 vạn cân ngư hoạch. Lại thêm đã thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, lại phơi vừa nóng. Do đó, Vương Hải quyết định trở về địa điểm xuất phát. Tự động lái hệ thống mở ra, thuyền đánh cá hướng phía Tân Hải thị phương hướng, nhanh chóng hành xử. Tại thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát trong quá trình, Tiểu Địch làm không biết mệnh cho phòng lấy dễ ảm khán giả nhìn xem ngư hoạch. Một hồi nhìn xem hầm chứa đá bên trong cá chủ nhóm, một hồi nhìn xem khoang nước sống bên trong đại hắc điêu cùng tôm hùm lớn. Tại nàng dừng lại giải thích dưới, phòng lấy dễ ảm nhiệt độ không ngừng lên cao, khán giả đúng Vương Hải lại là khen không dứt miệng, Vương Hải điểm tích lũy không ngừng dâng lên. Vương Hải thì là ngồi ở ô mặt trời ở dưới trên ghế, một bên nhàn nhã ăn lấy dưa hấu ướp đá, một bên trai nhìn xem chính mình điểm tích lũy tình huống. Hiện nay có điểm tích lũy 182.762. Ra biển trước đó, điểm tích lũy cũng tiêu hết. Hiện tại, lại góp nhặt đến 18 vạn điểm tích lũy. Trong đó đã bao hàm nhiệm vụ ban thưởng cùng phòng lấy dễ ảm khán giả mang tới. Tổng cộng thu được 18 vạn điểm tích lũy. Chuyến này ra biển, bất kể là ngư hoạch hay là điểm tích lũy, cũng thu hoạch lớn. Tắt đi giao diện thông tin cá nhân về sau, Vương Hải tâm trung mị không được, chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, sau đó không lâu, chính mình đem sưng bá biển cả. Lúc này, Tiểu Địch đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cúp điện thoại về sau, nàng nhìn xuống phòng lấy dễ ảm PM. Sau đó, nàng hướng phía Vương Hải đi tới, tại Vương Hải bên cạnh sau khi ngồi xuống, nói ra, thuyền trưởng, là tổ chức ngư minh câu cá giải thi đấu, vừa nãy ngư minh người phụ trách cho ta biết cũng thông qua PM phát tới thư mời, mời mời ngài tham gia trận đấu. Vương Hải không khỏi nghi ngờ nói, câu cá giải thi đấu, tình huống thế nào? Khi nào cử hành? Chờ một chút, ta hỏi lại hỏi. Tiểu Địch nói xong, bấm vừa rồi người kia điện thoại, hỏi thăm càng nhiều về câu cá giải thi đấu chi tiết. Tại Tiểu Địch hỏi thời điểm, phòng lấy dễ ảm báo bình luận khán giả cũng đang thảo luận chuyện này. Cái khác bắt hải sản ven bờ sở trẻ ạ mẹ cũng nhận được mời. Ngư minh câu cá giải thi đấu là ngư minh mỗi năm một lần tổ chức câu cá thi đấu, mời nổi danh bắt hải sản ven bờ câu cá sở trẻ ạ mẹ cùng trong nước nổi tiếng câu cá lao thăm ra, tổ chức thời gian cũng không cố định, nhưng dường như hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. quán quân tiền thưởng cao tới 100 vạn, á quân 50 vạn, quý quân cũng có 20 vạn. Là lợi ích dễ ảm giới tương đối thịnh đại một lần thi đấu đi, tuyến trên tuyến dưới đều sẽ có không ít khán giả vây xem. Ta nhớ được một năm trước, Ngư Minh chính phủ phòng lợi ích dễ ảm tại lợi ích dễ ảm câu cá giải thi đấu trong lúc đó, online nhân số một lần đạt đến hơn 500 vạn, nhân khí trực tiếp nền tảng đệ nhất. Chương 61, câu cá giải thi đấu chương 61, câu cá giải thi đấu nhìn thấy phòng lợi ích dễ ảm báo bình luận nội dung về sau, Vương Hải đúng Ngư Minh tổ chức câu cá giải thi đấu có đại khái hiểu rõ. Cùng bình thường câu cá thi đấu không sai biệt lắm, chỗ đặc biệt chính là tiền thưởng vô cùng phong phú, với lại thời điểm tranh tài, vây xem thông qua internet live hình thức bày ra, vây xem khán giả rất nhiều. 100 vạn tiền thưởng Vương Hải cũng không coi trọng, hắn tương đối coi trọng câu cá thi đấu mang tới lưu lượng. Nghĩ, mình nếu là có thể đàng câu cá trong trận đấu rực rỡ hào quang, khẳng định như vậy cũng có thể nhường điểm tích lũy dừng lại tăng gọn, điểm tích lũy mang tới ích lợi, vượt xa tiền thưởng. Khoảng hiểu rõ câu cá giải thi đấu tình huống về sau, trong lòng của hắn đúng câu cá giải thi đấu đã có ý nghĩ. Nếu là thuận tiện, đi tham gia cũng không sao. Không bao lâu, Tiểu Địch hỏi rõ ràng càng tình huống cụ thể. Nàng sau khi cúp điện thoại, đúng Vương Hải báo cáo, thuyền trưởng, hỏi rõ ràng. Câu cá tranh tài địa điểm tại quần đảo Hawaii phụ cận hải vực. Tranh tài thời gian định tại 2 ngày sau tiến hành, lịch đấu trong vòng một thiên. Tranh tài cách thức rất đơn giản, sử dụng ban tổ chức cung cấp thống nhất cần câu cùng thống nhất thuyền, tại trong thời gian quy định, ai câu được ngư lớn nhất, ai thì chiến thắng. Qua lại lộ phí cùng phí ăn ở ban tổ chức toàn bao. Nếu xác định tham gia lời nói, hôm nay hoặc là ngày mai là có thể đi máy bay xuất phát. Vương Hải nghe xong có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng trọng đại như thế một hạng thi đấu, theo chính thức báo tin đến bắt đầu thi đấu, lại chỉ có 2 ngày vừa vặn đầy đủ đi đường, cái này cũng quá vội vàng đi. Tiểu Địch dường như xem thấu Vương Hải hoài nghi, thế là giải thích nói, nghe nói đây là phe tổ chức nhất quán cách làm. Bọn hắn cố ý nhường thời gian trở nên vội vàng. Với lại mỗi một năm lựa chọn thi đấu hải vực đều là không giống nhau. Như vậy có thể tránh thi đấu hải vực bị bộ phận tuyển thủ trước giờ thăm dò hay là đánh ổ cực đại trình độ bảo đảm tính công bình của trận đấu, cùng gia tăng tranh tài khó khăn tính. Vương Hải nghe Tiểu Địch giải thích, nghĩ kỹ sau đó liền hiểu. Nghĩ đến xác thực như thế, tranh tài địa điểm ban đầu là không biết. Công bố sau đó, không có cho đám tuyển thủ bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Nếu bài trừ rơi vận khí rất tốt, vừa lúc ở thi đấu trong vùng biển câu qua ngư tuyển thủ, tranh tài hải vực đối với mỗi cái tuyển thủ mà nói đều là xa lạ. Tại xa lạ trong vùng biển tiến hành thi đấu, xác thực có thể cực đại trình độ khảo nghiệm tuyển thủ tổng hợp tại câu cá. Nay nhìn tới cũng là trận này câu cá giải thi đấu một đại đặc sắc. Thuyền trưởng, khác suy tính, van cầu ngài dự thi đi. Vạn người huyết thư, đề xuất thuyền trưởng xuất chiến. Muốn xem đến thuyền trưởng kinh diễm tứ tọa một khắc này. Năm gần đây thi đấu không có thuyền trưởng, ta cũng không muốn xem. Ngay tại Vương Hải cùng Tiểu Địch nói chuyện thời điểm, phòng lấy dễ ảm báo bình luận chưa từng có náo nhiệt, với lại cũng vô cùng thống nhất. Cũng tại đề xuất Vương Hải có thể tham gia trận đấu. Nguyên nhân rất dễ lý giải, mỗi người cũng hy vọng chính mình xem trọng tuyển thủ năng tham gia trận đấu, thậm chí giết vào trận chung kết, cướp đoạt vòng nguyệt quế. Trừ ra phòng lấy dễ ảm khán giả bên ngoài, Tiểu Địch cũng là Vương Hải trung thực fan hâm mộ. Đem tranh tài tường tình thuật lại cho Vương Hải sau đó, nàng dùng một đôi mắt to như nước trong veo, nhìn chừng chừng nhìn Vương Hải, nói ra, thuyền trưởng, chúng ta tùy tiện ôm lấy cái quán quân về nhà đi. Vương Hải thấy được nàng một bộ khẩn cầu dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thế là ôn nhu cười nói, sao? Đối với ta như vậy có lòng tin, còn tùy tiện ôm cái quán quân về nhà. Tiểu Địch tự hào nói ra, làm nhưng, chúng ta thuyền trưởng thiên hạ đệ nhất tốt, chỉ là câu cá giải thi đấu quán quân tính là gì? Lúc nói chuyện, nàng nhếch miệng lên, ánh mắt nghiêng 45 độ nhìn về phía bầu trời, nét mặt vô cùng kiêu ngạo. Hình như nói chính là mình giống nhau. Ha ha ha. Vương Hải nở nụ cười. Hắn hiểu rõ thịnh tình không thể chối từ, nếu như mình không tới dự thi lời nói, sợ rằng sẽ rét lạnh fan hâm mộ tâm, cũng sẽ nhường Tiểu Địch thất vọng, thậm chí còn có thể nhường cái khác sở trẻ ạ mẹ mượn cơ hội trào phúng. Lại thêm, trận này câu cá thi đấu, đối với hắn điểm tích lũy tăng trưởng cũng là có cực lớn giúp đỡ. Thế là không có quá nhiều tự hỏi, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn cười lấy nói với Tiểu Địch, tốt, cùng Ngư Minh người phụ trách nói, chúng ta cũng tham gia. Lập tức, phòng lấy dễ ảm báo bình luận bút lửa. Thật tốt quá. Thuyền trưởng 666. Trước giờ cầu chúc thuyền trưởng chiến thắng trở về mà về. Nếu thuyền trưởng lấy được thứ nhất, trực tiếp 100 cái cani bạn, nói được thì làm được. Ta đã lấy lòng tiến về Hawaii vé máy bay, liền đợi đến hiện trường đi xem thuyền trưởng. Báo bình luận một mảnh tiếng cười cười nói nói. Nương theo lấy các loại món quà soát phát nổ màn hình. Trừ ra Vương Hải bên ngoài, các đại nền tảng lấy dễ ảm, bảng xếp hạng Ngư Minh 30 vị trí đầu sở trẻ ạ mẹ cũng đáp ứng lời mời tham gia thi đấu. Bọn hắn đều tin tâm tràn đầy, tại phòng lấy dễ ảm vông xuống hào ngôn lời hung ác, tranh phong mùi thuốc súng 10 phần đủ. Cũng đúng thế thật câu cá giải thi đấu một đại đặc sắc. Rốt cuộc, câu cá giải thi đấu nhiệt độ rất cao, bọn hắn muốn cọ cái này nhiệt độ. Nếu có thể ở trong trận đấu đạt được không tệ thành tích, như vậy bọn hắn phòng lấy dễ ảm nhiệt độ rồi sẽ dâng lên, thậm chí nhất phi trùng thiên, biến thành số một số hai câu cá sở trẻ ạ mẹ. Cho dù là ở trong trận đấu biểu hiện không được tốt lắm, cũng sẽ không thua thiệt, có thể còn có thể vì già mồm nhất pháo danh hào, mà nhường phòng lấy dễ ảm nhân khí khác loại nóng này. Giới trước thì có một cái sở trẻ ạ mẹ, tại thi đấu trước châu bò thổi đến rất lớn, dường như giễu cợt dự thi mỗi một cái tuyển thủ, nương tựa theo miệng mạnh vương giả năng lực đã trở thành một lần kia tranh tài tiêu điểm. Mặc dù cuối cùng lấy cái đến ngược thứ tự bị tách tách đánh mặt, nhưng cũng thu hoạch không ít đến từ tổ an fan hâm mộ, phòng lấy dễ ảm nhiệt độ so trước đó nổi tiếng rất nhiều. Vì kiếm tiền, cái này cũng không khó coi. Lúc này, tại bảng xếp hạng Ngư Minh đệ nhất phòng lấy dễ ảm, Cái đó bị tiểu địch xưng là kẻ xấu xí sở trệ a mẹ, chính lộ ra miệng đầy răng vàng, đúng Vương Hải một hồi châm chọc khiêu khích. Theo ta thấy, người nào đó chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt. Dựa vào trang bị, cuối cùng không phải thực lực. Mọi người trong nhà xem ta như thế nào một tay ngược hắn là được. Ta Ngư Vương bắt ra đem lời hung ác phóng tại nơi này, nếu không ngược hắn, bắt ra ta dự ngược đất cức. Nguyên lai, like, gia hỏa này ngoại hiệu Ngư Vương bắt ra, bất kể là theo giọng nói chuyện hay là tên cũng nhìn ra được người này rất ngông cuồng. Chẳng qua hắn có cùng tư bản, rốt cuộc hắn là Ngư Minh nhận chứng bảng xếp hạng hạng nhất. Nghe nói có người đang giễu cợt chúng ta thuyền trưởng. Nguyên lai like là lão bát, như thế cũng đâu. Lão bát, chờ lấy đốc cứ đi. Chúng ta thuyền trưởng đã an bài cho người lên. Vương Hải Phan hâm mộ nghe nói Ngư Vương bắt ra tại phòng lịch dễ ám chào phúng Vương Hải, có chịu cam tâm, thế là tức giận bất bình tới phản kích. Ngư Vương bắt ra nhìn thấy Vương Hải Phan hâm mộ đến, biết mình chào phúng mục đích đã đến, thế là vui vẻ, mang theo càng lớn tiết tấu. Người nào đó Phan hâm mộ xông tới cửa. Mọi người trong nhà nói thế nào? Không bày tỏ một chút. Rất nhanh. Phòng lịch dễ ám có người nói ra, nếu bắt ra đoạt giải quán quân các ngươi tập thể đến kêu một tiếng tra, lại soát một đợt món quà thế nào? 1-10086. Một đám rất rưởi, nếu không dám liền lăn. Vương Hải Phan hâm mộ sao lại chịu thua, lập tức phản bác, nếu chúng ta thuyền trưởng đoạt giải quán quân các ngươi thế nào? Lão bát lịch dễ ám nước tức, chúng ta quá khứ gọi các ngươi trà, cho các ngươi thuyền trưởng soát cạn bị bạn. Được, vậy cứ thế quyết định. Quá mẹ hắn kích thích. Lập tức liền có một đám con trai. Các ngươi mới là nhi tử. Ngư Vương lão bát này một đợt tiết tấu mang được bay lên. Mang theo hai cái phòng lịch dễ ám Phan hâm mộ ở giữa đánh cược thỏa thuận. Tại hai phe Phan hâm mộ ảnh hưởng phía dưới, lần này câu cá giải thi đấu, chú ý nhân số, xa vượt xa quá giới trước. Chương 62, quy củ do ta định chương 62, quy củ do ta định từ có ngư trưởng Dương quan sau. Vương Hải liền không cần lại lo lắng đánh bắt đến ngư sau không biết xử lý như thế nào vấn đề. Ngư trưởng Dương Quang là Tân Hải thị lớn nhất ngư nghiệp căn cứ, không chỉ có dùng để nuôi dưỡng công việc ngư trên biển ngư bài, còn có một gian dùng để cất giữ cá chết cỡ lớn hầm chứa đá. Vương Hải về sau bắt được hải sản, mặc kệ là ngư hay là tôm hay là con cua, mặc kệ là to to nhỏ nhỏ, mặc kệ là chết vẫn còn sống, cũng toàn diện hướng ngư trưởng Dương Quang phóng là được rồi. Chỗ nào cung hóa cho Tân Hải thị cùng phụ cận mấy tòa thành thị gần nửa hải sản phòng ăn, có thể giúp Vương Hải đem lợi nhuận tối đại hóa đem hải sản tiêu thụ ra đi. Vương Hải lái thắng lợi trở về thuyền đánh cá bước vào Tân Hải thị hải vực về sau, liền hướng thẳng đến Vịnh Thanh Thủy phương hướng mà đi, chỗ nào là ngư trường Dương Quang vị trí. Thuyền đánh cá vừa đã đến Vịnh Thanh Thủy, Vương Hải nhìn thấy, trong biển, từng mảnh nhỏ ngư bài phù rừng ở Vịnh Thanh Thủy bình tĩnh trên mặt biển. Mỗi một phiến ngư bài cũng có hơn ngàn cái nước chảy lồng lưới trong khắp nơi có thể thấy được hoạt động ngư múc nước tiếng động. Từng chiếc tới trước bán cá thuyền đánh cá, dừng sát ở ngư trường trên bến tàu. Trên trăm cái công nhân bận rộn thân ảnh xen kẽ tại ngư bài cùng thuyền đánh cá trong lúc đó, hạ hàng, chứa lưới. Trên bờ, mười mấy chiếc xe tải đậu ở chỗ này, các công nhân đem hoạt bát hải sản, băng tươi hải sản, theo ngư trường hướng trên xe chứa lên xe, sau đó xe tải phát hướng Tân Hải thị khu hoặc là những thành thị khác. Tất cả ngư trường Dương Quang, một phái náo nhiệt phồn bình chi tượng. Vương Hải lần đầu tiên tới ngư trường Dương Quang, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là Tân Hải thị lớn nhất ngư nghiệp căn cứ, quả nhiên châu bò. Vui thích. Thuyền đánh cá cập bờ về sau, tiểu địch tắt đi lời dễ ảm, nàng cũng bị ngư trường Dương Quang phồn bình chi tượng kinh ngạc đến tiến tới Vương Hải trước mặt, do hỏi, Hải ca, nơi này ngư trường thật lớn, hải sản nhất định rất nhiều đi. Vương Hải cười nói, không sai, cái gì hoang dại cua hoàng đế, cá song chấm sao. Dường như cái gì hải sản mặc kệ quý báu hay không, đều có thể tại nơi này tìm thấy. Hoa sở, thật là lợi hại. Tiểu địch cảm khái qua đi, tiếp tục hỏi Vương Hải, Hải ca, ngươi là định đem trên thuyền ngư bán đến trong lúc này sao? Trên thuyền ngư thật nhiều còn có một con tôm hùm lớn, có thể nhất định phải cùng bọn hắn giảng tốt giá cả. Vương Hải giải thích nói, nhà mình cũng không tính là bán, xác thực nói là tiễn. A, tiễn, vân vân. Hải ca ngươi nói cái gì? Nhà mình. Tiểu địch muôn phần kinh ngạc nhìn qua Vương Hải, trên mặt toàn bộ là chấn kinh chi sắc. Vương Hải quay đầu sang nhìn về phía nàng, sờ lên đầu của nàng, cười nói, không sai, này một mảnh ngư trường đều là ta. Tiểu địch hít vào một ngụm khí lạnh, dường như không thể tin vào tai của mình. Trong ấn tượng của nàng, Vương Hải là rất lợi hại ngư dân, là một cái rất lợi hại thuyền trưởng. Có thể không nghĩ tới, Vương Hải lại còn có kích thước khổng lồ như vậy ngư trường. Quả thực là châu bò quá mức. Hải ca, ta đã không biết nên nói cái gì. Nàng bình phục kinh ngạc về sau, yếu ớt nói. Nhìn là được rồi. Ừ mừng. Hai người đang khi nói chuyện, thuyền đánh cá dừng sát ở ngư trường ngư bài bên cạnh, thân thuyền cùng ngư bài biên giới ngay cả ở cùng nhau. Ngư trường nhân viên nhìn thấy thuyền đánh cá, thế là hướng phía Vương Hải hô, này, các ngươi là ra bán ngư sao? Thuyền cũng không thể dừng ở nơi này, mời ngừng đến bến tàu đi. Nói xong, hắn chỉ vào xa xa bến tàu. Chúng ta nghĩ leo lên ngư bài tham quan tham quan. Vương Hải nói xong, mang theo tiểu địch đi xuống thuyền đánh cá, đi tới ngư bài bên trên. Tên kia nhân viên gặp bọn họ đã xuống thuyền, không tốt lại ngăn cản, thế là nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, khác rất xuống trong nước, còn có, không cần loạn đụng bất luận gì đó. Đã hiểu. Mỗi một tọa ngư bài đều là tương liên ngư bài cùng ngư bài trong lúc đó có lồng lưới làm thành hồ cá. Vương Hải cùng tiểu địch đi tại ngư bài tiểu trên bảng, nhìn ngư bài bên cạnh hồ cá. Mau nhìn, chỗ nào là nuôi lan hoa cua? Nơi này là nuôi lớn ốc biển. Đây là tốn chút cá mú sao? Tiểu này ngư quái quái ta chưa từng thấy a. Tiểu địch một bên nhìn, một bên hưng phấn đếm ký hồ cá trong ngư chủng loại. Hai người xuyên qua một mảnh lại một mảnh ngư bài, nhìn cái này đến cái khác hồ cá. Khi bọn hắn đã đến ngư trường ở giữa nhất tòa kia, quy mô lớn nhất, trang trí xa hoa nhất ngư bài lúc, bắt gặp một cái người quen. Là phòng ăn giám đốc Lưu Tiểu Phượng. Lưu Tiểu Phượng theo ngư bài trên một căn phòng đi ra, lúc này sắc mặt cũng khó coi. Lưu Tiểu Phượng cũng nhìn thấy Vương Hải. Nàng nhìn thấy Vương Hải về sau, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó gạt ra nụ cười, do hỏi, Vương Tổng, ngươi sao sẽ ở nơi này? Vương Hải chỉ chính mình thuyền đánh cá, nói ra, đến đưa chút ngư. Lưu Tiểu Phượng dường như đã hiểu nguyên lai Vương Hải là ra bán ngư. Vương Hải nhìn thấy Lưu Tiểu Phượng sắc mặt, liền hỏi, Lưu Giám Đốc, đây là thế nào? Không vui à? Lưu Tiểu Phượng nhìn phía sau, nhìn thấy sau lưng không ai, thế là đem Vương Hải kéo sang một bên, nói ra, này đều tại ta năng lực không đủ, Vương Tổng, không dối gạt ngài nói, chúng ta phòng ăn bị ngư trưởng Dương Quang người nhằm vào. Ừm. Nói thế nào? Vương Hải có chút giật mình. Chính mình ngư trưởng Dương Quang còn có thể nhắm vào mình phòng ăn. Nghe tới sao có chút khôi hài đâu. Lưu Tiểu Phượng thấp giọng giải thích nói, nghe nói ngư trưởng Dương Quang bị nào đó lao bản thu mua, trước đó lao bản đã rời khỏi, chủ quản phòng ăn cung hóa phương diện này tiêu thụ bộ trưởng quản lý là nguyên lai lão bản tiểu chất tử, cũng đi theo rời đi, hiện tại quản sự là Triệu phó giám đốc. Vương Hải không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Lưu Tiểu Phượng tiếp tục thấp giọng giải thích nói, ngươi nên không biết, Triệu phó giám đốc cùng Cực Tiên lâu Triệu Thiên là cùng thôn nhân, hắn khẳng định là thu Triệu Thiên hối lộ, chuyên môn chăm sóc Cực Tiên lâu coi như xong, còn hung hăng cho ta phòng ăn chơi ngáng chân, người này thật là hỏng đấu. Nàng tiếp tục nói ra, mỗi một lần phòng ăn nhập hàng, ta đều sẽ tự mình đến, vì chính là năng chọn tốt nhất hải sản. Nhưng hôm nay đến, họ Triệu tên kia lại đem tốt nhất cũng dự để lại cho Cực Tiên lâu, còn cầm một đống thứ phẩm đến lừa phỉnh ta, thật sự làm tức chết ta. Lưu Tiểu Phượng vừa nói, một bên tức giận đến không được. Tiểu Địch cười lấy an ủi nàng nói, yên tâm đi Lưu giám đốc, chuyện này Hải ca năng xử lý. Lưu Tiểu Phượng không hiểu nhìn về phía Tiểu Địch. Mặc dù chưa nói, nhưng nàng nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, này còn có thể xử lý như thế nào? Quyền lợi tại trên tay người ta, trừ phi không muốn ngư trường Dương Quang hàng, nhưng này dạng cũng không được. Nên biết đạo Dương Quang ngư trường tất cả Tân Hải thị duy nhất năng cung cấp tươi mới nhất tốt nhất tối toàn diện nguồn cung cấp ngư trường. Đúng lúc này, sau lưng Lưu Tiểu Phượng vang lên cởi mở tiếng cười. Cực Tiên lâu Triệu Thiên cùng ngư trường tiêu thụ bộ Triệu phó giám đốc ra hiện tại sau lưng Lưu Tiểu Phượng. Triệu Thiên vui vẻ cười nhạo nói, ha ha ha, Lưu giám đốc, nghe nói ngươi sáng sớm đến rồi, thế nào, nhận được đồ tốt không có? Lưu Tiểu Phượng chán ghét nhìn hắn, không có ý định phản ứng hắn. Triệu Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục cười nói, chịu khó là chịu khó, đáng tiếc phương pháp dùng sai lầm rồi, không như ta, một chiếc điện thoại thì dự định. Lưu Tiểu Phượng cũng nhịn không được nữa, mắng, dự định. Ngư trưởng từ trước đến giờ đều là tới trước được trước, nơi nào có qua dự định. Hai người các ngươi khốn nạn làm hư ngư trưởng quy định. Triệu phó giám đốc đứng ra, hì hì cười nói, cái gì quy định không quy định, đều là người định, hiện tại ta thì định, Cực Tiên lâu là ngư trưởng quan trọng hộ khách, có thể dự định chúng ta ngư trưởng tốt nhất hải sản. Lưu Tiểu Phượng chất vấn, được, lão Triệu, ngươi sẽ không sợ ta thọt đến tổng giám đốc nơi đó đi. Triệu phó giám đốc cười lạnh nói, ngư trưởng giao tiếp thời khắc, tổng giám đốc rất bận rộn, chỗ nào có rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Lại nói, chế định tiêu thụ quy tắc là tiêu thụ bộ sự việc, chỉ cần không tổn hại ngư trường lợi ích tổng giám đốc cũng sẽ không quản. Như thế nói với ngươi đi, về sau hải sản cung hóa trong chuyện này, ta Triệu mẫu người nói tính. Vương Hải ở bên cạnh coi như là nghe rõ chưa vậy, cười nói, Triệu phó giám đốc, ngươi khẩu khí thật lớn à. Chương 63, xử lý chương 63, xử lý nghe được âm thanh về sau, Triệu phó giám đốc nhìn về phía Vương Hải. Khi hắn nhìn thấy Vương Hải là 20 tuổi bao đầu tiểu tử về sau, trên mặt không khỏi lộ ra tức giận. Hỏi, tiểu tử, ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Vương Hải cười lạnh nói, ta là người như thế nào, ngươi căn bản không có tư cách hiểu rõ. Lúc này, bên cạnh hóng chuyện Triệu Thiên ha ha phá lên cười, người trẻ tuổi, chắc chắn cùng à, ngươi biết không biết nơi này là nơi nào? Đất của ai phương? Triệu quản lý cũng dám chống đối. Bảo vệ, đến bắt hắn cho ta đuổi xuống. Lưu Tiểu Phượng thấy thế, lo lắng Vương Hải bị bắt nạt, thế là đem Vương Hải kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Vương Tổng, chuyện này để ta tới thương lượng tốt, ngươi không cần ra mặt, nơi này dù sao cũng là người ta chỗ, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Vương Hải cảm thấy vạn phần buồn cười, cười lấy lắc đầu nói ra, người ta chỗ. Không không không, ngươi sai lầm rồi. Sau đó, hắn bấm một số điện thoại. Lao Trần, ta là Vương Hải, ngươi hiện tại đến ngư trường đến một chuyến. Lao Trần là ngư trường tổng kinh lý, tại thuyền đánh cá văn kiện bên trong có hắn điện thoại liên lạc. Nhìn thấy Vương Hải gọi điện thoại huy động người, Lưu Tiểu Phượng trong lòng có chút hoài nghi, đồng thời cũng có chút chờ mong, vì Vương Hải cho nàng mang tới kinh ngạc quá nhiều rồi, cho nên lần này nàng đang chờ mong kinh ngạc. Triệu phó giám đốc nghi ngờ nhìn Vương Hải, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, "Hừ, ta ngược lại muốn xem vị này Lao Trần là ai." Không bao lâu, một cô Audi A8 lái đến ngư trường, đứng tại bên bờ. Một cái hơn 50 tuổi bụng vệ mập mạp, mang theo một cái cặp công văn, mang theo một người trợ thủ, theo trên xe đi ra. Tướng mạo này, khí phái này, xem xét chính là cái đại lão bản. Mập mạp chính là lão Trần, vừa tiếp xúc với đến Vương Hải điện thoại, lập tức thì chạy tới. Cầm ngư trường mấy trăm vạn đích lương hàng năm cùng cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng, hắn cũng không dám đúng Vương Hải cái này mới lão bản thờ ơ nửa phần. Lúc này hắn thở hồng hộc nhìn ra được hắn làm được rất gấp, đi ra sau xe, hắn liền nhìn xung quanh, tìm kiếm Vương Hải thân ảnh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Vương Hải, cũng nhận ra Vương Hải. Từ ngư trường bị thu mua về sau, Vương Hải bức ảnh thì treo ở phòng làm việc của hắn trong, hai ngày qua này hắn vừa có thời gian thì chằm chằm vào Vương Hải bức ảnh nhìn xem, sẽ không nhận lầm. Lập tức, hắn một đường chạy, ra roi thúc ngựa hướng phía Vương Hải Châu ngư bài đi tới. Còn chưa đi đến, liền ở phía xa cao giọng nói, "Vương tổng, ngài đã tới." Triệu phó giám đốc, Triệu Thiên, Lưu Tiểu Phượng, nghe được giọng Lao Trần, sôi nổi quay người hướng phía Lao Trần nhìn sang. Thấy rõ Lao Trần sau, Lưu Tiểu Phượng khẽ miệng, không khỏi dương lên, lộ ra thần khí nụ cười. Triệu phó giám đốc sắc mặt biến, trên khóe miệng cười lạnh trở thành hư không, thay vào đó là vô hạn kinh ngạc. Triệu Thiên cũng là như thế, bọn hắn đánh chết cũng không thể tin được. Nguyên lai Vương Hải trong miệng Lao Trần, lại là ngư trường tổng kinh lý, Trần Kiều Thiên. Quan trọng nhất là, nhìn xem Trần Kiều Thiên dáng vẻ, tựa hồ đối với Vương Hải vô cùng cung kính, đại nhật tiên nâng cao một cái bụng địa, ngay tại kiểu trên bảng cứng rắn chạy, một chút cũng không dám sơ suất. Lao Trần càng ngày càng gần, thanh âm của hắn cũng càng lúc càng lớn. Triệu phó giám đốc cùng Triệu Thiên nghe rõ thanh âm của hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Hải, trên mặt tràn đầy càng thêm chấn kinh chi sắc, khóe miệng không khỏi run lên, "Vương tổng." Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đoán được Vương Hải thân phận. Trừ ra ngư trường mới tới vị kia cầm cỗ 100% lão bản, không ai có thể nhường Trần Khiếu Thiên như thế. Bọn hắn dường như không thể tin được chính mình suy đoán. Rất khó tin tưởng, tòa này giá trị 1 tỷ trở lên to lớn ngư trường lão bản, lại là trước mặt vị này 20 chi tiêu hàng năm đầu người trẻ tuổi. Trừ ra hai cái họ Triệu bên ngoài, Lưu Tiểu Phượng cũng dị thường giật mình. Nàng vốn cho là Vương Hải là biết nhau nào đó cùng Trần Khiếu Thiên quen biết người, cùng Trần Khiếu Thiên có chút quan hệ, thật không nghĩ đến, Vương Hải lại chính là Trần Khiếu Thiên đại lão bản. Lại chính là dưới chân này một tòa ngư trường chủ nhân. Lưu Tiểu Phượng trong lòng chỉ có 4 chữ, Vương tổng, châu bò. Lúc này, Trần Khiếu Thiên chạy tới Vương Hải trước mặt. Vương chính mình mập mạp hai tay, chủ động cầm Vương Hải tay, nói ra, "Vương tổng, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngài muốn tới tại sao không nói một tiếng, ta an bài xong người đi đón ngài, tiện thể nhường công ty nhân viên cũng nhận thức một chút ngài." Vương Hải nói ra, "Lão Trần, không cần làm động tĩnh lớn như vậy, ta cũng chỉ là tới xem một chút. Chẳng qua, hôm nay ta thấy được một ít chuyện tình cũng vui." Vương Hải nói xong, nhìn về phía Triệu phó giám đốc cùng Triệu Thiên. Trần Khiếu Thiên tung hoành chỗ làm việc mấy chục năm, sao lại không đồng Vương Hải ý nghĩa? Hắn vẫn nộ nhìn về phía Triệu phó giám đốc cùng Triệu Thiên, trực tiếp chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng, "Hai ngươi suy tử, cả nhà xúc ca, cho tới Vương tổng, lão tử để ngươi tại Tân Hải thị lăn lộn ngoài đời không nổi a." Triệu phó giám đốc cùng Triệu Thiên trực tiếp sợ choáng váng. "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Bọn hắn nóng nảy giải thích nói. Hiểu lầm gì đó? Các ngươi có tư cách gì nhường Vương tổng hiểu lầm?" Trần Khiếu Thiên mắng. Vương Hải không muốn xem bọn hắn tại đây tranh chấp, thế là ngắt lời Trần Khiếu Thiên, nói ra, "Thiên ngàn chuyện của bọn hắn, chờ chút ngươi tìm Lưu giám đốc hỏi đi, ta tin tưởng ngươi biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại cần ngươi xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tìm một số người, đem ta trên thuyền hàng cũng tháo, ta trên thuyền có một con tôm hùm lớn, cho nó chuẩn bị một hồi triển lãm, nhờ vào đó tăng lên ngư trường nổi tiếng. Chuyện thứ hai, tại ngư trường phụ cận tìm miếng đất, kiến tạo một tòa triển lãm dùng thủy cung, càng nhanh càng tốt." Trần Khiếu Thiên mặc dù không rõ Vương Hải làm như thế có dụng ý gì, nhưng nếu là Vương Hải phân phó, hắn liền đem hết toàn lực đi làm tốt. "Không sao hết, giao cho ta." Vương Hải hiểu rõ Trần Khiếu Thiên làm ngư trường tổng kinh lý có hơn 10 năm, kinh nghiệm rất phong phú, làm việc rất lão luyện, đối với hắn cũng có chút yên tâm, không nói thêm gì, liền đem sự việc giao cho hắn đi làm. Rất nhanh, ngư trường các công nhân leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải, đem thuyền đánh cá trên hơn vạn cân ngư cùng tôm hùm lớn gỡ thuyền phóng tới ngư trường bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy một con kia tôm hùm lớn lúc, cũng sợ ngây người. Tại ngư trường làm nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy long tôm. Trần Khiếu Thiên cũng là như thế. Khi hắn nhìn thấy tôm hùm lớn lúc, nhịn không được đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng, lao bản mới có chút gì đó. Hắn mặc dù không biết cái này tôm hùm lớn Vương Hải là như thế nào lấy được, nhưng đã đủ để chứng minh Vương Hải trâu hơn người. Đang chờ đợi công nhân gỡ thuyền trong lúc đó, Vương Hải cùng Trần Khiếu Thiên trò chuyện rất nhiều về ngư trường mỗi cái phương diện sự việc, cũng coi là chính thức tiếp quản ngư trường. Tiểu Địch thì là tiếp tục trong ngư trường khắp nơi xem xét. Mãi đến khi thuyền đánh cá bị trống không về sau, hai người mới một lần nữa trở về trên thuyền, mở ra thuyền đánh cá rời đi ngư trường. Tại Vương Hải rời khỏi sau đó không lâu, Trần Khiếu Thiên xử lý tốt Triệu phó giám đốc vấn đề. Triệu phó giám đốc đã bị sát hại, còn thanh toán xong công ty một số lớn bồi thường tiền. Triệu Thiên cực tiên lâu, thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng ngư trường mở trừ ra cung hóa hợp đồng, sẽ không lại đạt được ngư trường cung hóa. Mà do Lưu Tiểu Phượng quản lý nhà hàng thế giới hải sản, sẽ có được ngư trường tốt nhất nguồn cung cấp. Chương 64, phong tục tình đời chương 64, phong tục tình đời thuyền đánh cá rời đi ngư trường dương quang về sau, đi bãi biển ngày lễ. Vương Hải cùng Tiểu Địch tại thế giới hải sản ăn bữa thanh đạm một mạc cơm trưa. Hôm nay là tiết văn ngọ, bãi biển ngày lễ cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù là đại giữa trưa, thái dương phơi không được, có thể vào ngành bơi lội người vẫn là cùng hạ sủi cảo giống nhau, lít nha lít nhít một mảnh. Mọi người xưng là rửa long thủy là Tân Hải thị bên này đặc sắc tiết đoan ngọ tụ. Cho rằng khuất nguyên nhảy sông sau biến thành long thần, tại tiết đoan ngọ ngày này sẽ ra ngoài hoạt động, tất cả thủy cũng liền biến thành long thủy. Tiết đoan ngọ thiên hạ này hải bơi lội chính là rửa long thủy, làm như thế có thể đạt được khuất nguyên bảo hộ, trừ độc tiêu thai, một năm kiện kiện khang khang, bình an. Chính là cầu nguyện lại là tập tụ, mọi người làm không biết mệt. Trừ ra rửa long thủy chi bên ngoài, bãi biển ngày lễ còn cử hành đua thuyền rồng hoạt động. Hoạt động là tại hạ buổi trưa mới bắt đầu tiến hành. Hiện tại có thể nhìn thấy từng chiếc thật dài như rồng trưởng thuyền tại bãi biển ngày lễ hải vực trên bắt đầu diễn tập. Trên thuyền rồng diễn tập đám tuyển thủ hô hào phong giam, gõ chiên trống, khí thế mười phần, cho bãi biển ngày lễ tăng thêm không ít ngày Tết náo nhiệt bầu không khí. Vương Hải cùng Tiểu Địch bàn ăn tới gần cửa sổ, Lúc ăn cơm vừa hay nhìn thấy bãi biển ngày lễ trên cảnh tượng nhiệt náo. Vương Hải nắm tay khoác lên bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, cười lấy nói ra, nguyên lai hôm nay là tiết đoan ngọ đâu, trong lúc nhất thời ta còn quên đi. Tiểu Địch nâng cầm lên, nhìn ngoài cửa sổ cười nói, Tân Hải thị tiết đoan ngọ rất náo nhiệt, ta thật thích kiểu này ngày Tết bầu không khí. Bầu không khí, đúng, chúng ta còn không có ăn bánh đu đâu. Vương Hải nói xong, gọi tới phục vụ viên, nói cho phục vụ viên chính mình cần một ít bánh đu không bao lâu. Phục vụ viên bưng tới 4 bánh đu, 2 cái bánh trưng mặn, 2 cái bánh trưng ngọt. Bánh trưng mặn là ốc khô, thịt heo, trứng vịt muối hoàng và ăn mặn nguyên liệu nấu ăn ba mặn, dầu mỡ cảm giác. Bánh trưng ngọt là táo đỏ, lặc, nho khô và tương đương quả loại nguyên liệu nấu ăn bao ngọt, thanh đạm cảm giác. Vì không biết Vương Hải cùng Tiểu Địch khẩu vị, cho nên phục vụ viên đem 2 loại bánh đu cũng đã lấy tới. Vương Hải không kén ăn, bánh trưng mặn cùng bánh trưng ngọt cũng thích ăn, đông chốc ăn 2 cái. Tiểu Địch thì càng yêu chuộng tại bánh trưng ngọt, nàng nói mình từ nhỏ đã ăn bánh trưng ngọt, mặc dù cũng cảm thấy bánh trưng mặn ăn ngon, nhưng trong lúc nhất thời ăn không quen. Đã ăn xong bánh đu, Vương Hải nói với Tiểu Địch, xế chiều hôm nay cùng buổi tối thì nghỉ ngơi đi, không ra biển về nhà cùng người nhà đoàn tụ, rốt cuộc khúc mắc mà. Cùng người nhà đoàn tụ sao? Tiểu Địch ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, cuối cùng yếu ớt nói ra, ta đến Tân Hải thị là du lịch nghỉ phép, ở chỗ này không có người thân. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, nếu không, ngươi xế chiều đi nhà ta đi, cùng cha ta mẹ cùng nhau ăn bữa tối. Tiểu Địch bạch một chút, đỏ mặt đến bên hai, ấp á ấp úng hỏi, đi. Đi nhà ngươi. Cùng cha mẹ ngươi ăn cơm. Trong nội tâm nàng vừa vui vẻ vừa khẩn trương. Bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nhanh như vậy. Muốn thấy ra dài ra sao? Sau này hài tử cái kia đi đâu cái nhà trẻ đâu? Bà, chúng ta còn chưa có xác định quan hệ đâu. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Địch yếu ớt mà hỏi, Hải ca. Như vậy, ta muốn vì thân phận gì đi nhà ngươi đâu? Hỏi xong về sau, nàng thậm chí không dám nhìn xem Vương Hải con mắt, trái tim nhỏ bịch bịch đi loạn không dừng lại. Đương nhiên là đồng nghiệp nha, ngươi hệ không cánh ốc. Vương Hải cười nói. Tiểu Địch trên đầu một loạt hát tuyến thổi qua. Dùng thất vọng cực độ âm thanh nói ra, đồng nghiệp. A, được rồi. Ăn cơm xong. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, chở Tiểu Địch, cùng nhau quay trở về Nguyệt Hải thôn. Tiểu Địch hôm qua ra chiếc kia mạ giờ dạ thì còn dừng sắt ở chỗ nào? Thuyền cập bờ về sau, Vương Hải nói với Tiểu Địch, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều ta sẽ gọi ngươi. Theo hôm qua Thiên Nhất thật sớm đến hiện tại, Tiểu Địch còn không có trở về nghỉ ngơi qua, là lúc nhường nàng trở về nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp nha. Tiểu Địch hạ thuyền, lái xe của mình rời đi Nguyệt Hải thôn. Tiểu Địch sau khi rời đi, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống thông minh trên tàu bên trong phòng trộm hệ thống, cũng hạ thuyền. Vương Hải xuống thuyền chuyện thứ nhất chính là đi xem nhìn mình biệt thự lớn đắp lên ra sao. Công trình một mực lửa nóng đang tiến hành, đầu nhập công trình nhân lực vật lực vô cùng sung túc, công nhân thì có hơn 50 người, các loại cỗ xe mười mấy chiếc, nhiều phương diện đồng thời thi công. Công trình tiến độ rất nhanh, vẹn vẹn 3 ngày, biệt thự chỉnh thể hình dáng kết cấu liền đã đổ bê tông hoàn thành, bộ phận mặt tường cũng đã xây tốt, không tới bao lâu là có thể không giới hạn trang trí. Xem hết biệt thự, Vương Hải đi Lý Nhị gia ra, đưa cho Lý Nhị gia một bình theo phòng ăn cầm tốt nhất rượu đế, cùng một hộp lá trà, là tiết đoan ngọ mật quả. Vừa vào ngành bắt cá lúc, Lý Nhị gia cung cấp không ít giúp đỡ, cái này ân tình Vương Hải sẽ không quên. Rượu đế cùng lá trà đều là Lý Nhị gia yêu nhất thứ gì đó. Chẳng qua Lý Nhị gia là chú ý người, từ chối một phen sau đó mới nhận lấy, cuối cùng còn đưa cho Vương Hải một túi bánh đú là đáp lễ. Lẫn nhau tặng lễ sau đó, Vương Hải hướng Lý Nhị gia hỏi, trong thôn có phải hay không có không ít người dự định bỏ cuộc bắt cá, muốn tìm phần có năm hiểm một kim ổn định công tác. Lý Nhị gia uống một ngụm vừa pha trà, nói ra, còn không phải thế sao, có thể các thôn dân cũng không có văn hóa gì, khó tìm việc à. Vương Hải nói ra, người giúp ta đi cùng mọi người nói một chút, có hay không muốn đi ngư trường Dương Quang làm việc, bên ấy gần đây tại chiêu một công nhân, muốn đi đại khái có thể đi báo danh. Cùng Trần Kiếu Thiên nói chuyện thời điểm, Vương Hải biết đạo Dương Quang ngư trường đang xây dựng thêm, cần chiêu một nhóm mới ngư trường công nhân. Đãi ngộ cũng không tệ lắm, thay phiên 3 ca, tiền lương 6-7 ngàn, còn có công tác bữa ăn cùng năm hiểm một kim. So với bình thường ngư dân bình quân thu nhập cao rất nhiều, hơn nữa còn ổn định. Nguyệt Hải thôn ngư dân đều là bắt cá nhiều năm lão ngư dân, hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngư trường công nhân công tác, thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Rốt cuộc, không ai so với bọn hắn càng hiểu ngư thói quen. Đã như vậy, phù sa không lưu ruộng người ngoài, Vương Hải dự định nhờ vào đó đến giúp sấn một chút cùng thôn người. Rốt cuộc, lúc nhỏ, người trong thôn không ít chăm sóc hắn. Lý Nhị gia nghe Vương Hải sau, em mở không khỏi nở nụ cười, nói ra, "Tiểu Hải à, ngươi hay là đi vào xã hội thời gian quá ngắn, ý nghĩ quá đơn giản. Ngư trường Dương Quang, kia là địa phương nào? Năng ở đâu công tác?" Tại mọi người trong mắt đơn giản chính là chén vàng giống nhau, một chút không thể so với xí nghiệp nhà nước nhân viên kém. Người ta tốt như vậy công ty, làm sao lại muốn chúng ta thôn dân đâu? Lý Nhị gia thấp giọng tiếp tục nói ra, nghe nói có thể đi vào ngư trường Dương Quang người, đó cũng đều là ngư trường lãnh đạo thân thích, hay là đưa tiền vào trong người bình thường, cũng đừng nghĩ. Vương Hải cười cười, sau đó chụp bộ ngực của mình nói ra, Lý Nhị gia, ngươi mặc dù để mọi người đi lúc mang lên thôn ủy hội mở thân phận chứng minh, chỉ cần chứng minh là Nguyệt Hải thôn người là được rồi. Không dối gạt ngài nói, ta cùng bọn hắn quản sự là bằng hữu, đã đả hảo chiêu hô, chỉ cần là ta thôn người, an tâm công tác, đều muốn. Lý Nhị gia nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Hải, trong lòng ngàn vạn không nói ra được kinh ngạc. Theo Vương Hải nghiêm túc ánh mắt bên trong, hắn hiểu rõ Vương Hải không có nói đùa, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, Vương Hải làm sao lại như vậy có lớn như vậy mối quan hệ, lại có thể bảo chứng Nguyệt Hải thôn dân đều có thể vào ngư trường Dương Quang. Khả năng này, chỉ sợ trưởng trấn cũng làm không được đi. Cuối cùng, Lý Nhị Gia gật đầu nói ra, nếu như là như vậy, kia thật sự quá tốt, ta đợi chút nữa thì cùng mọi người nói một chút. Nếu cửa thôn cái kia đại hoàng cậu không có việc gì làm lời nói, cũng được, nắm tay đến ngư trường đi gác cửa, chỉ cần là ta thôn đều phải sắp đặt lên. Vương Hải nói thêm. Lý Nhị Gia giơ ngón tay cái lên, hồ, chú ý. Chương 65, về nhà chương 65, về nhà theo Lý Nhị Gia trong nhà sau khi ra ngoài. Vương Hải cùng công trình đội Lý Đại Lực cho mượn một cỗ công trường xe van, kéo một đống lớn thứ gì đó, rời đi Nguyệt Hải thôn. Trong đó có cá đủ vàng lớn 10 đầu, cá ngừ vây xanh 3 cân, long tôm cùng con cua lớn các 2 con, các loại hôn tạp quý báo hải sản. Cùng với mười mấy bình phụ thân Vương Thành thích nhất uống rượu đế. Làm nhưng còn có tốt nhất đồ nhắm rượu, một cái 6 cân nhiều mực khô. Vương Hải đúng người nhà của mình không chút nào keo kiệt, phòng ăn có đồ tốt, dường như mỗi một dạng cũng mang một ít về nhà. Những vật này rất đắt, bình thường không có gì đặc biệt trong xe tải, thì kéo giá trị gần 50 vạn hàng. Tại Vương Hải trong mắt, chỉ cần có thể nhường phụ mẫu vui vẻ, đắt cỡ nào cũng đáng giá. Sau một tiếng, xe van tại một cái cũ kỹ cư xá ngừng lại. Nơi này chính là Vương Hải ra chỗ cư xá. Dừng xe về sau, Vương Hải mang theo bao lớn bao nhỏ thứ gì đó đi về nhà. Cư xá bác gái các đại gia đều biết Vương Hải. Bọn hắn cũng là nhàn nhìn thấy Vương Hải mang theo đống lớn thứ gì đó, thế là cũng nhìn xem náo nhiệt bu lại. Tiểu Hải, tốt nghiệp công tác cả nha. Mua nhiều đồ như vậy về nhà. Không hổ là đại học Tân Hải tốt nghiệp, nhìn tới tìm được rồi không tệ công tác, này mấy đầu hoàng ngư nói ít cũng có mấy trăm khối tiền đi. Đứa nhỏ này chắc chắn hiểu chuyện, có tiền hiểu rõ mua đồ về nhà hiếu kính phụ mẫu. Lúc này Vương Thành Hòa Mỹ Linh có thể hưởng phúc. Đại gia đại mụ nhóm nhìn Vương Hải thứ gì đó, đúng Vương Hải khen không dứt miệng. Vương Hải lúng túng cười cười, không nói gì, cũng không có đi giải thích, hắn sợ nói này mấy đầu hoàng ngư có hơn 10 vạn sẽ dọa sợ bác gái các đại gia. Thế là tăng nhanh nhịp chân, vượt qua bọn hắn vòng đây, đến cửa chính. Cho Vương Hải mở cửa là mẹ của hắn Trần Mỹ Linh. Khai một lúc, Trần Mỹ Linh trên mặt dường như có vẻ lo lắng, khó coi. Nhưng khi nàng nhìn thấy là Vương Hải quay về mới che giấu trên mặt một màn kia vẻ lo lắng, lộ ra nụ cười vui mừng một màn này, bị Vương Hải nể tình nhìn trong. Là nhi tử quay về. Trần Mỹ Linh cười lấy hướng trong phòng hô. Nghe được âm thanh, Vương Thành từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Vương Hải sau trên mặt chất đầy nụ cười. Vương Thành tiếp nhận Vương Hải vật trong tay, người một nhà vào ra môn. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Vương Thành xem xét Vương Hải mua cái quái gì thế quay về, sau đó chất đầy nụ cười trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đây là hoang dại hoàng hoang ngư, như thế một đầu lớn. Vương Thành là lão ngư dân, tự nhiên năng phân biệt nuôi dưỡng cá đủ vàng lớn cùng hoang dại cá đủ vàng lớn khác nhau, một chút liền biết Vương Hải mang về là hoang dại cá đủ vàng lớn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là 53 độ Mao Đại Phi Thiên, hay là 597 sinh ra. Vương Thành là yêu uống rượu người, bình thường mặc dù uống không lên đắt cỡ nào rượu, nhưng được xưng là rượu đế trần nhà Mao Đại, hay là biết nhau. Nhìn thấy Vương Hải mang về 3 bình Mao Đại Phi Thiên, trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Tiểu Hải, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Vương Thành là thành thật bản phận người, kinh ngạc sau khi vô cùng lo lắng có phải Vương Hải làm cái gì chuyện pháp pháp, rốt cuộc loại sự tình này đến tiền nhanh nhất. Trần Mỹ Linh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng lo lắng nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho Vương Thành, thế là nói ra, cùng bằng hữu cùng nhau làm chút kinh doanh, kiếm lời chút tiền, các ngươi yên tâm, đều là sạch sẽ tiền. Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh đúng con của mình hiểu rõ hắn sẽ không đi làm phạm pháp loạn kỳ sự việc, thế là tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Vương Hải thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, đúng rồi, trong nhà có phải hay không gặp được chuyện phiền toái gì, vừa nãy vào cửa thời nhìn thấy lão mẹ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu là chuyện gì xảy ra. Hắn nói thêm, nếu đã xảy ra chuyện gì, nhất định muốn nói cho ta biết, không dối gạt các ngươi nói, hiện tại con trai của ngươi Châu Bảo Đại Phát không thiếu tiền. Vương Thành còn chưa nói chuyện, Trần Mỹ Linh liền cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó dẫn đầu cười lấy nói ra, nhi tử ngốc, trong nhà năng có chuyện phiền phải gì, chúng ta cũng trôi qua tốt đây, vừa nãy à, là mẹ ngươi hôm qua chơi mạt chược thua tiền, cho nên mới không vui. Bây giờ thấy ngươi quay về, nhìn thấy ngươi sống rất tốt, tất cả không vui cũng bị mất. Vương Hải nhìn về phía Vương Thành, hỏi, lão ba, là thế này phải không? Vương Thành phản ứng, cười nói, không sai, là như vậy, tối hôm qua mẹ ngươi còn bởi vì việc này để cho ta ngủ ghế sofa đâu. Vương Hải nghe được Vương Thành chắc chắn hồi phục, thở phào nhẹ nhõm. Không sao là được. Sau đó, hắn đúng Trần Mỹ Linh cười nói, tiền là việc nhỏ, quan trọng nhất là cơ thể, về sau mặc kệ thua nhiều thiếu tiền đều tính cho ta, không cho phép không vui. Sẽ không. Trần Mỹ Linh cười nói. Nụ cười của nàng bên trong lại có một tia khó mà phát giác bi thương. Một nhà ba người, ở phòng khách, xem TV, ăn lấy hoa quả, vui vẻ hàn huyên. Đến 5 giờ chiều, Vương Hải nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thế là cho Tiểu Địch phát trong nhà định vị cùng thông tin, nói cho nàng hiện tại có thể đến đây. Tiểu Địch liền ở tại nội thành trong khách sạn 5 sao Thánh Hảo. Cùng Vương Hải ra khoảng cách không tính quá xa. Tiểu Địch động tác rất nhanh, nghĩ nhất định là chuẩn bị rất lâu. Vương Hải vừa cho nàng gửi tin tức không đến 20 phút, nàng thì mang theo hàng loạt món quà đến. Chuông cửa vang lên. Vương Hải hiểu rõ là Tiểu Địch đến thế là cho nàng khai môn, đem nàng mang vào phòng khách. Làm Tiểu Địch sau khi đi vào, Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh cũng mắt không chấp nhìn Tiểu Địch. Bọn hắn miệng hai người cũng dương thật to trên mặt toàn bộ là chấn kinh chi sắc. Tỉnh táo lại về sau, bọn hắn thấp giọng thảo luận nói, cái này, đây không phải cái đó người nào không? Không phải đâu, nhi tử làm sao có khả năng biết nhau cái đó ai? Nhất định là lớn lên giống. Nhìn thật là xinh đẹp a, có phải hay không nhi tử bạn gái? Đang khi nói chuyện, Tiểu Địch đi tới trước người bọn họ. A Di, thúc thúc, chào các ngươi. Tiểu địch có lễ phép lên tiếng chào. Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh đứng lên, gật đầu đáp lại nói, xin chào. Tới thì tới đi, còn mua nhiều đồ như vậy đến, quá khách khí. Lần sau không nên như vậy. Vương Thành nhìn thấy tiểu địch mang tới đồ vật, thế là nói. Trần Mỹ Linh cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng nói ra, cô nương, ngươi cùng cái đó ngôi sao giải cũng thật giống. Tiểu địch vẻ mặt vui vẻ, cười nói, a gì, ngài là nói cái đó kêu cái gì được sao? Trần Mỹ Linh gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng, chính là béo đệ, không sai. Ta siêu thích nàng, không phải sao, hôm qua ta còn nhìn nàng diễn kia bộ phim truyền hình đâu, thật là giống nhau như lúc, quá giống. Tiểu địch trong lòng mừng thầm. Vương Hải mụ mụ lại thích chính mình, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Nàng thẹn thùng yếu ớt nói ra, a gì, không phải giống như, đúng là ta. A, ngươi chính là béo địch. Cái này. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành kinh ngạc nhìn tiểu địch. Sau một lát, Trần Mỹ Linh vui vẻ phá lên cười. Sau đó tại Vương Hải bên thai thấp giọng nói ra, nhi tử, ngươi quá yêu, mẹ thần tượng cũng để ngươi cho sách về trong nhà đến rồi. Nói xong, nàng đem tiểu địch kéo đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Sờ lấy tiểu địch tay, thân thiết nói ra, ngươi so với trên TV đẹp mắt nhiều, tiểu Hải có hay không có bắt nạt ngươi? Nếu hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta làm cho ngươi chủ. Cảm ơn A-Z, Hải ca đối với ta rất tốt đâu. Vương Hải trên trán thổi qua một loạt hát tuyến. Mẹ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Tiểu địch cho Trần Mỹ Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó điên cuồng lắc đầu. Trần Mỹ Linh dường như hiểu ý, chợt nhìn Vương Hải một chút, mắng, đồng nghiệp cái gì đồng nghiệp? Lại nói lung tung ta ngắt lời chân của ngươi. Vương Hải lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo nụ cười. Được thôi, các ngươi trò chuyện, ta nấu cơm đi. Chương 66, thì cùng lo chương 66, thì cùng lo hôm nay là Trần Mỹ Linh trong khoảng thời gian này đến tối một ngày cao hứng. Không chỉ nhi tử về nhà khúc mắc, còn mang về một cái mỹ mạo như thiên tiên bình thường bạn gái. Mặc dù nói là đồng nghiệp, nhưng người nào tin A Tết lớn mang về nhà thấy phụ mẫu, còn mua một đống lớn sang quý món quà, ở đâu có thể là đồng nghiệp đơn giản như vậy. Trần Mỹ Linh là người từng trải, điểm này vẫn có thể nhìn xem ra tới. Cho dù bây giờ không phải là bạn gái, tương lai cũng sẽ là. Quan trọng nhất là, tiểu địch còn không phủ nhận, thậm chí hy vọng hiểu lầm lớn hơn. A Di, ta cho ngài gọi hoa quả. A Di, ngài bình thường thích làm cái gì đây? A Di, ngài hy vọng con dâu tương lai là cái dạng gì? Lại nghe tiểu địch nói những lời này, cái này có thể là đồng sự sao? Trần Mỹ Linh càng thêm chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Lúc này, đang tán gẫu bên trong, đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Trần Mỹ Linh nhất thời hứng khởi, cho tiểu địch giảng rất nhiều Vương Hải năm trước tai nạn xấu hổ. Tiểu địch nghe xong cũng là mừng rỡ không được. Trong phòng bếp, nghiêm túc chuẩn bị bữa tối, Vương Hải nghe được phòng khách truyền đến trận trận tiếng cười vui, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Không bao lâu, phong phú bữa tối chuẩn bị hoàn tất. Người một nhà tăng thêm tiểu địch, bốn người ngồi lên bàn. Vương Hải biết mình phụ thân Vương Thành là yêu rượu người, cho dù không phải quá niên quá tiết cũng đều sẽ uống một hai ngụm, chớ nói chi là hôm nay. Thế là cố ý mở một bình Mao Đài, cho Vương Thành cốc rót tràn đầy một chén. Cũng không muốn, Vương Thành dùng thèm ăn không được ánh mắt nhìn chén rượu bên trong rượu, sau đó kiên định đem chén rượu rời đi, nói ra, ta đã giới. Vương Hải có chút kinh ngạc. Một cái rượu lâu năm quỷ không thể nào vô duyên vô cớ kiêng rượu, nhất định là chuyện gì xảy ra. Thế là Vương Hải dò hỏi, làm sao vậy? Vì sao nâng cốc giới? Vương Thành còn chưa trả lời, Trần Mỹ Linh liền nói ra, bác sĩ nói hắn cao huyết áp, uống rượu đúng cơ thể không tốt, thì giới. Không sai, là nguyên nhân này. Vương Thành vội vàng tỏ vẻ đồng ý nói. Vương Hải tìm không thấy hai người bọn họ lừa gạt mình lý do, thế là coi như thật sự, nói ra, vậy được rồi, dù sao ta cùng tiểu địch cũng lái xe, hôm nay ta thì không uống rượu. Chỉ cần người một nhà vui vui sướng sướng, có rượu hay không cũng không đáng kể. Bữa ăn tối hôm nay vô cùng phong phú, trừ ra các loại hải sản bên ngoài, còn có Trần Mỹ Linh tự tay bao bánh đu, bốn người tại cùng hài sung sướng bầu không khí bên trong, bắt đầu ăn. Đang dùng cơm bên trong, Vương Thành đúng cơm hôm nay thái khen không dứt miệng. Một bên ăn, một bên trò chuyện nói, nguyên lai hoang dại cá đủ vàng lớn là cái mùi này, quá ngon, nói đến có chút buồn cười, bắt nhiều năm như vậy ngư, hôm nay lại là lần đầu tiên ăn hoàng hoa ngư. Trước kia cũng bắt được qua hoàng hoa ngư, nhưng nhìn ăn cũng bán mất. Đạo này cá ngừ vây xanh xạ xỉ mị cũng không tệ. Lớn như vậy long tôm, ta tại thế giới hải sản gặp một lần, Mỹ Linh ngươi còn nhớ sao? Trương lão bản mời khách mang chúng ta đi một lần kia. Không thể không nói người ta kia phòng ăn cái gì cũng có, kẻ có tiền đi chỗ, nếu không phải Trương lão bản mời khách, sợ là chúng ta cả đời đều khó có khả năng đi loại địa phương kia tiêu phí. Đã ăn xong bữa tối, Vương Hải cùng tiểu địch phụ trách thu rửa chén đĩa, Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành ở phòng khách chuẩn bị sau bữa ăn hoa quả. Sau đó, bốn người ở phòng khách trước TV, một bên ăn lấy hoa quả, một bên nhìn tiểu địch diễn phim truyền hình, vui vẻ trò chuyện thật lâu. Tận tới đêm khuya 10 giờ mới tan cuộc. Tối nay Vương Hải không có ý định ra biển, rời đi ra về sau, dặn dò tiểu địch sáng sớm ngày mai đưa đến Nguyệt Hải thôn, hai người liền tách ra. Tiểu địch lái xe hồi một mình ở khách sạn. Vương Hải thì là trở về Nguyệt Hải thôn. Đưa tiễn Vương Hải cùng tiểu địch về sau, Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh về đến phòng. Trên mặt bọn họ nụ cười sán lạn dần dần tiêu tán. Sau đó lẫn nhau ôm đầu ở trên ghế salon khóc lên. Trần Mỹ Linh một bên khóc, một bên cười lấy nói ra, thật tốt, tiểu Hải trưởng thành, còn kết bạn gái, ta nếu đi rồi, cũng không cần lại lo lắng cái gì. Vương Thành nhíu mày, ôn nhu nói ra, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói à, người ta bác sĩ nói, ngươi nếu phối hợp chữa trị, kiên trì uống thuốc, có thể trị hết bệnh của ngươi, đừng quá bi quan. Trần Mỹ Linh tiếp tục nói ra, Thành ca, đừng lừa ta ung thư thời kỳ cuối, ở đâu còn có thể chữa khỏi. Ta hiện tại chỉ hy vọng năng nhìn thấy tiểu Hải thành ra ngày đó, như vậy ta cũng không có cái gì lo lắng. Vậy ngươi thì càng được tiếp nhận trị liệu, không chỉ muốn nhìn Tiểu Hải thành ra, còn muốn ôm cháu trai đâu. Ngươi nhìn ta vì chăm sóc ngươi, ngay cả thích nhất, rượu cũng giới ngươi liền không thể hảo hảo phối hợp trị liệu không? Vương Thành tiếp tục nói ra, nếu không, chúng ta đem chuyện này nói cho Tiểu Hải đi, hắn hiện tại có tiền, ngươi cũng không cần lại lo lắng tiền thuốc men vấn đề. Em mở Trần Mỹ Linh kiên quyết nói ra, không được, không thể nói cho hắn biết, ta không nghĩ hắn vì ta lo lắng, ta chỉ hy vọng hắn có thể rất nhanh vui, không nghĩ hắn tượng ngươi cùng ta đồng dạng, mỗi ngày mặt mày u rũ. Chuyện này tuyệt đối không nên nói cho hắn biết. Tốt, tốt, không nói cho hắn. Vương Thành tiếp tục ôn nhu nói ra, vậy ngày mai chúng ta lại đi một chuyến bệnh viện có được hay không? Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp. Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc về sau, nặng nề gật đầu, tốt. Vương Hải về đến Nguyệt Hải thôn về sau, trả lý đại lực xe van, quay trở về thuyền đánh cá. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Đêm khuya gió biển thổi đi rồi mùa hạ khô nóng, mang đến một tia mát lạnh. Vương Hải tại thuyền đánh cá bong thuyền điểm rồi căn nhang muối. Sau đó chuyển đến một tấm ghế dài, nằm ở trên ghế dài, nghe ca, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn còn không có ý định đi ngủ, vì hôm nay công tác còn không có làm xong. Hắn cần chờ đợi cho rạng sáng 12 giờ, hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ. Căn cứ mới nội dung nhiệm vụ, cùng mình sắp tham gia câu cá giải thi đấu, chế định chính mình kế hoạch tiếp theo, cùng muốn đổi trang bị mới chuẩn bị. Mở ra giao diện thông tin cá nhân. Đang chờ đợi trong lúc đó, Vương Hải tra xét chính mình điểm tích lũy tình huống. Nhìn thấy, chính mình hiện nay có điểm tích lũy đã dâng lên đến 21 vạn điểm. Sau đó, hắn liên hệ hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 3 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 thuyền đánh cá. Cấp 3 cần câu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 cần câu. Cấp 3 lưới đánh cá, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 lưới đánh cá. Cấp 3 động cơ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 động cơ. Cấp 3 máy giỏ, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 máy giỏ. Cấp 3 vỏ tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 vỏ tàu. Cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 3 robot thủy thủ, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 20 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 10 vạn điểm tích lũy. Chờ đợi trong lúc đó, hắn đem cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thương phẩm tưởng tình nghiêm túc nhìn một lần lại một lần. Đúng mỗi một món thương phẩm công năng cũng có đầy đủ hiểu rõ. Cú may tuyên bố nhiệm vụ sau đó, lập tức có thể làm ra đổi quyết định. Chương 67, hoành động chương 67, hoành động rạng sáng 12 giờ vừa tới. Vương Hải trong đầu liền vang lên giọng hệ thống. Tuyên bố mới nhiệm vụ, ra biển một lần, thu hoạch 50.000 cân ngư lấy được. Cơ sở ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Chú thích, ra biển thời gian không hạn, chủng loại không hạn. Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải trên mặt không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Cùng hắn suy đoán giống nhau, theo cấp bậc ngư dân tăng lên, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ tăng lên. Lần này nhiệm vụ so với một lần trước nhiệm vụ khó khăn gấp 5 lần. Lần trước chỉ là bắt giữ 10.000 cân ngư lấy được thì hao phí đã hơn nửa ngày thời gian. Lần này là 50.000 cân, muốn trong vòng một ngày hoàn thành, độ khó cũng không nhỏ. Chẳng qua Vương Hải cũng không hoảng, bởi vì hắn có hơn 20 vạn điểm tích lũy, có thể thăng cấp 2 kiện trang bị. Tại 2 kiện trang bị mới chuẩn bị ra chỉ dưới, trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ độ khó rồi sẽ thấp xuống rất nhiều. Muốn đổi trang bị mới chuẩn bị, tại nhiệm vụ ra tới một khắc này, Vương Hải liền đã muốn. Hắn muốn đổi là động cơ cùng máy giỏ. Sở dĩ ưu tiên lựa chọn này 2 kiện trang bị, Vương Hải là trải qua nghị sâu tính kỹ. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đối với hiện nay gặp được 7 cá mà nói, hơn 3.000 mét dài lưới đánh cá đã đầy đủ sử dụng. Thuyền đánh cá bắt được 7 cá tốc độ, rất lớn trình độ là quyết định bởi tại tìm thấy 7 cá tốc độ. Tìm thấy 7 cá tốc độ do hai cái nhân tố quyết định. Cái thứ nhất là thuyền đánh cá tìm kiếm tốc độ, cũng là thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ, phổ thông mà nói, chính là thuyền đánh cá đơn vị thời gian bên trong ở trong biển đi thuyền phạm vi càng lớn, tìm thấy 7 cá xác suất rồi sẽ càng lớn. Cái thứ hai nhân tố là máy dò phạm vi dò xét. Cái này không khó đã hiểu, máy dò càng cường đại, phạm vi dò xét càng rộng, càng dễ tìm thấy bầy cá. Do đó, vì có thể thuận lợi hoàn thành mới nhiệm vụ, Vương Hải ưu tiên lựa chọn đổi cấp 3 máy dò cùng cấp 3 động cơ. Làm ra quyết định sau, Vương Hải trong cửa hàng đổi điểm tích lũy tìm được rồi này 2 kiện trang bị, lần lượt điểm kích đổi cái nút. Cấp 3 máy dò đổi thành công. Cấp 3 máy dò trang bị bên trong. Cấp 3 máy dò trang bị thành công. Cấp 3 động cơ đổi thành công. Cấp 3 động cơ trang bị bên trong. Cấp 3 động cơ trang bị thành công. Cửa hàng giao diện trên bắn ra lít nhà lít nhít nhắc nhở. Hai kiện trang bị mới chuẩn bị toàn bộ trang bị thành công, Vương Hải xem xét bọn chúng hiệu quả thực tế. Cấp 3 máy dò cùng cấp 2 máy dò so sánh, dò xét chiều sâu cùng phạm vi dò xét cũng làm lớn ra mấy lần. Làm việc phương pháp giống nhau. Vương Hải thông qua hệ thống thông minh trên tàu, mở ra máy dò, cũng bắt đầu đúng phụ cận hải vực tiến hành dò xét. Máy dò hiển kỳ bình mạc mở ra. Chỉ thấy một tấm rõ ràng địa đồ ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Địa đồ vì thuyền đánh cá làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ 10 cây số, diện tích che phủ tích đạt đến 314 cây số vuông, dường như hàm cái gần nửa cái Tân Hải thị hải vực. Phạm vi bên trong bảy cá thông tin, cũng nhìn một cái không sót gì bị ký hiệu ở trên màn ảnh. Trừ ra phạm vi dò xét biến lớn bên ngoài, cấp 3 máy dò còn giải tỏa rất nhiều công năng. Thí dụ như sàng chọn bảy cá lớn nhỏ, gia tăng dò xét chủ loại, vân vân. Nói tóm lại, cấp 3 máy dò so với cấp 2 máy dò, cường đại rất nhiều. 10 vạn điểm tích lũy có chút ít quý, nhưng vẫn là vật siêu trô đáng giá. Xem hết 3 cấp máy giỏ, Vương Hải đem ánh mắt nhìn về phía cấp 3 động cơ. Cấp 3 động cơ cùng cấp 2 động cơ có sự bất đồng rất lớn, hoàn toàn là hai loại hình khu động cách thức. Trong khoang thuyền phòng máy trong, kia 10 đài công suất cao điện lực động cơ đã bị thu về, thay vào đó là một đài như cùng phòng tử một kích cỡ tương đương cao áp động cơ phản lực. Đôi thuyền ở dưới cánh quạt cũng đã bị thu về, biến thành hơn 30 lớn nhỏ không đồng phương hướng khác nhau phun khí khẩu. Khởi động động cơ lúc, động cơ sẽ chế tạo ra một đợt lại một đợt cao áp không khí. Sau đó vì 10 phần khoa học hợp lý tổ hợp cách thức, chia ra theo đôi thuyền 36 cái phun khí trong miệng phun ra, dùng cái này đến thôi động thuyền đánh cá hành sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, cấp 3 động cơ khu động cách thức đã thay đổi nguyên bản cánh quạt chuyển động khu động cách thức, biến thành phun khí thức khu động. Tiểu này mới khu động cách thức, hoàn mỹ đột phá bởi vì cánh quạt vận tốc quay cực hạn cùng cánh quạt tự thân tại dưới nước lực cản mà mang tới tốc độ hạn chế vấn đề. Nhưng thuyền đánh cá tốc độ đạt đến một cái khác cấp độ. Theo cấp 3 động cơ tưởng tình giới thiệu, động cơ tối cao công suất vận hành trạng thái, có thể để cho thuyền đánh cá tốc độ đột phá vận tốc âm thanh, cao nhất có thể vì đạt tới 1.500 nm/giờ tốc độ. Ngoài ra, động cơ bộ phận bên trong còn chở khách trí năng một số, nhường thuyền đánh cá tăng tốc hoặc là hàng nhanh cũng rất tinh chuẩn lại không hề ngừng ngắt cảm giác. Cấp 3 động cơ sử dụng nguồn năng lượng cùng cấp 2 động cơ giống nhau, đồng dạng là do thuyền đánh cá trang bị điện lực hệ thống năng lượng cung cấp. Lại đang chuyên chở sau khi hoàn thành, khống chế hệ thống đồng dạng đã đưa vào hệ thống thông minh trên tàu. Thao tác phương pháp cùng cấp 2 động cơ cũng giống như vậy. Cấp 3 động cơ hiện tại là có thể mở ra, lại Vương Hải không cần học tập, là có thể thuần thục điều khiển nó. Để ấn chứng động cơ tưởng tình giới thiệu là thật hay giả, cùng với cảm thụ một chút vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Xem hết động cơ sau, Vương Hải quyết định đúng tốc độ của nó thí nghiệm một phen. Mở ra thuyền chở trí năng làm việc giao diện, lựa chọn thuyền đánh cá điều khiển công năng, mở ra động cơ. Cùng lúc trước động cơ khác nhau, cấp 3 động cơ mở ra sau vô cùng yên tĩnh, máy móc cách âm hiệu quả rất tốt, nghe không đến bất luận cái gì oanh mình tiếng vang. Cũng đúng thế thật so với cấp 2 động cơ ưu tú chỗ. Vương Hải khởi động thuyền đánh cá. Nơi đuôi thuyền 36 cái phun khí khẩu, có 3 cái mở ra, phun ra hơi nén, bắt đầu thôi động thuyền đánh cá. Mở ra trí năng tránh chướng công năng, đề cao thuyền đánh cá tốc độ. Mở ra phun khí khẩu càng ngày càng nhiều, đống chốc lại đến 10 cái, phun ra tới hơi nén cũng càng ngày càng mạnh, thuyền đánh cá tốc độ đạt đến 120.000 m/giờ. Tự động lái, tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Lúc này, 36 cái phun khí khẩu toàn bộ mở ra, phun ra từng chùm mắt trần có thể thấy khí lưu. Thuyền đánh cá tốc độ lái đến lớn nhất, đạt đến 152.800 m/giờ. Vương Hải đợi tại bên trong buồng lái này, không dám ra tới. Thuyền bên ngoài, từng tiếng như là tiếng nổ bình thường âm bạo thanh bên tai không dứt. Nơi đuôi thuyền hai bên nước biển, tạo thành từng lớp quay cuồng sóng lớn. Có thể xác định, tại loại tốc độ này phía dưới, giả sử thuyền đánh cá không có cường đại vỏ tàu bảo hộ, không ra một giây, khẳng định rồi sẽ phân băng giải thể. Đang vùng biển Tân Hải thị làm việc thuyền đánh cá, chỉ cần thấy được thuyền đánh cá của Vương Hải cũng nhìn xem ngây người. Bọn hắn chấn động vô cùng, không thể tin vào tai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí không thể tin được đó là một chiếc thuyền đánh cá, cho rằng kia khẳng định là một khung có thể trên biển phi hành máy bay chiến đấu. Trừ ra ở trong biển làm việc ngư dân bên ngoài, ở tại Tân Hải thị ven bờ nhất là cảnh biển trong đại lâu người cũng choáng váng. Bọn hắn nghe được trong biển truyền ra từng đợt âm bạo thanh, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, kinh ngạc đồng thời đối với cái này sôi nổi suy đoán. Tưởng rằng có hải quân bộ đội tại vùng biển Tân Hải thị tiến hành diễn luyện. Vương Hải lần này tốc độ kiểm tra, cho Tân Hải thị duyên hải mang tới hành động không nhỏ. Cũng may, giá hát phong cao, không ai hiểu rõ là của hắn thuyền đánh cá. Chương 68, bận rộn một thiên chương 68, bận rộn một thiên thi kiểm tra xong thuyền đánh cá tốc độ, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá đi bãi biển ngày lễ. Đem thuyền đánh cá đình chỉ tại phòng ngăn bên cạnh về sau, hắn đi nhà hàng tàu số 4 gian phòng của mình. Một phen rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, nằm ở trên giường, Vương Hải trong lòng tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Ngày mai có 2 cái việc cần hoàn thành. Cái thứ nhất là bắt cá, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cái thứ hai, khởi hành tiến về Hawaii, tham gia sắp cử hành câu cá giải thi đấu. Bắt cá cùng hôm nay trắng thiên nhất dạng, không cần suy nghĩ nhiều, làm liền xong rồi. Tiến về Hawaii ngược lại là cần cẩn thận nghiên cứu một chút thời gian. Tốt hiểu rõ thuyền đánh cá khi nào hồi cảng, khi nào xuất phát. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lật ra điện thoại, kiểm tra một hồi Hawaii cùng Tân Hải thị khoảng cách. 8.362 cây số, đi máy bay cần 10 cái giờ. Với lại, Tân Hải thị không có thẳng tới Hawaii chuyến bay, cần đến gần đây Thượng Hô thị đi cưới. Bay hướng Hawaii mỗi ngày chỉ có một chuyến bay, thời gian là buổi chiều 4 giờ. Bởi như vậy, thời gian thì rất chặt chẽ. Cần 12 giờ chung theo Tân Hải thị xuất phát, mới theo kịp. Chật chật. 12 giờ chung trước đó hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, bắt được 50.000 cân ngư, có chút khó khăn nha. Vương Hải nghĩ đến nơi này, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ đầu của mình. Có phải tăng đốc? Ai nói đi Hawaii nhất định phải đi máy bay? Ta trực tiếp lái thuyền đi không được sao? Vương Hải nghĩ đến chính mình thuyền đánh cá vừa chuyên trở mới cấp 3 động cơ. Tốc độ nhanh nhất đạt tới 1.500 nm/giờ. So với máy bay nhanh hơn. Theo Tân Hải thị lái hướng Hawaii, cũng bất quá chỉ cần 6 mấy giờ là đủ. Đã như vậy, chính mình bắt hết ngư về sau, trực tiếp mở ra thuyền đánh cá, vượt ngang hơn phân nửa Thái Bình Dương, tiến về Hawaii không phải tốt, ngồi cái gì máy bay? Bắt cá cùng tham gia trận đấu hai không lầm. Về thời gian vấn đề giải quyết tốt đẹp. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải trên mặt lộ ra vui thích đủ cười, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, cười híp mắt tiến nhập mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Tiểu Địch sớm thì lái xe đi tới bãi biển ngày lễ, mang theo hành lý của nàng, cùng sáng sớm thì lên chuẩn bị ái tâm bữa sáng, leo lên thuyền đánh cá. Vương Hải cũng sớm bị mộng tưởng đánh thức, tại tiểu địch còn chưa tới trước khi đến, liền chuẩn bị thỏa đáng, trên thuyền đánh cá chờ đợi tiểu địch. Và tiểu địch leo lên thuyền về sau, hai người đã ăn xong khó ăn ái tâm bữa sáng, thì mở ra thuyền ra biển. Ở trên biển, thuyền đánh cá đón lấy mặt trời mọc, kiểm soát hành trình, trong hải dương tùy ý ngao du, mở ra nhìn máy dò, tìm kiếm bầy cá tung tích. Tiểu địch phát hiện hôm nay thuyền đánh cá tốc độ dường như nhanh hơn, nhào tới trước mặt gió biển cũng trở nên cuồng bạo vô cùng, vừa gội đầu bị thổi làm hiếm ba loạn. Nguyên bản định tại bong thuyền chơi đùa nàng, không thể không tránh lui đến phòng điều khiển, xuyên thấu qua phòng điều khiển cửa sổ thủy tinh, trơ mắt nhìn phía ngoài cảnh biển, cực kỳ giống một con bị vây hải âu. Cùng ở tại phòng điều khiển tránh né gió bao Vương Hải, thấy tiểu địch này một độ nghĩ muốn ra ngoài chơi nhưng ra không được dáng vẻ, không khỏi cảm thấy vô cùng đáng thương, thế là giải thích nói, ngư quá ít, chỉ có thể là lái nhanh một chút dễ tìm đến bầy cá. Chờ thêm 2 ngày thuyền đánh cá mới trang bị đến hàng sau đó rồi sẽ tốt, đến lúc đó bất kể bao lớn phong bạo đều có thể đi ra ngoài chơi. Hiện tại thì tạm thời đợi tại điều khiển thất đi, đợi chút nữa dừng lại thả lưới lúc lại đi ra. Tiểu địch cũng không biết Vương Hải nói tới trang bị mới chuẩn bị là cái gì, cũng không có đến hỏi. Nghe được Vương Hải về sau, thu hồi chính mình khát vọng đi ra ngoài chơi buồng địch ánh mắt, cười lấy nói ra, ta không ham chơi, bắt cá quan trọng, thực chất chỉ cần có thể cùng ngươi đợi tại một viên cũng không cần nhằm chán. Sau khi nói xong, nàng lại ngại quá đi xem Vương Hải. Thầm nghĩ nhìn, không biết kẻ ngu này biết hay không ý của ta. Vương Hải cái hiểu cái không, không nói thêm gì nữa. Thuyền đánh cá tại trong biển rộng chạy được hơn 1 giờ sau, máy dò cuối cùng truyền đến nhắc nhở, tìm thấy được bầy cá. Vương Hải mở ra nhắc nhở xem xét bầy cá tình huống, phát hiện là một đám thu đao ngư. Thu đao ngư hình thể không lớn, một cái chỉ có nửa cân tả hữu, đơn giá cũng rất thấp, giá thị trường 10 mấy khối tiền một cân. Nhưng này một đám số lượng là thực sự nhiều, đạt đến hơn 300 cái, là ra biển đến nay gặp được số lượng nhiều nhất bầy cá. Với lại chúng nó phân bố rất tập trung, cũng nhét chung một chỗ. Theo máy dò hiển kỳ bình mạc trên nhìn xem, lít nha lít nhít một mảnh, giống một chi khoác lên áo giáp màu bạc đại quân. Số lượng nhiều, trọng lượng đại, dịch bắt giữ. Vương Hải không có từ chối đạo lý của bọn nó. Hệ thống thông minh trên tàu khóa chặt bọn này thu đao ngư, lái thuyền đánh cá lái hướng chỗ nào. Thuyền đánh cá đến bảy cá phụ cận về sau, tốc độ chậm lại. Vương Hải cùng tiểu địch đi ra bong tàu. Vùng biển này nước biển có hơn 200 mét sâu, nước biển hiện lên màu xanh lá cây đậm, một chút không nhìn thấy đáy. Chẳng qua bọn này thu đao ngư hoạt động phạm vi rất nhạt, chỉ có dưới nước 2-3 mét chiều sâu. Đứng trên thuyền đánh cá hướng trong biển nhìn lại, có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Chúng nó màu bạc vậy cá tại quá dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe lên lại thêm số lượng rất nhiều, nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ. Tiểu địch đi ra thuyền xuôi theo bên cạnh về sau, liếc mắt liền thấy được chúng nó, thế là ghé vào thuyền xuôi theo trên hưng phấn không rời mắt. Còn móc ra điện thoại, bắt đầu hôm nay bắt cá lợi dễ ảm. Vương Hải thì là chuẩn bị xuống mạng lưới công tác. Vừa mở truyền bá, ta liền đến. Sáng sớm rời giường, liền chờ tiểu địch cùng thuyền trưởng. Đó là cái gì ngư? Quá nhiều rồi đi. Vừa lên sóng có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng, không hổ là thuyền trưởng. Tại phòng lợi dễ ảm càng ngày càng náo nhiệt thảo luận bên trong. Vương Hải hạ tốt lưới đánh cá, đem thu đao bảy cá trong trong ngoài ngoài cũng vây quanh mấy tầng. Sau đó, mở ra thuyền xua đổi bảy cá đủ lưới. Tiểu địch cùng phòng lợi dễ ảm khán giả thấy vậy quên cả trời đất. Nửa giờ sau, bắt đầu thu lưới. Nay một đợt lưới đánh cá, không thể nghi ngờ lại là một lần thu hoạch lớn. Hơn 3 vạn cái bầy cá, tổng cộng bắt được 70 thu hoạch hơn 2 vạn cái. Làm hơn 2 vạn cái thu đao ngư đi theo lưới đánh cá bị bắt vớt lên lúc đến, phòng lợi dễ ảm khán giả lại là một mảnh reo hò. Như thế đông đảo hoạt bát thu đao ngư treo ở trên mạng, lít nha lít nhít một mảng lớn, không còn nghi ngờ gì nữa lại là một lần khả năng nhìn thịnh yến. Mãi đến khi chúng nó đều bị đầu nhập vào hầm chứa đá bên trong ướp lạnh, còn có hàng loạt khán giả chưa hết thòm thèm, yêu cầu tiểu địch dẫn bọn hắn nhìn xem thu đao ngư ngư lấy được. Nhiều như vậy, quá sung sướng. Thuyền trưởng Châu A, mỗi lần có thể tìm thấy bầy cá, thì chưa từng thấy thuyền trưởng không quên một lần. Đây màn hình đều là đúng Vương Hải tán thưởng báo bình luận. Vương Hải điểm tích lũy hệ thống lại tăng không ít. Chỉnh lý tốt lưới đánh cá sau, Vương Hải kiểm kê này một đợt thu hoạch. Thu đao ngư 2 vạn hơn 5.600 cái, tổng cộng 1 vạn hơn 1.300 cân, nhiệm vụ hoàn thành 1/5. Điểm tích lũy tăng lên 8.637 điểm, còn có thể, rốt cuộc mới lên sóng, người không phải rất nhiều, mới tới khán giả càng ít. Sau đó, Vương Hải cùng tiểu địch quay trở về phòng điều khiển, thuyền đánh cá tiếp tục nhanh chóng tuần hành, tìm kiếm kế tiếp bảy cá tung tích. Đang tìm kiếm kế tiếp bảy cá trong lúc đó, vì duy trì phòng lợi dễ ảm nhân khí, vì đuổi nhảm chán thời gian, Vương Hải cùng tiểu địch nhìn báo bình luận, cùng phòng lợi dễ ảm khán giả nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau. Qua nửa giờ, máy dò lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, lại phát hiện quy mô khả quan bảy cá, bị Vương Hải phán đoán là có thể bắt giữ về sau. Thuyền đánh cá hướng phía bảy cá phương hướng lái đi. Đã đến chỗ nào về sau, tốc độ chậm lại. Quá trình cùng bắt giữ thu đao ngư giống nhau. Tiểu địch lấy dễ ảm, Vương Hải thả lưới đuổi ngư thu lưới. Phong lấy dễ ảm khán giả phụ trách kinh ngạc cùng lớn tiếng khen hay. Hơn 1 giờ thời gian, lại là một lần thu hoạch lớn. Ngư lấy được nhiều hơn 8.000 cân, điểm tích lũy tăng lên hơn 1 vạn điểm. Tiếp theo, lại là tìm kiếm kế tiếp bảy cá. Vòng đi vòng lại. Theo buổi sáng, đến giữa trưa, lại đến buổi chiều, lại đến buổi tối. Trừ bỏ giữa trưa cùng buổi chiều ăn lẩu hải sản thời gian, tổng cộng tốn gần 12 giờ. Vương Hải lúc này mới cuối cùng bắt được 50.000 cân ngư lấy được. Lần lượt đại bạo lưới, cùng chồng chất như núi ngư lấy được, nhường khán giả nhìn xem ngây người. Bọn hắn theo xem sớm đến muộn, thấy vậy quên cả trời đất, lưu luyến quên về. em mở thời gian dài lấy dễ ảm dưới phòng lấy dễ ảm nhiệt độ đạt đến đỉnh phong. Đã đến giờ hơn 8 giờ tối, Vương Hải dẹp xong cuối cùng một đợt lưới đánh cá, hoàn thành nhiệm vụ về sau thở phào nhẹ nhõm. Thế là ngừng thuyền, cùng tiểu địch nằm ở bong tàu trên ghế dài ăn lấy dưa hấu uống vào đồ uống nghỉ ngơi. Một ngày xuống thu hoạch thật là nhiều, nhưng cũng rất mệt, là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng lúc này đột nhiên có khán giả hỏi, chờ một chút, có phải thuyền trưởng quên ngày mai là câu cá giải thi đấu? Cơ mờ nờ, nhìn xem Thu Ngư Thu sướng rồi, trên lầu không nói, ta cũng quên. Trước đó ta đã nói, nhưng méo địch không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng thi đấu chậm trễ đâu. Xong đời, khẳng định không đổi kịp máy bay. Ba so với quy. Báo bình luận lập tức náo nhiệt. Ta là bắt ra phái tới gián điệp, kỳ thực ta nhớ được, nhưng mà ta không nói. Chết cười ta. Thi đấu còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì không đổi kịp máy bay nhận thua. Có hay không có một loại khả năng, cái này thuyền trưởng sợ sệt bắt ra, không dám đi a. Ngày mai chờ lấy chê rêu thế là xong. Ngư Vương bắt ra phái tới tiềm phục tại phòng lấy dễ ảm mang tiết tấu khán giả, lúc này xông ra, sôi nổi phát ra chào phúng báo bình luận. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận, trên mặt lập tức đại biến. Không xong, ta cũng quên đi. Nàng đem báo bình luận nội dung nói cho Vương Hải, cũng hỏi: "Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?" Chương 69, lại thái lại mê chương 69, lại thái lại mê vì không đổi kịp máy bay sự việc, phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ cùng tiểu địch sốt ruột được thẳng dậm chân. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện Vương Hải lại một chút cũng không hoảng, một bộ vẻ đạm nhiên. Đối mặt tiểu địch hỏi, Vương Hải nằm trên ghế, ăn lấy dưa hấu, bình tĩnh nói ra, không sao, bình tĩnh, không cần lo lắng. Nói xong, còn đưa cho tiểu địch một viên dưa hấu. Tiểu địch nơi nào có tâm tình ăn dưa hấu, ngay cả vội vàng nói, này không có việc gì. Câu cá giải thi đấu ngày mai sẽ phải cử hành à, hôm nay không đi máy bay đi, thì không dự được. Tiểu địch nói xong, đứng lên, tại bong thuyền đi tới đi lui, là Vương Hải nghĩ biện pháp. Nghĩ một lát, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, đi tới Vương Hải trước người tiếp tục nói ra, ta có biện pháp. Ừm, biện pháp gì? Vương Hải kinh ngạc nhìn nàng, cho là nàng nhìn ra kế hoạch của chính mình, đối nàng nói tới cách rất hiếu kỳ. Tiểu địch tiếp tục nói ra, ta biết một người đại tỷ tỷ, nàng rất có tiền, có một khung máy bay tư nhân, ta chịu cô này giúp đỡ, cưới nàng máy bay tư nhân đi Hawaii. Ta cùng với nàng quan hệ rất tốt, chỉ cần mở miệng, nàng nhất định sẽ đáp ứng đến lúc đó trả cho nàng tiền liền tốt. Lời này vừa nói ra, phòng lấy dễ ảm khán giả sôi trào lên, báo bình luận trở nên náo nhiệt. Châu A, béo địch chính là đường đi rộng. Lúc này thuyền trưởng có thể gặp phải so tài. Ta cũng nghĩ biết nhau dạng này một người đại tỷ tỷ. Cái gì đại tỷ tỷ, gọi là tiểu bà bối. Vương Hải nghe xong, thẳng lắc đầu. Mồ hôi. Kết quả thật không tệ, nhưng đây không phải kế hoạch của hắn. Hắn nói với tiểu địch, được, ngươi không cần suy nghĩ nữa, cũng đừng lo lắng vớ vẩn, nhanh lại đây ngồi đi, nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa ta mang ngươi xem trọng nhìn xem chơi chơi vui. Được rồi. Tiểu địch nhếch môi, ánh mắt bên trong có chút vẻ thất vọng. Nàng đang nghĩ, có phải Hải ca như bắn màn nói như vậy, muốn bỏ cuộc thi đấu à? Được rồi, bỏ cuộc liền từ bỏ đi, cũng không có gì lớn. Hắn thích làm thế nào liền làm như thế đó, ta là thủy thủ, chỉ cần nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh liền tốt. Nghĩ đến nơi này, tiểu địch tiêu tan không còn lo lắng. Trên mặt của nàng lập tức xuất hiện vẻ cao hứng, tại Vương Hải bên người trên ghế dài ngồi xuống, nâng lấy dưa hấu bắt đầu ăn. Nàng tò mò lại mong đợi hỏi, cái gì a? Đợi lát nữa mang ta đi nhìn cái gì? Vương Hải nhìn một chút đã toàn bộ sắc trời tối xuống, nhìn chung quanh, vận dụng chính mình con mắt nhìn xuyên dị năng nhìn một chút mặt biển, sau đó nói ra, chờ một chút. Tốt. Tiểu địch gật đầu. Hai người trên ghế vừa nói vừa cười nghỉ ngơi, đã đem đổi máy bay sự việc quên hết đi cùng. Hoàng đế không đội thái giám gấp, phòng lấy dễ ảm khán giả kêu rên một mảnh. Xong rồi, xong rồi, thuyền trưởng đầu góc đường ngắn, béo địch cấp ra tốt như vậy cách, hắn đều không có tiếp nhận. Nhìn tới thật là không muốn đi tham gia trận đấu. Người đã tại Hawaii, hiện tại hối hận muốn trở về còn kịp sao? Năm nay câu cá giải thi đấu không có thuyền trưởng, không tốt đẹp gì nhìn xem. Cho cái đó Ngư Vương bắt được, ghê tởm. Thuyền trưởng, van cầu ngươi đi đi. Nghỉ ngơi trong lúc đó, tiểu địch nhìn phòng lấy dễ ám báo bình luận, nhìn thấy khán giả kêu rên, thế là đem báo bình luận nội dung nói cho Vương Hải. Vương Hải xấu hổ. Chính mình lại không có nói không đi. Chỉ là đi cách, chưa nói cho bọn hắn biết mà thôi. Chủ yếu là không cách nào nói cho bọn hắn, rốt cuộc, vô cùng không thể tưởng tượng, cũng vô cùng khó có thể tin. Vương Hải nói ra, cùng khán giả nói, để bọn hắn yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ trình diện. Tiểu địch mặc dù không biết Vương Hải từ đâu tới lòng tin, cũng không biết Vương Hải ngày mai là làm sao trình diện. Nhưng nàng hay là lựa chọn tin tưởng Vương Hải, lòng tin tràn đầy đúng phòng lấy dễ ảm khán giả nói ra, mọi người yên tâm đi, chúng ta thuyền trưởng nói, rõ thiên nhất định đến. Máy bay cũng bị mất, sao đến A? Rất khó tin tưởng, thuyền trưởng chỗ nói chuyện, nhưng hắn lại không giống như là gặp người. Có hay không có một loại khả năng, thuyền trưởng có được chính mình máy bay tư nhân? Có hay không có một loại khả năng, thuyền trưởng là siêu nhân, chính mình bay qua? Các ngươi thật là thái quá cho thái quá nhi tử khai môn thái quá đến nhà. Phong lấy dễ ảm một hồi ngờ vực vô căn cứ. Sau một tiếng, Vương Hải nhìn xem nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Từ trên ghế đứng lên, lôi kéo tiểu địch tay, mang tiểu địch đi tới thuyền xuôi theo bên cạnh. Tiểu địch đi đến thuyền một bên, nhìn thấy dưới thuyền mặt biển trắng cảnh, sợ ngây người. Tại thuyền đánh cá chung quanh, trải rộng lập lòe phát ra hình quang hỏa tiễn cá mực. Mùa hạ là thừa thải cá mực mùa, mà cá mực là tính hướng sáng rất mạnh sinh vật biển. Tại thuyền đánh cá giống ban ngày đèn lớn chiếu rọi xuống, chúng nó sôi nổi cũng tụ tập đến thuyền đánh cá xung quanh. Tại dưới nước, thân thể của bọn chúng tỏa ra điểm điểm hình quang, cực kỳ giống trong hải dương yêu tinh, ước chừng có trên trăm đầu, nhìn lên tới 10 phần hùng vĩ. trừ ra cá mực bên ngoài, còn có sẽ thả ánh sáng sữa. Chúng nó bơi lội thời mở ra thân thể chính mình, giống như từng thanh màu trắng trong suốt phát quang vũ trụ. Hoa sơ, nhiều như vậy cá mực, còn có sữa, thật xinh đẹp. Tiểu Địch vịn thuyền xuôi theo, đem vỏ đầu ra thuyền bên ngoài, nhìn dưới đáy cá mực, thương phấn nói. Vương Hải nhìn Tiểu Địch như thế vui vẻ, chính mình cũng không nhịn được cảm thấy vui vẻ, cười nói, xinh đẹp không phải trọng điểm, chúng nó còn ăn thật ngon, nhất là vừa bất lên đến liền xuống nổi, ngon vô cùng. Nghe được ăn Tiểu Địch không chịu thua kém, nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Nàng đội vàng đi lấy chép lưới, ôm chép lưới giống như một cái mỹ thiếu nữ cá mực thợ săn, nói với Vương Hải, nhanh giúp ta một chút. Vương Hải cười nói, không, không cần chép lưới, hôm nay ta dạy cho ngươi câu cá mực. Câu cá mực so với câu cá muốn đơn giản rất nhiều. Không cần cần câu, chỉ cần một cái dây câu cùng lưới câu. Cũng không cần cái gì kỹ xảo. Tại lưới câu trên phủ lên cá nhỏ, ném xuống biển, và cá mực ăn ngồi về sau, chậm rãi đưa chúng nó kéo đến mặt nước, dùng chép lưới vây lại là đủ. Cá mực ăn ngồi lúc sẽ dùng trên nuốt rác hút một mực dính trụ mồi câu, cho nên không cần chờ đợi chúng nó cắn câu, cũng không cần trượt chúng nó, trực tiếp là có thể kéo đến mặt nước tới. Làm nhưng, tốc độ không thể quá nhanh, nếu không sẽ dọa chạy chúng nó. Tại Vương Hải kiên nhẫn giải thích cùng làm mẫu dưới, Tiểu Địch dường như đã hiểu. Làm ra dáng, với lại, nàng còn muốn hai bút cùng vẽ, đồng thời khống chế hai cái dây câu. Tiểu Địch vận khí không tệ. Vừa đem mồi câu ném xuống biển, lập tức liền đưa tới cá mực, ghé vào nàng mồi câu bên trên. Là thế này phải không? Có thể thu dây đúng không? Nhìn thấy cá mực mắc câu, Tiểu Địch không khỏi luống cuống tay chân. Nàng tạm thời từ bỏ trong đó một cái tuyến, một tay vội vàng mai mối, tay kia đi lấy chép lưới, động tác mười phần bối rối. Vương Hải vốn định giúp nàng vây lại cá mực, nhưng bị nàng cự tuyệt, nàng không nên chính mình tới. Phu phu, cá mực kéo đến chép lưới với tới vị trí, Tiểu Địch cuống quýt ra tay, chép lưới nhanh chóng nhào tới trong nước. Có thể động tác của nàng quá mức vụ bè, độ chính xác kém rất nhiều, lại thêm làm ra tới tiếng động quá lớn, chép lưới tại dưới nước lệch ra, không có mò được cá mực, ngược lại đem cá mực dọa cho chạy. A, xong rồi, bị nó chạy. Nàng đội vã nói. Vương Hải nhìn thẳng lắc đầu. Tiểu Địch làm không biết mệt, lại mắc câu, bi kịch, lại chạy. Chuyện ra sao? Chúng nó vì sao tinh như vậy? Chúng nó không phải là ăn não bạch kim đi? Ta vừa mới di chuyển chúng nó liền chạy. Không khoa học. Vương Hải nhìn trong nồi đã sớm đốt lên thủy, nói ra, tỷ tỷ, nếu không để ta tới đi, nếu không thủy cũng lạnh. Tiểu Địch lắc đầu, đừng nói chuyện, hôm nay ta nhất định phải câu được một cái, bằng không thể không bỏ qua. Thật là lại thái lại mê. Vương Hải không có cách, chỉ có thể chính mình đi tìm mới dây câu, chính mình câu. Nếu dựa vào Tiểu Địch, hôm nay cá mực bữa ăn khuya chỉ sợ cũng không có rơi xuống. Phong Lấy Dễ Ảm Báo bình luận lại náo nhiệt. Béo Địch kỹ thuật này, thật sự ăn với cơm. Chết cười ta. Béo Địch, tìm lớp học đi. Thuyền trưởng, mời cho Béo Địch tìm thị trường đi, nhường nàng đi thị trường mua hai cái. Chương 70, vai mặt hoa chương 70, vai mặt hoa Tiểu Địch mặc dù thái, nhưng cũng không phải là không dùng được. Chỉ ít, nàng có thể cho Phong Lấy Dễ Ảm khán giả đem lại sung sướng cùng lòng tin. Không ít vì thường xuyên không quân mà đánh mất lòng tin câu cá lao, nhìn thấy Tiểu Địch như vậy về sau, cảm thấy mình lại được rồi. Ngay tại Tiểu Địch luôn cuống tay chân cùng cá mực đấu trí đấu dũng thời điểm, Vương Hải bên ấy không ngừng tại kiếm hàng, bọn biển dương cũng trang non nửa dương hơn nữa còn đều là hình thể khá lớn, nhỏ nhất một cái cũng có 10cm lớn nhỏ. Nhìn xem Béo Địch chính là đồ vui lên, học kỹ thuật hay là nhìn xem thuyền trưởng. Không có so sánh, thì không có thương hại. Hay là thuyền trưởng châu bò. Phong Lấy Dễ Ảm Báo bình luận dừng lại ồn ào. Đem Tiểu Địch tức giận đến lai kình. Nàng bén tay áo, chắp tay trước ngực, đối trong biển cá mực nói ra, cá mực ca, kính nhờ ngoan ngoãn để cho ta vớt lên đến đây đi. Khán giả nghe được Tiểu Địch nói như vậy, sôi nổi phát ra báo bình luận, Béo Địch đây là định đem ta chết cười. Kế thừa hoa của ta thôi sao? Cá mực, ngươi cho ta ngấp đầu. Cá mực, van cầu ngươi đừng tới đây a. Đừng nói, Tiểu Địch cầu nguyện dường như có hiệu quả. Lần này, nàng rỗi ra chép mạng lưới lúc, ổn rất nhiều, nằm sấp tại lưỡi câu trên cá mực, cũng không có bị dọa chạy. Phù phù, một mảnh bọt nước văng khắp nơi. Cầm lấy chép lưới lúc, một cái cá mực bị vây ở trong lưới, phát ra phốc ha ha rẽ rủa âm thanh. Ta dựa vào. Chúng rồi. Thuyền trưởng, ngươi nhìn xem, ta cuối cùng câu được cá mực. Tiểu Địch đem chép lưới cầm lên thuyền tới, nhìn thấy chép trong lưới cá mực về sau, thương phấn đúng Vương Hải hô. Vương Hải lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu nói ra, ừm, không tệ. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả ăn một bữa kinh. Cái này cũng được. Béo Địch miệng khai con đi. Phục rồi, người khác câu cá dựa vào kỹ thuật, Béo Địch là dựa vào miệng. Tiểu Địch yêu cầu cũng không cao, câu được một cái nàng thì đủ hài lòng, thấy tốt thì lấy, dù sao không phải không quân thì không ai dám lại nói nàng thái. Thu dây câu về sau, nàng đưa ánh mắt đặt ở trong nồi. Được rồi, mở nấu đi. Vương Hải nhìn xem cá mực câu được không sai biệt lắm, cũng nhìn ra Tiểu Địch tâm tư, thế là cũng thu tuyến. Thừa dịp cá mực hay là hoạt bát trạng thái, đem cá mực vào nồi, như vậy có thể ăn vào tối ngon cá mực. Vương Hải trong nồi thả 2 bao mì tôm, lại thả 8 đầu hoạt bát cá mực, cuối cùng phóng một chút cải xanh. Cá mực rửa giấy sạch sẽ là được, không cần quá nhiều xử lý, nội tạng cùng túi mực cũng không cần lấy ra, cứ như vậy nấu, trình độ lớn nhất ăn vào cá mực nguyên thủy nhất vị tươi. Phối hợp mì tôm là Nguyệt Hải thôn các ngư dân thường dùng phương pháp ăn, cũng là Vương Hải lúc nhỏ đi theo phụ thân ra biển câu cá mực lúc thường xuyên ăn vào mỹ vị. Làm như thế, không chỉ có thể ăn vào ngon cá mực thịt, còn có thể ăn cá mực thịt đồng thời. Lắm điều trên một ngụm hấp đầy cá mực cực tươi nước canh mì sợi, tăng lên cực lớn cảm giác phong phú độ. Miệng vừa hạ xuống, cũng đủ để làm cho người thỏa mãn. Không bao lâu, trong nồi toát ra nhiệt khí, nhiệt khí mang theo cá mực mùi thơm cùng mì tôm mùi thơm phiêu tán ra đây. Tiểu Địch hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là ăn hàng hạnh phúc nụ cười. Xong chưa? Được rồi sao? Nàng cầm đũa, bụng lẩm bẩm gọi bậy, xem ra là kiềm chế không được. Vương Hải mở ra nắp nồi, nhìn thấy cá mực đã trở nên đỏ rực thế là gật đầu nói ra, ừm, được rồi. Tiểu Địch không kịp chờ đợi, cho Vương Hải trong chén kẹp một cái về sau, lập tức cho mình cũng kẹp một cái. Đem cá mực tiến đến bên mồm của mình thổi thổi, lạnh sau đối cá mực cái mông cắn. Cẩn thận. Vương Hải nghĩ tới điều gì, vừa muốn nhắc nhở, có thể đã chậm. Chỉ thấy cá mực một bụng mực nước tại Tiểu Địch trong hàm răng nổ tung, văng đến trên mặt của nàng, đem mặt của nàng biến thành màu đen vai mặt hoa. Đối với cái này nàng không biết, chỉ coi là nước canh văng đến trên mặt, không thèm để ý lấy tay đi xóa, mặt càng tốn. Trắng non trên mặt, trên mũi, dính đầy cá mực mực nước, không riêng không có ảnh hưởng đến nàng nhan sắc, còn nhìn lên tới vừa đáng yêu lại khôi hài. Ngoài ra, nàng hàm răng trắng đoán, cũng biến thành đen tủi lủi. Cũng may cá mực mực nước không có gì hương vị, cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục ăn cá mực. Vương Hải nhìn thấy Tiểu Địch bộ dáng này, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói ra, ngươi xem một chút mặt của ngươi. Tiểu Địch một bên ngay lấy cá mực, một bên tò mò hỏi, ừm, mặt của ta làm sao vậy? Nàng không có mang tấm gương, thế là biến đổi phòng lấy dễ ảm camera phương hướng, tự sướng mặt mình đến nhìn xem bộ dáng của mình. A, đây là cái gì a? Đây là trên mặt ta đen xì thứ gì đó là cái gì? Nhìn thấy chính mình mặt một khắc này, nàng phát ra một hồi thanh âm kinh ngạc, lập tức vội vàng biến đổi camera phương hướng. Động tác rất nhanh, nhưng vẫn là bị phòng lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy. Khán giả mừng như điên, chết cười ta. Béo Địch lẽ nào không biết cá mực bụng có mực nước sao? Béo Địch trở thành đen địch, đã chụp ảnh. Béo Địch, câu nhìn xem ngay mặt ta. Tiểu Địch rất gấp, nhưng không bỏ xuống được trước mắt mỹ thực, một bên lắm điều nhìn mỹ sợi, một bên hướng Vương Hải hỏi, đó là cái gì? Vương Hải nghiêm túc nói, ngươi xong rồi, đó là cá mực mực, rửa không sạch cả đời đều là vai mạ hoa. A, Tiểu Địch nhìn xem Vương Hải nói được như vậy nghiêm túc, sợ tới mức để chèn xuống, nuốt xuống trong miệng cá mực về sau, gấp gáp hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn biến vai mạ hoa, về sau sao gặp người a? Vương Hải làm bộ tự hỏi, sau đó nói bậy bạ nói ra, ừm, cũng không phải không có cách nào, chỉ cần kiên trì không còn ăn cá mực, và 7749 ngày sau đó thì tự động tiêu trừ ra. Thần kỳ như vậy sao? Tiểu Địch thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy ngón tay đến, sau đó tiếp tục nói ra, kia muốn chờ rất lâu. Mặc kệ, ăn trước một trận này hết rồi nói sau. Nói xong, nàng lo lắng ngày sau rốt cuộc ăn không được cá mực, đem trong nồi cá mực điên cuồng hướng chính mình trong chén kẹp, đem phiền não cũng quên hết đi, vui vẻ bắt đầu ăn. Thậm chí còn nói ra, lại hướng trong nồi phóng mấy đầu. Vương Hải nhìn xem lên người, cái con tham ăn này, nguyên bản định dọa một cái nàng, nhìn nàng còn có ăn hay không cá mực, không ngờ rằng đánh giá thấp nàng ăn hàng tâm. Tại mỹ thực trước mặt, nàng thậm chí có thể bỏ cuộc ngạo nhân dung mạo. Tiểu Địch sau khi ăn xong, Vương Hải không còn trêu chọc nàng, nói ra, đến đây, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Ừm. Tiểu Địch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhu Thuận đi tới Vương Hải trước người, ngồi xổm xuống, ngửa đầu, khuôn mặt tươi cười đối Vương Hải, nhắm mắt lại. Vương Hải đem khăn tay dùng thanh thủy ướt nhẹp, ôn nhu cho Tiểu Địch lau trên mặt mực nước. Lần sau ăn cá mực lúc chú ý một chút, không nên quá gấp, tốt nhất là trước tiên đem túi mực lựa đi ra. Có rảnh rỗi, liền đi cho trí thông minh mạo xương nạp tiền, hoặc là phơi nắng thái dương, đem đầu vào thủy phơi khô, ngay cả rửa không sạch loại chuyện hoang đường này người cũng tin. Tốt, sạch sẽ. Tiểu Địch mở mắt, cười híp mắt nhìn Vương Hải, nói ra, ngươi nói ta đều tin. Chương 71, cô nam quả nữ chương 71, cô nam quả nữ đã ăn xong cá mực bữa ăn kia. Vương Hải nhìn xuống thời gian, lúc này là hơn 9 giờ đêm, thời gian còn 10 phần dư dả. Coi lại hạ khoang cá, khoang nước sống cùng hầm chứa đá cơ hồ bị 50.000 nhiều cân ngư nhồi vào, không cách nào lại chứa được nhiều hơn nước cá. Thế là, Vương Hải quyết định trước tiên hàng Tân Hải thị một chuyến, chống không một chút khoang cá. Một mặt là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một mặt khác là giảm bớt thuyền đánh cá phụ trọng, đợi lát nữa đi đường đến hai mấy lúc, thuyền nhanh có thể đạt tới càng nhanh. Làm ra quyết định sau, Vương Hải lái thuyền đánh cá, một nắng hai sương, nhanh chóng hướng phía Tân Hải thị phương hướng lái đi, thắng lợi trở về. Sau một tiếng, thuyền đánh cá lái vào vùng biển Tân Hải thị, thuyền nhanh cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Tiểu Địch lúc này đã tắt đi lịt dễ ảm, làm thuyền đánh cá tốc độ hạ về sau, nàng theo phòng điều khiển đi đến bong tàu, vặn eo bẻ cổ, nhìn chăm chú càng ngày càng gần bờ biển đen đuốc, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Không bao lâu, thuyền đánh cá dừng sát ở ngư trường Dương Quang trên bến tàu. Ngư trường là 24 giờ làm việc thuyền đánh cá đến kia sau đó, trực ban chủ quản nhận ra thuyền đánh cá của Vương Hải, liền lập tức triệu tập công nhân cho thuyền đánh cá dỡ hàng. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, ngư trường công nhân thành công đem thuyền đánh cá trên 50.000 nhiều cân ngư hoạch toàn bộ gỡ đến ngư trường. Tại gỡ ngư trong quá trình, trực ban chủ quản cùng dường như tất cả công nhân cũng đúng thuyền đánh cá chuyến này thu hoạch khen không dứt miệng, sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc, gọi thẳng châu bò. Xưng bọn hắn tại ngư trường công tác nhiều năm như vậy, kiến thức qua hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền đánh cá, trong vòng một ngày có thể kéo về 50.000 nhiều cân ngư là lần đầu thấy. Đối mặt các công nhân tán thưởng, Tiểu Địch rất đắc ý nói là thuyền trưởng châu bò bắt cá kỹ thuật tốt. Vương Hải thì là rất khiêm tốn xưng là vận khí tốt. Gỡ hết ngư về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi ngư trường Dương Quang. Đường tắt bãi biển ngày lễ cùng Nguyệt Hải thôn bến tàu lúc đều không có dừng lại, mà là hướng thẳng đến ngoại hải lái đi. Tiểu Địch thấy thế, mười phần hoài nghi, hướng Vương Hải hỏi, "Hải ca, ta còn tiếp tục ra biển sao?" Vương Hải nói thẳng, "Chúng ta đi Hawaii." "A, đi Hawaii? Lái thuyền đi." Tiểu Địch khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nàng có đôi khi ngốc núc ních nhưng có đôi khi cũng mười phần thông minh. Nàng đã hiểu trước đó Vương Hải chậm chạp không có đi đổi máy bay, nguyên lai là dự định lái thuyền đi. Thế nhưng, hai khoảng cách nơi đây hơn 8000 cây số, ngay cả máy bay đều muốn bay 10 giờ, lái thuyền đi, thấy thế nào cũng có điểm rất không có khả năng. Nàng kinh ngạc cười lấy hỏi, "Hải ca, này không là thực sự đi?" "Là thực sự, lái thuyền đi." Vương Hải cười lấy, tiếp tục nói ra, "Ngươi có thể còn không có kiến thức qua chiếc thuyền này chân chính tốc độ, kiến thức qua lời nói, ngươi cũng không cần hỏi như thế." Ngạch. Tiểu Địch vẫn như cũ một bộ không thể tin được dáng vẻ. Thuyền đánh cá tại trong biển rộng mở thêm vài phút đồng hồ. Trên bờ đèn đuốc dần dần mơ hồ. Vương Hải nhìn xem không sai biệt lắm, thế là mang theo Tiểu Địch tiến nhập phòng điều khiển. "Muốn lên đường. Tối nay lời nói, ngươi liền đem thì tại nơi này ngủ đi. Buổi sáng ngày mai, liền đến Hawaii lạc." Vương Hải vừa nói, một bên mở ra hệ thống thông minh trên tàu, thao tác, mở ra chức năng lái tự động, mở ra hướng dẫn địa đồ, đem Hawaii là chỗ cần đến, chế định hợp lý nhất đi thuyền lộ tuyến, tốc độ định 1500 nm/giờ, xuất phát. Vương Hải làm việc hoàn tất, thuyền đánh cá bắt đầu nhẹ nhàng gia tốc, 100 nm/giờ, 200 nm/giờ, 300 nm/giờ, cuối cùng như ngừng lại 1500 nm/giờ. Tại gia tốc trong lúc đó, ngồi ở trong phòng điều khiển Tiểu Địch, cảm nhận được mạnh vô cùng thôi đọc cảm giác. Làm phương diện tốc độ lên tới đột phá vận tốc âm thanh 1230 nm/giờ lúc, nàng còn nghe được trận trận như là nổ tung tiếng vang. Đó là cái gì âm thanh? Nàng kinh ngạc hỏi. Vương Hải hồi đáp, là âm bạo thanh, làm tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh sau đó sẽ sinh ra âm thanh. Tiểu Địch vẻ mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm, quá khốc. Phía ngoài bóng đêm rất đen, không cách nào thấy rõ bên ngoài cực tốc rút lui quan cảnh, nhưng nghe đến từng đợt âm bạo thanh, Tiểu Địch hiểu rõ, thuyền tốc độ khẳng định rất nhanh. Vương Hải không có lừa nàng, thật là muốn mở ra thuyền đánh cá đi Hawaii. Nàng vẻ mặt khiếp sợ lộ ra cửa sổ thủy tinh, nhìn bốn phía sóng cả sóng biển mãnh liệt, đến nay còn vô cùng nan dĩ tương tín. Nhưng nàng cũng không sợ sệt, vì Vương Hải ngay tại bên cạnh nàng, nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Nàng to mò hỏi, "Hải ca, ngươi nói hiện tại thuyền đánh cá tốc độ có phải hay không vượt qua máy bay tốc độ?" Vương Hải trả lời, "Không sai." Nàng tiếp tục hỏi, "Vậy có hay không vượt quá hỏa tiễn tốc độ? Có thể hay không bay ra địa cầu a?" "Ngậy, thế thì sẽ không, lại nói ngươi vật lý rốt cục có nhiều kém." Vương Hải nhìn nàng một bộ dường như thiếu hụt vật lý thường thức dáng vẻ, trong lòng xấu hổ. "Nói thật không? Cao trung lúc có một lần chỉ thi 9 phần." Tiểu Địch lúng túng nói. "Được rồi." Nói chuyện phía bên trong, Tiểu Địch dần dần bình phục khiếp sợ trong lòng, quen thuộc thuyền đánh cá tốc độ. Làm kinh ngạc bình phục lại về sau, nàng bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện kỳ quái. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, tại một cái không đủ 10 mét vuông trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài là một mảnh đen kịt cùng cuồng bạo sóng gió. Bên trong có ôn hòa ngọn đèn nhỏ ánh sáng. Bầu không khí thấy thế nào cũng có điểm ái muội cùng lúng túng. Tiểu Địch nghĩ đến nơi này, ngồi ở trên giường cơ thể không khỏi trở nên cẩn thận lên, trên mặt cũng xuất hiện một ít đỏ ửng. Nàng yếu ớt hướng Vương Hải hỏi, "Cái đó, chờ chút, ta ngủ ở đâu?" Hỏi xong về sau, nàng mơ hồ cảm thấy mình trong lòng có chỗ chờ mong, nhưng lại có chút lo lắng, vô cùng phức tạp. "Ngươi ngủ trên giường." Vương Hải nói về sau, đã nhận ra Tiểu Địch trên mặt kia một tia ngượng ngùng, thế là nói thêm, "Yên tâm đi, ta ngủ trên sàn nhà lên." "Nha." Tiểu Địch trong lòng chờ mong thất bại, lo lắng cũng thất bại, không biết nên cao hứng hay là cái kia bi thương, yên lặng gật đầu một cái, công nhận Vương Hải sắp đặt. Vương Hải tiếp tục nói ra, "Không sai biệt lắm 12 giờ, ngủ đi." "Tốt." Tiểu Địch đáp một tiếng, thở dài, nằm ở trên giường, tóm lấy chăn mền đắp lên trên người mình, dùng dư quang len lén đi chú ý Vương Hải động tác. Chỉ thấy Vương Hải dùng khăn lau xoa xoa bên giường sàn nhà, sau đó tắt đi phòng điều khiển đèn, lấy tay gối đầu nằm ở trên sàn nhà. Tắt đèn về sau, phòng điều khiển rất tối. Tiểu Địch nguyên bản rất buồn ngủ, nhưng con mắt của nàng nhưng vẫn mở ra nhìn, không ngừng ngụm trộm đi xem Vương Hải, vẫn luôn không thể ngủ. Vương Hải cũng không có ngủ, hắn thật không có tượng Tiểu Địch như thế tư tưởng phức tạp, mà là đang chờ đợi 12 giờ đến, nhìn một chút ngày mai mới nhiệm vụ là cái gì. Rất nhanh, 12 giờ đến. Vương Hải trong đầu xuất hiện hệ thống tuyên bố giọng nhiệm vụ. Tuyên bố mới nhiệm vụ, câu được 500 cân ngư một cái. Cơ sở ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Chú thích: ra biển thời gian không hạn, chủng loại không hạn. Là câu cá nhiệm vụ. Độ khó so trước đó câu cá nhiệm vụ tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng ngày mai câu cá giải thi đấu không như mà hợp, rất tốt. Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, cao hứng rất nhiều, trở mình, đổi cái tư thế ngủ. Tiểu Địch một thẳng đang chú ý Vương Hải, lúc này nghe được Vương Hải nhỏ xíu tiếng động, nhẹ giọng thử thăm dò: "Hải ca, ngươi ngủ thiếp đi sao?" Vương Hải hồi đáp: "Còn không có đâu." Tiểu Địch suy nghĩ một lúc, hỏi: "Là bởi vì cứng rắn sao?" Chương 72, tuyệt mật hồ sơ chương 72, tuyệt mật hồ sơ là bởi vì cứng rắn sao? Vương Hải lập tức cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Trên mặt cảm giác có xe bánh xe ép qua. "Hảo gia hỏa, hỏi được ngay thẳng như vậy sao? Không hỏi đến rất nói nhảm, huyết khí phương cương nam nhi tốt, nào có không cứng rắn đạo lý." Vương Hải trong lòng bốc lên, nhưng lái xe kinh nghiệm chưa đủ hắn, trong lúc nhất thời khó mà trả lời Tiểu Địch vấn đề. Hắn hơi có vẻ lúng túng làm bộ không có nghe tiếng nói ra: "Cái gì?" Tiểu Địch trở mình, đối mặt Vương Hải, hỏi: "Là bởi vì sàn nhà quá cứng, cho nên ngủ không được sao?" Vương Hải phát hiện là chính mình hiểu lầm nguyên lai hỏi là sàn nhà, lập tức thở phào nhẹ nhõm, là có chút, nhưng không liên quan. Tiểu Địch suy nghĩ một lúc về sau, dường như chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh nói ra: "Nếu không, ngươi đi lên cùng nhau chen chân a." Nói xong, nàng nắm chặt chân mền, cố gắng che giấu nàng căng thẳng. Nhưng nếu không có tắt đèn, nhất định có thể thấy được nàng đỏ mặt mảng lớn. Thanh âm của nàng mặc dù như con muỗi bình thường nhỏ, nhưng vẫn là bị Vương Hải nghe được. Vương Hải nuốt nước miếng một cái, nô lên hết hầu giật mình, trên trán chưa phát hiện chảy ra mấy giọt nước mắt, cuối cùng nói ra, tính. Được rồi, ta sợ ta cầm giữ không được. Ngươi bảo đảm chỉ là đi ngủ, tuyệt đối không loạn động, không được sao? Tiểu Địch tiếp tục thấp giọng nói. Vương Hải cười nói, ngươi thật ngốc, bảo đảm tuyệt đối không loạn động cái gì đều là dùng để lừa gạt nữ hải tử chuyện ma quỷ, ngươi đây cũng tin tưởng. Tiểu Địch giải thích nói, ta chỉ là tin tưởng ngươi. Vẫn là thôi đi, ta sợ cô phụ tín nhiệm của ngươi. Được rồi. Nói xong, Tiểu Địch bình nằm ngửa, không nhìn nữa Vương Hải. Nàng có chút bi thương, cho tới nay có lòng tự tin dao động, trong lòng không nhịn được đang nghĩ, có phải Vương Hải ghét bỏ chính mình? Thực chất nàng nghĩ sai, thậm chí là nghĩ phản. Vương Hải chẳng những không có ghét bỏ nàng, ngược lại cảm thấy nàng rất xinh đẹp, bởi vậy lo lắng cho mình tập trung chưa đủ, làm ra chuyện khác người gì. Phòng điều khiển yên tĩnh trở lại. Sau đó không lâu, hai người đều ngủ nhìn. Thuyền đánh cá tại rộng lớn biển rộng vô bờ bên trong nhanh chóng hành sự, lái vào Thái Bình Dương chỗ sâu. Thiên ngàn. 3 giờ sáng. Thái Bình Dương chỗ sâu. Một tòa không biết tên trên đảo nhỏ. Nước nào đó một tòa khổng lồ dưới mặt đất căn cứ quân sự trong. Ba cái người mặc quân phục hải quân đại binh, ngồi ở mười mấy viên vệ tinh, ra đã hiển kỳ bình mạc trước đó, giám thị lấy trên màn hình thông tin, mơ màng muốn ngủ. Đích 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 hiện trường phát ra máy móc tí tách âm thanh. Đột nhiên. Tít 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 đích. Máy móc âm thanh tần suất trở nên nhanh chóng vô cùng. Đây là tiếng cảnh báo. Một tên mơ màng muốn ngủ đại binh nghe được âm thanh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Rùi rùi con mắt, vươn lên trên bàn lạnh rơi dùng để tỉnh thần cà phê, nhìn về phía phát ra tiếng động màn hình lớn. Hắn uống một ngụm cà phê, thấy rõ trên màn hình thông tin sau lập tức phun ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. OMG. Hắn sau khi tỉnh hồn lại, hướng phía bên cạnh hai cái đại binh hô, David, Edward, các ngươi mau tỉnh lại, nhìn một chút đó là cái gì. David cùng Edward mở mắt, đồng thời nhìn về phía màn hình lớn, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Khối kia màn hình lớn là theo dõi mặt biển màn hình lớn, lúc này chính biểu hiện ra một cái đang di động điểm đỏ sáng lấp lánh, bên cạnh ghi chú điểm đỏ tốc độ 1500 ngàn mét/giờ. Đây là cái gì? Quân hạm, tàu ngầm. Làm sao có khả năng, chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thuyền. Mau mở ra vệ tinh thời gian thực hình tượng nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì? Ba cái đại binh dùng khiếp sợ giọng nói cho chuyện, đi tới máy tính trước mặt, đưa vào chỉ lệnh, lấy được quyền hạn, dừng lại làm việc sau đó, mở ra vệ tinh thời gian thực hình tượng. Hình tượng như ngừng lại một cái kia điểm đỏ phía trên. Bọn hắn nhìn hình tượng, bắt đầu phân tích lên. Tia sáng quá mở thấy không rõ là cái gì. Xem xét, này bốn phía đều là bọt nước. Có thể xác định là, nó là ở trên mặt nước di động. Chân không dám tưởng tượng. Cái quái gì thế có thể ở trên mặt nước di động được nhanh như vậy? Có lẽ chúng ta phát hiện gì rồi không tầm thường tồn tại, thần bí thủy quái, người ngoài hành tinh, tóm lại rất không có khả năng là nhân loại thứ gì đó. Nay đã vượt qua quyền hạn của chúng ta, báo cáo nhanh cho phía trên đi. Hải quân căn cứ phó chỉ huy trong giấc mộng bị một trận điện thoại khẩn cấp đánh thức. Tiếp vào điện thoại sau đó, hắn mang theo cảnh vệ của mình, lập tức đi tới phòng quan sát, nhìn lại biểu hiện trên màn ảnh thông tin, cùng với vệ tinh hình tượng, rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn quyết định tổ chức khẩn cấp hội nghị bí mật, gọi tới tổng chỉ huy cùng mấy tên đóng giữ căn cứ kỹ thuật chuyên gia. Mười mấy người, không nói một lời nhìn trên màn hình lớn điểm sáng. Tuyệt đối không phải tàu ngầm, hiện nay biết tàu ngầm cao nhất tốc độ cũng mới 120 ngàn mét/giờ. Cũng tuyệt đối không phải là quân hạm, liền xem như trên thế giới nhanh nhất quân hạm, tốc độ cũng không kịp nhìn 1/10. Có thể bài trừ rơi bất luận cái gì thuyền. Lẽ nào là trong nước sinh vật, khả cư chúng ta biết, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể làm đến điểm này. Đến cùng là cái gì đâu? Các chuyên gia ngươi một lời ta một câu thảo luận nói. Tổng chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người, nhìn thấy thảo luận không có kết quả, thế là nói ra, phái ra máy bay trinh sát, tiến về mục tiêu vị trí, nhất định phải hiểu rõ đó là cái gì. Một khung máy bay trinh sát bay ra căn cứ, vì tốc độ cực nhanh hướng phía mục tiêu bay đi. Sau một tiếng, máy bay trinh sát bay quay về. Phi công báo cáo xưng, tốc độ của đối phương quá nhanh khi chúng ta đuổi tới chỗ nào lúc, nó đã rời đi theo dõi phạm vi, chúng ta cũng tìm không được nữa tung tích của nó. Căn cứ một đám cao tầng cùng các chuyên gia, nhìn điểm đỏ đã biến mất màn hình lớn, trên mặt toàn bộ là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thật sâu bị vật kia tốc độ kinh người tin phục. Phân tích đã hơn nửa ngày, mãi đến khi bình minh, cũng vẫn luôn không thể hiểu rõ kia rốt cuộc là thứ gì. Cuối cùng, do tổng chỉ huy quyết định, đem lần này sự kiện định là chưa cởi ra tuyệt mật sự kiện viết vào căn cứ trong hồ sơ, mệnh lệnh cảm kích tất cả mọi người ký hiệp nghị bảo mật, không được tiết lộ nửa phần. Bình minh. Rong rổi một đêm thuyền đánh cá vượt qua hơn phân nửa Thái Bình Dương, thuận lợi đã tới vùng biển Hawaii. Tốc độ chậm lại, cuối cùng đỗ một cái phong cảnh tươi đẹp trên bờ biển. Vương Hải cùng Tiểu Địch sớm thì lên, rửa mặt, làm điểm tâm, ăn điểm tâm, dọc theo đường ven biển ngắm phong cảnh, thấy rõ triệt dưới đáy biển san hô ngư, chạy đến trên bờ biển chụp ảnh. Câu cá, như là nghỉ phép. Thời gian không sai biệt lắm, Vương Hải nói với Tiểu Địch, liên lạc một chút ban tổ chức, để bọn hắn phát một chút đấu trường định vị. Ban tổ chức người phụ trách tiếp vào Tiểu Địch điện thoại lúc, biểu hiện được rất kinh ngạc. Vì hôm qua tại nhận điện thoại lúc, hắn không nhìn thấy Vương Hải cùng Tiểu Địch. Lại thêm nghe nói hai người đêm qua còn một mực lấy dễ ảm sự việc, hắn cho rằng hai người đã bỏ đi so tài. Không ngờ rằng, một đêm thời gian, hai người thì đã đến. Biết được tin tức này về sau, hắn rất khó không kinh hãi. Không bao lâu, ban tổ chức người phụ trách phát tới thi đấu địa điểm định vị. Vương Hải đem địa điểm thông tin ghi vào hệ thống thông minh trên tàu, lái thuyền đánh cá, lái hướng chỗ nào? Chương 73, toàn trường tiêu điểm chương 73, toàn trường tiêu điểm Hawaii Bắc Bộ, Cảng Kỳ Mạn. Ban tổ chức đã lấy được nơi đó ngành tương quan cho phép, tại nơi này cùng phụ cận hải vực cử hành câu cá thi đấu. Thi đấu tương quan thuyền có thể tạm thời dừng sát ở nơi này. Hôm nay, cảng Kingsman muốn so thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Trên bờ, chật ních tới trước xem tranh tài du khách. Bọn hắn giờ biết mình thích tên tuyển thủ lá cờ, hò hét trợ uy. Một chiếc gần dài trăm thước du thuyền đỗ trong cảng, bên cạnh mang theo hơn 30 chiếc thuyền cao tốc. Du thuyền là ban tổ chức mướn, phụ trách mang đám tuyển thủ ra biển. Du thuyền trên đứng đầy phóng viên, thợ quay phim, giải thích và nhân viên công tác, cùng với tuyển thủ dự thi cùng mua vé lên thuyền khán giả. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, chính phủ phòng lịch dễ ảm đã phái mấy cái phóng viên khiêng camera đúng hiện trường tiến hành lấy dễ ảm, đúng tuyển thủ dự thi tiến hành lúc trước phỏng vấn. Trừ ra nhân chi bên ngoài, du thuyền bốn phía còn tung bay các loại nhà tài trợ quảng cáo hành vi, thí dụ như tam đại nền tảng lấy dễ ảm, ngư cụ công ty, địa phương, cơ quan du lịch, chờ một chút, nhìn lên tới 10 phần náo nhiệt. Hơn 30 chiếc thuyền cao tốc là đám tuyển thủ thi đấu dùng thuyền cao tốc. Và du thuyền mang theo chúng nó rời khỏi cảng ra biển về sau, đám tuyển thủ rồi sẽ cưỡi thuyền cao tốc, tiến về chính mình câu điểm, tiến hành câu cá. Ngư Vương bắt ra, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân lần này thi đấu, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, ngươi khẳng định là quán quân. Nơi nào, câu cá loại chuyện này, 5 phần dựa vào kỹ thuật, 5 phần dựa vào vật khí, rất khó nói. Vị này là Lâm tiểu thư. Hạ tư bảng xếp hạng Ngư Minh, thật là mày liều không nhường mày dâu, vóc người lại xinh đẹp, bắt hải sản ven bờ sở trệ ạ mẹ bên trong nữ tính người thứ nhất đi. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh lão nô sao? Lệnh các cá lớn đường chủ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trên thuyền, đám tuyển thủ tụ tập tại du thuyền rào chắn vừa nói chuyện phiếm, lẫn nhau khách khí định nọ, các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trong đó Ngư Vương bắt ra nhất là thần khí. Hắn dường như đã có thể xác định, Vương Hải sẽ không tới, một thân thoải mái không có áp lực, trước đó miệng pháo cũng không cần lo lắng bị đánh mặt. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc, hắn đối người chung quanh cùng tiến trên khán giả lại là dừng lại phát ngôn bừa bãi, vô cùng đáng tiếc, nào đó xếp hạng thứ hai người vì sợ sẽ không có tới, bằng không, để các ngươi xem xét cái gì mới gọi tài câu cá. Nói thật, nửa đời người, không xứng với tên thứ hai danh hiệu. Mặc dù cũng không ảnh hưởng của ta xếp hạng, nhưng ta cũng là vì các ngươi bên bực kẻ yếu. Cái gì hả mã, chẳng qua là đồ hèn nhất thôi. Đúng lúc này, thuyền đánh cá của Vương Hải từ đằng xa nhanh chóng lái tới, lái vào cảng. Tốc độ quá nhanh, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Mọi người nhận ra đứng trên bong tàu Tiểu Địch. Trên bờ, có người hô, là Tiểu Địch, bọn hắn tới. Ta dựa vào, là mở ra thuyền của mình đến rồi, quả khốc. Châu bỏ Dallas, theo Long Quốc đến Hawaii, hơn 8000 cây số, cái này đem thuyền bán tới. Thuyền trưởng thật không lừa ta, thật sự đến rồi. Thi đấu trong nháy mắt thì đặc sắc rất nhiều. Nghe được trên bờ tiếng hoan hô, du thuyền trên nhân viên công tác cùng tuyển thủ sôi nổi nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải. Hắn đến rồi. Ngư Vương bắt ra sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng hắn hay là cố gắng chấn định, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, cười nói, đến rồi liền đến thôi, vừa vặn có thể sát giết hắn nguyệt khí. Dừng xong thuyền, Vương Hải đi ra phòng điều khiển. Mọi người rối rít hướng phía Vương Hải nhìn tới. Phóng viên camera cũng chụp về phía Vương Hải. Trước đó Vương Hải lấy dễ ám lúc, một thằng đều không có lộ mặt. Tướng mạo đã trở thành mọi người nghi ngờ nhất cùng quan tâm một cái điểm. Hiện tại, cuối cùng nhìn thấy. Thấy rõ sau. Trên bờ khán giả một hồi sôi trào. Chính phủ phòng lấy dễ ảm tuyến trên khán giả một hồi sôi trào. Tuyển thủ dự thi, nhất là cái đó Ngư Vương bắt ra, lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét. Tốt mẹ nhà hàn xoái. Này ngũ quan, vóc người này tỷ lệ, tuyệt ta. Mẹ nó, câu cá giới nhan sắc trần nhà đi. Nhìn chân bên trên, tỷ tỷ ta lại phải thay đổi hắn. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi béo địch tại sao muốn cùng hắn tổ hợp, nguyên lai béo địch là làm người thèm nhỏ dãi ra cơ thể. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Vương Hải thì đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Đem Ngư Vương bắt ra cùng có chút tuyển thủ dự thi tức giận đến không nhẹ. Bọn hắn vì ghen ghét mà châm chọc khiêu khích nói ra, thử, câu cá thi đấu cũng không phải tuyển tú, xoáy có một cái dám dùng. Phong lấy dễ ảm nữ sắc ra nhóm lập tức thì không vui, chân chính Ngư Vương, không riêng muốn kỹ thuật tốt, dáng dấp đẹp trai cũng là thêm điểm hạng. Vương Hải nhìn thấy mọi người lửa nóng ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lễ phép điểm rồi chào hỏi. Sau đó, mang theo Tiểu Địch đi xuống thuyền đánh cá, leo lên thi đấu dùng du thuyền. Làm Vương Hải leo lên du thuyền về sau, một đống lớn lịch dễ ảm phóng viên cũng hướng phía Vương Hải chạy đến, dơ mịt rồ phồn hướng hắn hỏi, ngài tốt, ngài gọi như thế nào? Vương Hải trả lời, tất cả mọi người gọi ta thuyền trưởng. Tốt, thuyền trưởng, ngài đúng trận đấu này có lòng tin sao? Ngoại giới đều nói ngài không tới, trên máy bay cũng không có thấy ngài, xin hỏi ngài là sao chạy tới? Không ít giữa các hàng người đều xưng ngài là hắc mã, cũng có người nói ngươi là nửa đời, đối với cái này ngài thấy thế nào? Phóng viên bỗng chốc ném ra rất nhiều vấn đề. Vương Hải cười nói, mấy vấn đề này, nhường của ta thủy thủ với các ngươi nói a. Tiểu Địch làm một cái tương đối nổi tiếng truyền hình điện ảnh ngôi sao, thường xuyên tiếp nhận giới truyền thông phỏng vấn, ứng đối phóng viên rất hảo. Vương Hải chính là nghĩ đến điều này, thế là đem cái này công việc giao cho nàng. Nàng cũng không phải thường nhạc ý, dừng bước lại, đứng ở ống kính trước, cao hứng cùng tiến trên khán giả vấn an về sau, tràn đầy tự tin nói ra, không dối gạt mọi người nói, chúng ta thuyền trưởng tất cầm thứ nhất, ta nói, dẫn đến rồi cũng vô dụng. Nói xong, tiêu sái đuổi kịp Vương Hải. Ta dựa vào, béo địch thật cuồng. Châu bỏ, người lời hung ác không nhiều a. Nhìn tới, nàng đúng chính mình thuyền trưởng rất có lòng tin a. Này CP ta giật đầu, mời các ngươi ngay tại chỗ kết hôn được không? Khán giả một hồi nhận nghị. Vương Hải đúng Tiểu Địch thấp giọng cười nói, khiêm tốn, khiêm tốn. Lúc này, du thuyền trên một đám tuyển thủ hướng phía Vương Hải đi tới. Cầm đầu là Ngư Vương bắt ra. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Vương Hải, nha, đây không phải thuyền trưởng sao? Vừa đến đã chiếm cứ danh tiếng, tốt náo nhiệt a, hy vọng ngươi năng một thằng náo nhiệt xuống dưới. Vương Hải nghe được Bát Gia lời nói bên trong ác ý, thế là trả lời, làm nhưng, hôm nay để ngươi hy vọng trở thành sự thật. Bát Gia cười lạnh nói, người trẻ tuổi cuồng là chuyện tốt, nhưng không có thực lực cuồng, là được chê cười. Vương Hải nói ra, chê cười. Được thôi, đến lúc đó ngươi cần phải cười đến vui vẻ một chút. Ha ha ha, nhất định, nhất định. Một tên nhân viên công tác nhìn thấy hai người nói chuyện tràn đầy mùi thuốc súng, thế là vội vàng đến hòa giải. Thi đấu chờ chút lại bắt đầu, các vị trước theo ta đến, xem xét thi đấu cần dùng đến ngư cụ, tiện thể cho mọi người giới thiệu một chút tranh tài cụ thể quy tắc. Nói xong, mang theo dự thi đám tuyển thủ đi vào khoang thuyền. Đi theo tại phía sau bọn họ là chính phủ phòng lấy dễ ảm phóng viên cùng giải thích nhóm. Chương 74, không giảng võ đức chương 74, không giảng võ đức tranh tài quy tắc rất đơn giản. Buổi sáng 10 điểm trung chính thức bắt đầu thi đấu, đến buổi chiều 4 giờ kết thúc thi đấu. Ra biển về sau, đám tuyển thủ cưỡi chính mình thuyền cao tốc, tự động tìm kiếm câu điểm. Tại thi đấu trong thời gian quy định, câu được ngư lớn nhất người chiến thắng. Đám tuyển thủ sử dụng câu cá công cụ, cần câu, dây câu, lưới câu, chép lưới, chờ một chút, là ban tổ chức thống nhất cung cấp. Do trong nước lớn nhất ngư cụ công ty tài trợ. Cần câu là cao quý nhất siêu trọng hình thuyền cần câu, do 3 tiết tạo thành, trường 2.8m, vật liệu là cường độ cao carbon vật liệu, thừa trọng năng lực mạnh, kháng sức kéo cực lớn, có thể câu mấy trăm kg trở lên ngư. Dây câu phối hữu pe bệnh tuyến cùng ni lông tuyến hai loại hình theo số 1 đến số 20 không giống nhau. Lưới câu chiều dài theo 20 ly đến 200 ly trong lúc đó 10 loại quy cách cũng có phân phối. Cung cấp mỗi câu là 1 kg tiểu công việc tôm. Thi đấu sắp bắt đầu. Du thuyền xuất phát, chở mọi người, lôi kéo 35 chiếc thuyền cao tốc, lái ra khỏi cảng Kín Mạn, hướng phía tranh tài hải vực lái đi. Tại lái thuyền trong lúc đó, đám tuyển thủ cũng nhận lấy đến chính mình cần câu, bắt đầu phối trí chính mình cần dây câu cùng lưới câu, quen thuộc cần câu xúc cảm, tuyến bàn làm việc vân vân. Vương Hải tại bong thuyền tìm cái địa phương ngồi xuống. Trên cần câu phối trí chính mình dây câu cùng lưới câu. Lựa chọn là ni lông chất liệu 3.0 chủ tuyến, phối hợp 2. Không tử tuyến, lưới câu chọn là 30 ly dài lưới câu. Một bên Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải phối tốt tuyến, trong lòng nghi hoặc không thôi. Mấy ngày nay nàng không ít bổ sung câu cá tri thức, hiểu rõ Vương Hải phối trí dây câu cùng lưới câu là 3 kg tả hữu ngư. Nếu đặt ở bình thường, 3 kg ngư là rất lớn, nhưng ở tranh tài như vậy bên trong, hiển nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể. Thế là, Tiểu Địch nhịn không được hỏi, "Hải ca, vì sao không xứng cỡ lớn hào tuyến?" Thi đấu là căn cứ câu được lớn nhất con cá kia đến phán định thành tích. Vương Hải chỉ vào cái khác tuyển thủ, nói với Tiểu Địch, "Ngươi xem một chút mọi người, có phối cỡ lớn hào tuyến sao?" Tiểu Địch nhìn một vòng, sau đó lắc đầu, nói ra, "Không có." "Vì cái gì đây?" nàng hỏi. Vương Hải giải thích nói, "Ban tổ chức cung cấp mồi câu là 1-2 tả hữu tôm, nhỏ như vậy tôm ở đâu năng câu được cá lớn, tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này. Do đó, mọi người ban đầu câu cũng không phải mục tiêu ngư, mà là mồi câu. Và dùng tôm nhỏ câu được mồi câu, đổi lại cỡ lớn hào tuyến. Hiểu chưa?" Tiểu Địch gật đầu, "Thì ra là thế." Du thuyền ly cảng về sau, hướng bắc mở hơn 1 giờ, đã tới thi đấu hải vực. Vùng biển này nước sâu khoảng 30 mét. Dưới đáy là mảng lớn đá san hô, mặt biển rất bình tĩnh, nước biển dị thường thanh tịnh. Quan trọng nhất là, nơi này ngư tài nguyên 10 phần phong phú. Đủ loại ưu việt điều kiện, nhường nơi này rất thích hợp câu cá, đem nơi này xưng là câu cá người thiên đường một chút cũng không quá đáng. Cũng đúng thế thật, ban tổ chức lựa chọn vùng biển này là thi đấu hải vực quan trọng nguyên nhân. Du thuyền đã đến địa điểm. 30 tên đám tuyển thủ mang theo chính mình trang bị, leo lên phân phối song thuyền cao tốc. Mỗi một chiếc thuyền cao tốc bên trên, trừ ra tuyển thủ bên ngoài, vẫn xứng đưa một cái cùng chụp lấy dễ ảm thợ quay phim. Bọn hắn phụ trách toàn bộ hành trình lấy dễ ảm tuyển thủ câu cá quá trình, cho khán giả hiện ra câu cá chỗ đầu tiên. Năm chi tuần tra kiêm cứu sống đội cũng leo lên còn lại 5 chiếc thuyền cao tốc. Bọn hắn sẽ ở trong hải vực tuần tra, là cần giúp đỡ tuyển thủ cung cấp cần thiết giúp đỡ, tránh thi đấu trong lúc đó xảy ra bất trắc. Lúc này chính phủ phòng lấy dễ ảm, 36 cái ống kính đã vào chỗ, thay nhau hoán đổi. Trong đó 30 ống kính là tuyển thủ, 5 cái ống kính là tuần tra cứu sống đội, 1 cái ống kính là cho thi đấu giải thích. Thi đấu sắp bắt đầu. Phòng lấy dễ ảm chợt ních nghe tiếng mà đến khán giả. Theo lên sóng đến hiện tại 2 giờ, nhân số đã đạt đến hơn 200 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Khán giả sôi nổi vì chính mình xem trọng tuyển thủ cố lên động viên, cũng thảo luận ai sẽ là hôm nay người thắng lớn. Bất kể là tuyến trên hay là tuyến dưới, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Thi đấu bắt đầu. Du thuyền bên trên, người chủ trì dùng đại lạt ma hướng thuyền cao tốc trên tuyển thủ cao giọng hô, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hơn 30 chiếc thuyền cao tốc, như tiên nữ tán hoa bình thường, hướng phía 4 phương 8 hướng lái đi. Vương Hải thuyền cao tốc bên trên. Tiểu Địch vẻ mặt hưng phấn ngồi, ánh mắt nhìn bốn phía biển cả. Vương Hải đảo cổ một phen thuyền cao tốc động cơ, quen thuộc sau đó, mở lên. Thuyền cao tốc tùy tiện hướng về một phương hướng lái đi, tìm kiếm thích hợp câu điểm. Tìm kiếm câu điểm phương thức có rất nhiều chủng. Thông qua nước sâu, trào lưu, địa hình, thăm dò, kinh nghiệm các loại. Vương Hải tại những cơ sở này bên trên, còn nắm giữ một cái người khác không có cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Đó chính là con mắt năng lực nhìn xuyên trong nước. Sử dụng năng lực này, là có thể thấy rõ ràng trong phạm vi tầm mắt trong biển tất cả con cá tình huống. Ở đâu ngư nhiều, ở đâu ngư thiếu, liếc qua thấy ngay, độ chính xác 100%. Chẳng qua, hiện tại còn không phải sử dụng năng lực này lúc, và tránh xa một chút đến chỗ không có không ai lại dùng, miễn cho bị một ít cùng phong tuyển thủ có câu điểm. Vương Hải mở ra thuyền cao tốc, ở trong biển chạy được nửa giờ. Cự ly này chiếc du thuyền có gần 10 cây số xa. Theo lý thuyết, đi rồi xa như vậy, cùng cái khác tuyển thủ đã phân tán ra. Nhưng Vương Hải lại phát hiện một kiện rất tồi tệ sự việc. Tại chính mình thuyền cao tốc phía sau, lại đi theo hai chiếc thuyền cao tốc, bọn hắn như là quỷ giống nhau, như hình với bóng. Chính mình chuyển biến phương hướng, bọn hắn cũng đi theo chuyển biến phương hướng, chính mình tăng tốc, bọn hắn cũng sẽ tăng tốc, chính mình dừng lại, bọn hắn cũng dừng lại. Một thằng nhìn giữ tại khoảng cách 1-200 thước, cũng không dưới câu, thì một thằng nhìn mình cằm chằm. Này hai chiếc thuyền cao tốc, không còn nghi ngờ gì nữa không phải đứng đắn tranh tài. Hải ca, bọn hắn là đang theo dõi chúng ta. Tiểu Địch cũng phát hiện kia hai chiếc không thích hợp thuyền cao tốc, dò hỏi. Vương Hải rất nhanh liền đoán được bị theo dõi nguyên nhân, nói ra, "Ừm, bọn hắn đoán chừng cùng kia cái gì Ngư Vương bắt là cùng một bọn, cố ý đến buồn nôn chúng ta ở đâu bọn hắn liền đến ở đâu, chờ chúng ta câu cá lúc ấy nhiều chúng ta." Tiểu Địch đồng ý Vương Hải cách nhìn, vô cùng tức giận, nàng nhường trên thuyền thợ quay phim tiểu ca chụp về phía chính mình, đôi ống kính hỏi, "Trọng tài, nhìn thấy không? Như vậy không phạm quy sao?" Rất nhanh, thợ quay phim tiểu điện thoại của ca vang lên, là tranh tài trọng tài đánh tới, nói với Sĩ Dị cổ rồ thi đấu quy tắc không có quy định tuyển thủ trong lúc đó không thể đi theo, đối phương làm như thế cũng không phạm quy. Biết được kết quả này về sau, không chỉ Tiểu Địch phẫn nộ, ủng hộ Vương Hải khán giả cũng tức giận không thôi. Kia hai cái tuyển thủ có phải hay không bị thu mua? Bọn hắn không thi đấu sao? Tại sao muốn đi theo thuyền trưởng a? Thuyền trưởng lần này khó khăn nha, thuyền cao tốc tốc độ cũng không sai biệt lắm, rất khó thoát khỏi đối diện đi theo. Đối phương không giảng võ được a, làm theo dõi, quấy nhiễu một bộ này. Thuyền trưởng chủ quan không có tránh, không ngờ rằng đối phương sẽ đem chiêu này ra. Vương Hải nhìn thấy Tiểu Địch vẻ mặt bộ dáng tức giận, ôn nhu cười nói, vui vẻ điểm, chuyện nhỏ a, bọn hắn yêu cùng thì cùng lạc. Tiểu Địch trong nháy mắt không tức nở nụ cười, nói, tốt, không cần thiết bởi vì bọn họ tức giận. Trái lại Ngư Vương bắt ra phía bên kia, hắn đã tìm được rồi thích hợp câu điểm, chính vẻ mặt cao hứng ném can, ngoài miệng treo lấy cười lạnh, thấp giọng nói thầm, cùng ta đấu, ngươi còn lộ đầu. Chương 75, chấn tê chương 75, chấn tê biển cả sao mà lớn. Trong biển con cá nhiều biết bao nhiêu, đi theo lại như thế nào? Vương Hải đúng kỹ thuật của mình vẫn rất có tự tin, nghĩ cho dù cùng một cái câu điểm chúng tồn tại người cạnh tranh, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Vương Hải cuối cùng còn đánh giá thấp đối phương vô sỉ trình độ. Hắn tìm thấy một cái thích hợp câu điểm về sau, dừng lại thuyền tới. Đối phương cũng đem thuyền đứng tại cách hắn xa mấy chục mét vị trí bên trên, còn một trước một sau, đưa hắn vây vào giữa. Khi hắn ném can câu cá lúc, đối phương cũng ném can câu cá. Khác nhau là, hắn là bình thường câu cá, mà đối phương lại là hướng phía hắn lơi câu vị trí ném can, cố ý đảo loạn hắn dây câu. Trước đây muốn lên cầu, bị đối phương dừng lại quấy rối phía dưới, thì thất bại. Đáng giận hơn là, đối phương tại đạt được sau đó, còn hướng hắn so một cái ngược lại ngón cái thủ thế chào phúng tiêu khích. Cái này khiến nguyên bản đã lắng lại lửa giận Tiểu Địch, lại không nhịn được nổi trận lôi đình. Hai người này, quá ghê tởm. Không chỉ là Tiểu Địch, Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng không phải thường phẫn nộ là Vương Hải bên bực kẻ yếu. Này mẹ nó, hai người kia rốt cục thu bao nhiêu tiền? Tiểu này bại hoại nhân phẩm sự việc cũng có thể làm ra. Thật nghĩ đánh bọn họ một trận, 10 năm câu cá lao tàn nếu đang câu cá lúc gặp được loại người này, khẳng định phải đánh nhau. Thuyền trưởng quá khó khăn, chiếu loại tình huống này đi, rất khó câu được ngư a. Làm sao bây giờ? Đau lòng thuyền trưởng 3 phút. Thuyền trưởng cố lên. Vương Hải thu hồi cần câu, bình tĩnh nhìn đối diện hai người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối mặt hai người vô sỉ hành vi, Vương Hải đã tìm được rồi đem đối ứng cách làm. Tại hải câu bên trong, tồn tại một loại không thường thường bị người sử dụng câu pháp. Câu chỗ lỉnh. Câu chỗ lỉnh chính là ở trong nước càng không ngừng kéo lấy mồi câu, ngụy trang thành công việc mồi, sứ ngư phát hiện về sau, liền tới cắn câu. Cá mực thích ăn công việc mồi, cho nên Nguyệt Hải thôn ngư dân tại câu cá mực lúc chính là sử dụng tiểu này câu pháp. Bởi vậy, Vương Hải đúng tiểu này câu pháp cũng không lạ lắm. Với bạn, tiểu này câu pháp mồi câu một thẳng di động, lưới câu vị trí cũng không cố định, câu điểm cũng không cố định, có thể giải quyết bị hai người quá nhiều vấn đề. Vương Hải lại lần nữa chạy thuyền cao tốc, lấy xuống dây câu trên phao câu. Tại lưới câu trên lại lần nữa phủ lên hoàn chỉnh mồi câu. Mồi câu đầu hướng phía dây câu phương hướng, lưới câu toàn bộ không có ở mồi câu trong, cứ như vậy, làm mồi câu ở trong biển bị kéo di chuyển lúc, càng giống là sống giống nhau. Sau khi làm xong, Vương Hải đem dây câu ném đến tận trong biển, dùng thuyền kéo lấy dây câu chậm nhanh tuần hành. Vương Hải thúc đẩy thuyền đánh cá về sau, hai người kia cũng chạy thuyền, đi theo sau Vương Hải cách đó không xa. Bọn hắn muốn quấy nhiễu, có thể Vương Hải lưới câu không ngừng tại di động, từ đầu đến cuối không có tìm thấy cơ hội. Vương Hải một bên câu chỗ lỉnh, một bên dắt chó. Thuyền trưởng đây là cái gì câu pháp? Như vậy năng có ngư mắc câu sao? Đây gọi câu chỗ lỉnh, câu nào đó đặc biệt loài cá rất hữu dụng, thí dụ như tại nước ngọt bên trong câu cá trích, hải câu chỉ sợ rất khó trên ngư. Đều do kia hai cái đồ vô sỉ, thuyền trưởng dùng tiểu này câu pháp chắc hẳn cũng là có chút bất đắc dĩ. Phong Lấy Dễ Ảm không ít câu cá lão, rất nhanh nhận ra Vương Hải sử dụng câu pháp, nhưng bọn hắn cũng không xem trọng tiểu này câu pháp. Bởi vì loại này di động câu điểm câu chỗ lỉnh nhằm vào là nào đó ngư, từ chỉnh thể ngư xuất đến xem lời nói, kém xa cố định câu điểm. Khán giả phân tích rất đúng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, Vương Hải câu chỗ lỉnh cùng bình thường câu chỗ lỉnh cũng không giống nhau. Bình thường câu chỗ lỉnh bị di chuyển và ngư theo đuổi chụp mồi câu cắn câu, mà Vương Hải câu chỗ lỉnh thì là chủ động kéo lấy mồi câu đuổi theo ngư, đem mồi câu đưa đến ngư bên miệng. Vương Hải đang làm như thế, lái thuyền đồng thời, hắn vận dụng chính mình năng lực nhìn xuyên trong nước, đem trong biển tình huống thấy vậy rõ ràng. Trong tầm mắt tất cả ngư, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái nặng 6 cân cá vược. Thế là, kéo lấy mồi câu hướng phía cá vược mà đi. Là mồi câu đã đến cá vược bên miệng lúc, tốc độ chậm lại, Vương Hải giật giật dây câu, nhường mồi câu khiêu khích cá vượng. Đối mặt đưa đến bên miệng mồi câu, một có rất ít ngư sẽ từ chối. Huống chi này một con mồi câu còn chủ động khiêu khích, lại thoạt nhìn là sống sờ sờ, không hề giống là cả bẫy. Thế là cái kia đại hải lư tại trải qua 2 giây chần chờ về sau, một ngụm nuốt vào mồi câu. Tất cả quá trình đều bị Vương Hải nhìn ở trong mắt. Vương Hải dùng sức vung can, nhường lưỡi câu một mực treo lại cá vượt miệng cá về sau, nhanh chóng thu dây, đem cá vượt câu được đi lên. 6 cân đại, hoạt bát nhảy loạn đại hải lư nổi trên mặt nước một mấy mắt, phòng lít dễ ảm khán giả sôi trào. Ta dựa vào bên trong cá, nhìn ra 6 cân tả hữu, hay là thuyền trưởng Châu Bò A, dùng khó khăn nhất câu pháp, vẹn vẹn mất 2 phút, ở giữa cá. 666666. Đây mới là cao thủ. Phong Lịch Dễ Ảm ống kính cho đến Vương Hải cùng Vương Hải cá trong tay, khán giả sau khi thấy khen không dứt miệng. Phong Lịch Dễ Ảm giải thích cũng dị thường hưng phấn, lớn tiếng nói ra, "Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng, đột phá tầng tầng trở ngại, thu hoạch đầu thứ nhất ngư." Tiểu Địch hưng phấn đứng lên, vỗ tay bảo hay. Tiếp nhận Vương Hải trong tay lư ngư, đối theo ở phía sau hai người đắc ý khoe khoang, cũng làm ra trào phúng cùng khinh bị thủ thế. "Thì này," nàng nói, đem phía sau hai người tức giận đến sắc mặt đại biến. Vương Hải lại lần nữa phủ lên mồi câu, lần nữa kéo lấy mồi câu hướng xuống một con cá lớn mà đi. Còn chưa qua 2 phút, lại có một con cá lớn bị kéo ra khỏi mặt nước, là một cái 5 cân nhiều cá mú. Thanh thạch ban nổi trên mặt nước lúc trên người điểm lấm tấm dị thường đẹp mắt, dẫn tới khán giả lại là một mảnh reo hò. Lại tiến lên cá, 2 phút không đến, câu chỗ lỉnh cũng có thể bên trong cá mú. Quá điêu đi, không hổ là thuyền trưởng, phấn phấn. "Chúc mừng anh Tuấn thuyền trưởng, 2 phút không đến, lần nữa thu hoạch cá lớn một cái, quá phấn chấn lòng người." Giải thích hưng phấn nói. Mỗi người cũng thích xem trên ngư, nhìn xem thu hoạch, Vương Hải luân phiên trên ngư, nhường hắn đã trở thành phòng lợi dễ ảm hơn 30 trong màn ảnh, được chú ý nhất một cái kia. Phong Lấy Dễ Ảm chủ hình tượng đại bộ phận ống kính cũng cho đến hắn. Sau 3 phút, lại có một cái đại hải lư bị hắn câu. Khán giả lần nữa sôi trào. "Châu châu châu, 6666. Yêu yêu." Giải thích lần nữa hưng phấn hô to. Lại qua 1 phút đồng hồ, lại là một con cá lớn. 2 phút, lại là một con cá lớn. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng trong, Vương Hải dòng dã câu được 16 cái vượt qua 5 cân cá lớn. Bình quân một cái 2 phút không đến. Lúc này khán giả đều bị kinh ngạc tê. Các loại dấu chấm hỏi tràn ngập Phong Lấy Dễ Ảm hình tượng. Giải thích đã hô mệt, dùng kinh ngạc nhưng hữu khí vô lực giọng nói hô, "Chúc mừng thuyền trưởng, lần nữa thu hoạch cá mú một cái." Sau khi nói xong, hắn thấp giọng nói thầm, "Van cầu ngài, ngừng lại đi."